Chương 1933, lại một cái Diệp Bắc Thần. Chương 1933, lại một cái Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần nói, chúng ta đi. Cái này, Hỏa Liệt có chút do dự. Diệp Bắc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, thế nào? Hỏa Liệt lập tức giải thích, thần tử, lần hội đấu giá này rất đặc thù. Chỉ có ngài mới có tư cách đi vào, cho dù là chúng ta mấy cái, cũng cấm chỉ tiến vào bên trong. A, Diệp Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Đạo kiếp cảnh cũng không có tư cách đi vào. Suy tư vài giây đồng hồ, tốt ta. Các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài. Ánh mắt lại rơi vào Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiệm Ý Điệp, Mặc Thanh Mâu ba người trên thân, ba người các ngươi có gì cần, trực tiếp vỗ xuống đến chính là, tính tại chương mục của ta. Hỏa Lân Tử sổ sách, chính là hỏa tộc sổ sách. Không dùng thì phí. Ba người tự nhiên biết, Diệp Bắc Thần ý tứ. Ngược lại là hỏa tộc trả tiền, các nàng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, trực tiếp liền xông ra ngoài. Diệp Bắc Thần tại hỏa liệt chỉ dẫn dưới, tiến vào thần chân các chỗ sâu nhất. Tại một cái hoa lệ vô cùng trước cổng chính, bị người ngăn lại bước chân. Hỏa liền nói, thần tử, ta không thể lại tiến vào. Phía trước đứng đấy một cái quần áo vừa vặn, mang theo màu trắng mũ rộng đành, trên mặt còn mang theo mạng che mặt nữ nhân. Hỏa tộc thần tử, xin mời đi theo ta. Giọng của nữ nhân rất thanh thúy. Diệp Bắc Thần theo ở phía sau. Màu trắng mũ rộng đành nữ nhân mang theo hắn, hướng phía chỗ sâu đi đến, một bên giới thiệu, điện hạ, ta là ngài giới thiệu một chút thần chân các cấp bậc cao nhất đấu giá hội quý củ. Thứ nhất, một khi đấu giá bắt đầu, ngoại trừ ra giá, cấm chỉ bất kỳ trao đổi gì. Thậm chí, truyền âm. Đến lúc đó đấu giá hiện trường, có kiểm tra thần niệm đồ vật. Bất luận là ai dùng thần niệm truyền âm, đều sẽ bị thần chân các kéo vào sổ đen. A, vì sao? Diệp Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Đấu giá hội hiện trường, thế mà không cho phép giao lưu. Quái sự. Màu trắng mũ rộng đành nữ nhân giải thích, vì phòng ngừa uy hiếp, lẫn nhau ganh đua so sánh, tiêu giá sự tình xuất hiện. Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra. Màu trắng mũ rộng đành nữ nhân tiếp tục nói, thứ hai, đấu giá hội hiện trường, nếu có kẻ thù sống còn, cho dù là giết cha giết mẹ mối thù, cũng không thể có bất kỳ khác người cử động. Nếu là độc thủ, bất luận ngươi thân phận gì, thần chân các đều sẽ ra tay gạt bỏ. Diệp Bắc Thần gật đầu, hiểu rõ. Cái này hắn ngược không quan trọng, chỉ có hai cái này quy củ, điện hạ, mời đi. Màu trắng mũ rộng đành nữ nhân mỉm cười, mang theo Diệp Bắc Thần đi qua một đạo kết giới sau. Phía trước rộng mở trong sáng, rõ ràng là một cái to lớn vô cùng sàn bán đấu giá. Duy chỉ có không có mấy người. Diệp Bắc Thần liếc mắt qua, sẽ không vượt qua 30 người. Trong đó còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử đã sớm tới. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, xa xa nở nụ cười, phất tay chào hỏi, Hỏa huynh tới. Ngoại trừ bọn hắn, Thần Nhược Hy thế mà cũng tới. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần một phút này, trong đôi mắt đẹp mang theo một cỗ lửa giận. Hỗn đản này, thế mà còn dám tới tham gia thần chân các đấu giá hội. Ghê tởm. Trộm đồ lót tiểu tặc, quả thực tức chết ta rồi. Thế mà đem loại đồ vật này trước mặt mọi người lấy ra. Diệp Bắc Thần ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi để mặt. Ánh mắt kia, tràn ngập hỏa diễm. Nguyệt Tuyền cũng tại hiện trường, thần sát thanh lãnh. Diệp Bắc Thần biểu lộ có chút quái dị, ai có thể nghĩ tới, cái này không tranh quyền thế tiên tử, thế mà bị hắn thấy hết. Diệp Bắc Thần mới vừa vào tòa, sau lưng lại tới một người. Nhìn thấy người này một phút này, tất cả mọi người đều thất kinh. Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử bọn hắn sắc mặt càng là đại biến, hắn lại dám xuất hiện. A, cái này, làm sao có thể a? Thần Nhược Hy kinh dị mở ra miệng nhỏ, không dám tin nhìn về phía Diệp Bắc Thần phương hướng, chẳng lẽ ta đoán sai? Không có khả năng a. Nếu như ta đoán sai, Hỏa Lân Tử làm sao có thể có nội ý của ta? Thật chẳng lẽ chính là hắn tạo? Không thể nào. Thần Nhược Hy mộng. Triệt triệt để mộng. Ngay cả biểu lộ không có chút nào chấn động Nguyệt Tuyền, con ngươi đều chấn động một cái. Chính là cái này nam nhân, thấy hết nàng toàn thân. Sao có thể không kích động? Tiểu Tháp, đây là có chuyện gì? Đến mức Diệp Bắc Thần nội tâm càng là nổi lên kinh đảo hải lãng, đây là ai? Vì sao muốn giả mạo ta? Người trước mắt không phải người khác, chính là một cái khác Diệp Bắc Thần. Bộ dáng, thần thái, khí tức cùng Diệp Bắc Thần giống nhau như lúc. Diệp Bắc Thần, ngươi còn dám tới nơi này? Chu Nhất Thần sắc mặt đen nhánh, ngươi thật to gan. Giả Diệp Bắc Thần phách lối cười, ha ha. Ngươi Chu Nhất Thần có thể đến, ta Diệp Bắc Thần vì sao không thể tới? Thế nào? Chẳng lẽ thần chân các là nhà ngươi? Chu Nhất Thần con ngươi băng lãnh, hiện lên mấy đạo băng lãnh hàn mang. Đấu giá hội kết thúc, có loại trở đi. Giả Diệp Bắc Thần buồn cười lắc đầu, Hỏa Lân Tử tên phế vật kia đều không có gọi, ngươi gọi cái gì? Phế vật này kém một chút bị ta giết chết, thế mà còn dám xuất hiện. Nói, Giả Diệp Bắc Thần ánh mắt rơi vào hàng thật giá thật Diệp Bắc Thần trên thân, Hỏa Lân Tử, đầu lâu bị ta một cước giẫm nổ thời điểm, cảm giác như thế nào? Với anh, toàn bộ ba mươi mấy người hiện trường, cơ hồ lập tức vỡ tổ. Ngoa tào, đây cũng quá khoa trương. Diệp Bắc Thần biểu lộ lạnh lùng, hắn biết đối phương là giả, cho nên nội tâm không có chút nào chấn động, chờ ngươi bị ta một cước giẫm nổ thời điểm, ngươi sẽ biết. Tùy thời xin lỗi. Giả Diệp Bắc Thần nét miệng cười một tiếng. Vào chỗ. Lúc này, thần chân các một lão giả đi đến đài cao, chư vị, đấu giá sắp bắt đầu. Mời chư vị im lặng. Ngoại trừ ra giá, bất kỳ thanh âm gì, đều sẽ bị cho rằng là nhiễu loạn đấu giá. Đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lão giả ngữ tốc rất nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, hỗn độn mẫu thạch một khối. Diệp Bắc Thần vẻ mặt, lập tức ngưng trọng lên. Tiểu Tháp, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là hỗn độn mẫu thạch. Ngay cả Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đều kinh ngạc, cái này thần chân các có chút đồ vật. Một giây sau, Một khối to bằng đầu nắm tay hỗn độn mẫu thạch bị đặt ở trên khay mang lên. Giá khởi đầu, 1 tỷ thần tinh. Thiên thần tử lập tức khẽ quát một tiếng, 10 tỷ thần tinh. 10 tỷ thần tinh, không nhiều, nhưng không có người ra lại giá. Trên cơ bản loại này đẳng cấp đấu giá, tất cả mọi người chạy theo vật mình muốn đi, đều là đỉnh tiêm thế lực lớn người, không cần thiết lẫn nhau tranh đoạt tới đỏ mắt. Cho nên, thiên thần tử ra giá 10 tỷ thần tinh, tăng gấp 10 lần. Hẳn là không người lại để giá. Mọi người ở đây coi là, cái này một khối to bằng đầu nắm tay hỗn độn mẫu thạch, bị thiên thần tử cầm xuống thời điểm. 20 tỷ thần tinh. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bá. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chính là kia giả Diệp Bắc Thần. Thiên thần tử trong con ngươi, tất cả đều là lửa giận. Nhưng ngoại trừ tăng giá, hắn một câu uy hiếp cũng không thể nói. Nếu không liền sẽ bị vanh ra ngoài, từ đây kéo vào sổ đen. Chỉ có thể cắn răng, 30 tỷ thần tinh. Giả Diệp Bắc Thần lại phun ra một câu, 50 tỷ thần tinh. Thiên thần tử ánh mắt đỏ bừng, 80 tỷ thần tinh. Giả Diệp Bắc Thần nhún vai, nghiền ngẫm lộ ra một cái muốn cởi cho, làm một cái tư thế xin mời. Không còn ra giá. Đáng chết. Tiểu xuất sinh này, thế mà để cho ta dùng 80 tỷ thần tinh mua xuống một khối hỗn độn mẫu thạch. Quả thực đáng chết. Thiên thần tử nội tâm gào thét. Có một cô muốn giết người xúc động. Kiện thứ hai vật đấu giá. Thiên long lân một khối. Giá khởi đầu, 1 tỷ thần tinh. Một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, kim sắc vảy rồng bị lấy ra. Thiên long lân, thời đại thượng cổ đồ vật, không thể phá vỡ. Diệp Bác Thần trong lòng khẽ nhúc đích, tiểu tháp, thứ này như thế nào? Càn khôn chấn ngục tháp trả lời, có thể gia tăng lực phòng ngự. Bất quá, đối với ngươi mà nói không có gì tác dụng quá lớn. Diệp Bác Thần nghĩ nghĩ, không có mở miệng. Chu Nhất Thần quả quyết ra giá, 10 tỷ thần tinh. Cơ hồ là đồng sự. Giả Diệp Bác Thần nhàn nhạt mở miệng, 50 tỷ thần tinh. Chu Nhất Thần vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Giả Diệp Bác Thần, trên đài lão giả con ngươi nhíu lại, rơi vào Chu Nhất Thần trên thân. Cuối cùng, Chu Nhất Thần không dám nói uy hiếp, chậm rãi ngồi xuống. Vượt qua 50 tỷ thần tinh, liền không có lời, chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng, Thiên Long vậy bị Giả Diệp Bác Thần cầm xuống, Chu Nhất Thần ánh mắt muốn giết người. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, tiểu tháp, người kia là ai ta không biết rõ, nhưng ta có thể khẳng định, hắn nhất định là muốn cho ta nhiều mấy cái địch nhân. Chương 1934, một mục giá, 5000 tỷ. Chương 1934, một mục giá, 5000 tỷ. Kiện thứ ba vật đấu giá, thượng cổ kim ô máu. Giá khởi đầu, 3 tỷ thần tinh. Theo chủ trì lão giả nói xong, kiện thứ ba vật đấu giá xuất hiện. Một cái thủy tinh trong bình ngọc, thịnh phóng lấy đỏ tươi thượng cổ kim ô máu. Bá. Ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào thượng cổ kim ô máu bên trên, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Diệp Bác Thần cái thứ nhất kêu giá, 10 tỷ. Khiến người ngoài ý chính là, Chu Nhất Thần theo ở phía sau hô một câu, 20 tỷ. Ngay sau đó, Thiên Thần Tử mở miệng, 30 tỷ. Thần Nhược Hy nói, 40 tỷ. 50 tỷ. Để cho người ta càng thêm kinh ngạc chính là, Nguyệt Tuyền đều mở miệng. Thượng cổ kim ô huyết mạch, có thể so với đời thứ nhất tổ long. Bất luận là ai được đến, một khi đem nó cùng thân thể của mình dung hợp, nhất định sẽ xảy ra bay vọt về chất. Bất luận là Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, vẫn là thần huyết hậu duệ cũng là vì cái này một bình thượng cổ kim ô máu mà đến. Giả Diệp Bác Thần thản nhiên nói, 60 tỷ. Diệp Bác Thần theo sát phía sau phun ra một câu, 1000 ức. Dứt lời trong nháy mắt. Đông. Chủ trì lão giả trong tay truy, đột nhiên rơi xuống, đấu giá đột phá 100 tỷ thần tinh. Tiếp xuống, vì phòng ngừa có người ác ý cố tình nâng giá. Từ giờ trở đi, bất luận là ai ra giá, cũng bất luận, cuối cùng là không thắng được cuối cùng cạnh tranh, đều phải thanh toán mỗi một lần kêu giá 1/10 thần tinh. Nói cách khác, 1000 ức về sau, nếu như ngươi kêu giá 100 ức thần tinh, chỉ cần ngươi mở miệng, nhất định phải ngoài định mức thanh toán 110 ức thần tinh. Ta nói xong, còn có người nào dị nghị? Ngồi đây yên lặng, không có một người nói chuyện. Chủ trì lão giả gật đầu, tốt, đấu giá tiếp tục. Vừa dứt lời, Giả Diệp Bắc Thần thanh âm truyền đến, 2000 ức thần tinh. Nghe được 2000 ức cái số này, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Nguyệt Tuyền bọn người, tất cả đều trầm mặc. Thượng cổ kim ô máu cho dù tốt, cũng không đáng nhiều như vậy thần tinh. Thần Nhược Hy cắn răng, 2500 ức. Giả Diệp Bắc Thần cười nạo một tiếng, ha ha, 3000 ức. Thần Nhược Hy hít sâu một hơi, 3500 ức. Giả Diệp Bắc Thần mười phần bình tĩnh phun ra một câu, 4000 ức. Mọi người tại đây hơi kinh ngạc. Kẻ này trong tay có nhiều như vậy thần tinh sao? Thần Nhược Hy đôi mắt đẹp bên trong mang theo lửa giận, trừng Giả Diệp Bắc Thần một cái, trực tiếp từ bỏ. Giả Diệp Bắc Thần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thượng cổ kim ô máu hẳn là của hắn rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, 1000 tỷ thần tinh. Oanh. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vỡ tổ. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, khiếp sợ nhìn xem Hỏa Lân Tử phương hướng, tất cả đều trừng to mắt, coi là vị này hỏa tộc thần tử điên rồi. 1000 tỷ thần tinh. Cái này mẹ hắn khái niệm gì? Cho dù là đại la vũ trụ, tìm một cái 100 tỷ nhân khẩu đại lục, 100 năm đều đảo không ra 1000 tỷ thần tinh a. Hỏa Lân Tử đây là điên rồi sao? Thảo. Hỏa tộc cho dù là có nội tình, cũng không nhịn được dạng này lãng phí a. Chỉ là một bình thượng cổ kim ô máu mà thôi, cái nào dùng đến 1000 tỷ thần tinh. Tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần như thế ánh mắt, nhìn chằm chằm Hỏa Lân Tử. Diệp Bác Thần trong lòng một người. Hỏa tộc thần tinh, cũng không phải hắn. Đừng nói là 1000 tỷ, cho dù là 10 vạn ức, hắn cũng dám gọi. Ngược lại không cần hắn ra. Giả Diệp Bắc Thần cũng rõ ràng sửng sốt một chút, nụ cười ngưng kết, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Lân Tử, 1300 tỷ. 1.300 tỷ. Đám người lần nữa giật nảy cả mình. Diệp Bắc Thần chỉ có 3 chữ, 2.000 tỷ. Mẹ kiếp. Hai bạn chữ 3 chữ này vừa ra, hiện trường hoàn toàn vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này thượng cổ kim ố máu có chuyện ẩn ở bên trong? Hiện trường hai trung niên nam nhân trực tiếp kêu ra tiếng. Chủ trì bán đấu giá lao giả, con ngươi trầm xuống, hai vị, thần chân các có quy củ. Cấm chỉ bán đấu giá quá trình bên trong nói bất kỳ cùng giá cả không quan hệ lời nói, hai vị mời đi ra ngoài a. Trong vòng ngàn năm, hai vị thế lực sau lưng, cấm chỉ bước vào thần chân các một bước. Hai trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, cũng không dám nhiều lời, xám xịt rời đi. Nghe được 2000 tỷ ba chữ, giả Diệp Bắc Thần sắc mặt đen nhánh. Đối diện Hỏa Lân Tử, lại bình tĩnh như cũ như thường. Hai vạn 5000 ức. Cuối cùng, giả Diệp Bắc Thần lại hô lên một câu. Diệp Bắc Thần không chút nào nuông chiều, 5000 tỷ. Cái này, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Nguyệt Tuyền, Thần Nhược Hy bốn người, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Hỏa Lân Tử, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Dù là lấy bốn người thân phận, đều có chút ngộng. 5000 tỷ thần tinh, khái niệm gì? Đối với bọn hắn thế lực sau lưng tới nói, cũng là một món khổng lồ a. Giả Diệp Bắc Thần khí sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng sau, quay người trực tiếp rời đi. Ha ha ha. Hỏa tộc thần tử hào khí phách. Đấu giá lao giả kích động cười to, ba truy kết thúc, thượng cổ kim ô máu, Hỏa tộc thần tử lấy 5000 tỷ thần tinh thành giao. Một giây sau, vừa rồi màu trắng mũ rộng đành thị nữ, đem thượng cổ kim ô máu đưa đến Diệp Bắc Thần trước người. Ánh mắt đều muốn kéo. Hô hấp dồn dập, hai tay giơ bình thủy tinh, không ngăn được run rẩy, thần tử, ngài thượng cổ kim ô máu, cảm ơn. Diệp Bắc Thần thu hồi thượng cổ kim ô máu, quay người, trực tiếp nửa đường rời sân. Phía dưới đồ vật, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, rời đi đấu giá hiện trường trước tiên, lập tức truyền âm, "Tiểu Tháp, vừa rồi cái kia giả mạo ta người đâu?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Ta ngay tại tìm kiếm tung tích của hắn." Cùng lúc đó, giả Diệp Bắc Thần rời đi sàn bán đấu giá, ẩn nấp thân ảnh, đi vào một chỗ xa hoa trong phòng riêng. Bên trong sớm có một đám người chờ đợi ở đây. Nhìn thấy giả Diệp Bắc Thần một phút này, nhao nhao tiến lên, "Thế nào? Được đến kia thượng cổ kim ô máu sao?" Những người này trên thân, thế mà ma khí lan lộn. Ma tộc. Một giây sau, giả Diệp Bắc Thần thân ảnh một cơn chấn động, thế mà lộ ra một trường tuyệt mỹ nữ tử mặt. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, dáng người càng là nóng nảy, trong đôi mắt đẹp lóe ra lửa giận, chúng ta mang thần tinh không đủ, không có cách nào tiếp tục ra giá, bị người chặn ngang. Cái gì? Chúng ta lần này mang theo 5000 tỷ thần tinh đi ra, thế mà không đủ. Ma tộc đám người mộng. Một thanh niên càng là nhịn không được hỏi, nhỏ mi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giả mạo Diệp Bắc Thần ma nữ, tên là Đỗ Mi Tú Mê. Đỗ Mi mặt mũi tràn đầy phiền muộn, đừng nói nữa. Hỏa tộc cái kia thần tử, quả thực điên rồi. Một cái thượng cổ kim ô máu, hắn thế mà hô đến 5000 tỷ thần tinh. Ma tộc đám người tất cả đều hé miệng, ông trời của ta. Bại gia tử a. Thanh niên nhíu mày, nhỏ mi, có phải hay không là bởi vì ngươi biến thành Diệp Bắc Thần dáng vẻ? Ma Hỏa Lân Tử, cùng Diệp Bắc Thần có huyết hải thâm cửu, cho nên hắn cố ý kêu giá, chỉ vì tranh một hơi. Đỗ Mi cau mày, gật đầu, có khả năng. Thanh niên thở dài lắc đầu, ta liền nói, để ngươi đừng ham chơi. Ngươi biến thành kia Diệp Bắc Thần dáng vẻ có thể sẽ nháo ra chuyện, quả nhiên bị ta nói trúng. Đỗ Mi tính tình nóng nảy, ta cũng không nghĩ đến, có thể như vậy a. Làm sao bây giờ? Không chiếm được thượng cổ kim ô máu, phụ hoàng ta bệnh còn có một cái biện pháp. Thanh niên con ngươi nhíu lại, trong mắt sát ý tăng gọn, giết hắn. Trực tiếp đoạn. Chương 1935, lần thứ 3 ám sát. Chương 1935, lần thứ 3 ám sát. Cái gì? Đỗ Mi giật nảy mình. Còn lại ma tộc đám người cũng kinh ngạc nhìn qua. Nơi này là Đại La Thành. Chúng ta ma tộc vốn là không được chào đón. Lúc này tại Đại La Thành động thủ giết người, vẫn là hỏa tộc thần tử, vạn nhất trêu chọc hỏa tộc làm sao bây giờ? Đối mặt đám người vấn đề, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ai nói là chúng ta ma tộc độc thủ? Nhỏ Mi, đừng quên, ngươi tu luyện Thiên Ma Tạo Hóa Công, có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, vừa rồi ngươi chẳng phải biến thành kia Diệp Bắc Thần bộ dáng sao? Đỗ Mi nhướng mày, ý của ngươi là? Không sai. Thanh niên gật đầu, vẻ mặt càng thêm băng lãnh, ngươi tiếp tục giả mạo Diệp Bắc Thần, chúng ta mai phục tại Hỏa Lân Tử trở về phải qua trên đường. Ra tay chặt giết. Được đến thượng cổ kim ô máu sau, lập tức trốn xa. Ai biết là chúng ta làm? Hỏa tộc chỉ có thể cho rằng đây là kia Diệp Bắc Thần làm. Một bên khác, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tìm kiếm một lát sau, tiểu tử, khí tức của hắn biến mất. Diệp Bắc Thần nhíu mày, tìm không thấy sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, người này có chút đồ vật, theo đạo lý nói, lấy bản tháp lực lượng bây giờ, dù là có trận pháp ngăn cách, bản tháp cũng có thể tìm tới tin tức về người nọ. Bất quá, bản nhân vừa rồi giả mạo ngươi thời điểm, cùng khí tức của ngươi giống nhau như lúc. Hiện tại, hắn đoán chừng khôi phục bản thể bộ dáng, cho nên khí tức của ngươi biến mất, bản tháp cũng liền không tìm được. Diệp Bắc Thần hơi kinh ngạc, cho nên, tiểu tháp ý của ngươi là, người này chẳng những giả mạo ta, hơn nữa khí tức đều giả mạo cùng ta giống nhau như lúc. Đúng vậy. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định. Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, tiểu tháp, ngươi có phát hiện hay không? Cái này giả mạo ta người, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt ma khí. Ma khí? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp sững sờ, ý của ngươi là, người này là người của ma tộc? Diệp Bắc Thần sờ lên cái cằm, không chắc chắn lắm, bất quá người này giả mạo ta, đằng sau đoán chừng sẽ còn xuất hiện. A, thế nào? Ngư cô nương các nàng dường như gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Cùng lúc đó, có hỏa tộc tính tiền, Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiệm Ý Điệp, Mặc Thanh Mâu ba người vô xuống đại lượng bảo vật. Thấy thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi tìm Diệp Bắc Thần thời điểm, sau lưng vang lên một đạo nghiền ngẫm thanh âm, "Nhà, đây không phải hảo tỷ tỷ của ta sao? Nghe nói, ngươi bị Chu công tử xem như hàng hóa, đưa cho Hỏa Lân tử làm lô đỉnh. Đại gia mau nhìn a, đồ lẳng lơ này lúc trước vẫn là thái nhất thánh nữ đâu. Hiện tại làm người ta lô đỉnh, liền tóc đều co lại tới." Lời này vừa nói ra, không mấy đạo ánh mắt nhìn qua. "A, đây không phải thái nhất môn trước thánh nữ sao? Dường như bị phế sạch. Mấy ngày trước đó, thái nhất môn đã đối ngoại tuyên bố qua." Chậc chậc chậc. "Một cái là Hợp Hoan tông trước thánh nữ, một cái là thái nhất môn trước thánh nữ, Hỏa Lân tử hưởng hết để nhân chi phúc a." Đại gia nghị luận. Mạc Thanh Mâu gương mặt xinh đẹp trầm thấp, phẫn nộ nhìn xem người tới, "Lan Nguyệt, ta Lan Nguyệt thánh nữ danh tự, cũng là ngươi cái này lô đỉnh có thể gọi." Lan Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Và miệng." "Vâng." Lan Nguyệt sau lưng, một cái vĩnh hằng cảnh bảy tầng lão giả vừa xài bước ra, trong nháy mắt rơi vào Mạc Thanh Mâu trước người, đưa tay một bàn tay quất tới. "Ba." Mạc Thanh Mâu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt sưng đỏ lên, cả người xoạt 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 lùi lại vài chục bước, phun ra một ngụm máu tươi. "Tỷ." Mạc Nhiễm Y đi tiến lên, kiểm tra Mạc Thanh Mâu thương thế. Trong mắt tất cả đều là lửa giận, "Lan Nguyệt, tỷ ta đối ngươi không tệ. Trước kia một mực đem ngươi trở thành thân tỷ muội, ngươi tại lấy oán trả ơn sao?" Lan Nguyệt cười, "Lấy oán trả ơn? Các ngươi cũng xứng sao? Bản cô nương hiện tại là thái nhất môn thánh nữ, các ngươi tính là thứ gì? Người khác lô đỉnh mà thôi. Sớm muộn có một ngày, liền ven đường chó hoang cũng không bằng. Ngươi thái độ gì? Lại dám dạng này cùng bản cô nương nói chuyện?" Quát khẽ một tiếng, quỳ xuống. Vừa rồi cái kia vĩnh hằng cảnh lão giả nghe đến lời này, vĩnh hằng cảnh uy áp ầm vang một phát. Ba người căn bản không chịu nổi, thân thể run lên, mắt thấy là phải bị ép tới quỳ trên mặt đất. Thái nhất môn thánh nữ, rất đáng gờm sao? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Diệp Bắc Thần thân ảnh lập tức xuất hiện tại tam nữ trước người, vị này vĩnh hằng cảnh lão giả toát ra uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. "Thứ gì? Nhà ta thần tử lô đỉnh, các ngươi cũng cảm động?" Hỏa Liệt quát lạnh một tiếng. "Ông!" Đạo kiếp cảnh khí tức trực tiếp bộc phát. Ngoại trừ Lan Nguyệt bên ngoài, bao quát vừa rồi động thủ vĩnh hằng cảnh lão giả ở bên trong, thái nhất môn 10 cái lão giả toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết vụ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. "A!" Lan Nguyệt dọa đến trái tim nổ tung, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Hỏa Lân tử thế mà lại xuất hiện, vì ba cái lô đỉnh ra mặt. Làm sao có thể a? Nàng chính là đoán chuẩn, Hỏa Lân tử sẽ không vì ba cái lô đỉnh ra mặt, cho nên mới dám giáo huấn Mạc Thanh Mâu các nàng, nếu là sớm biết Hỏa Lân tử sẽ ra mặt, cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám a. "Điện hạ, ta không biết rõ ngươi sẽ ra tay." "Đối, thật xin lỗi." Lan Nguyệt trực tiếp sợ choáng váng, hai chân mềm nhũn, giống như là như con vịt ngồi dưới đất. Diệp Bắc Thần quay đầu, xử trí như thế nào nàng? Ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Mâu trên thân. Lan Nguyệt giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế, giống như chó chết bò qua đến, "Tỷ tỷ, Thanh mắt tỷ, ta biết sai. Ô ô ô, thật xin lỗi, ta chính là quá ghen ghét ngươi. Ta dáng dấp cũng không kém a, dựa vào cái gì ngươi là thành nữ, mà ta chỉ là nha hoàn. Ta không cam tâm a. Ô ô ô, ta hiện tại thật biết sai. Thanh mắt tỷ, nhìn khi còn bé cùng nhau lớn lên phân thượng, ngài liền tha ta một lần a." "Phanh, phanh, phanh." Không ngừng dập đầu. Mạc Nhiệm Ý liền ghét ác như kiểu, nổi giận nói, "Tỷ, đừng tha thứ nàng. Nếu như nàng lại một lần nữa đắc thế, vẫn là sẽ ước hiếp ngươi. Thiện nhân này không phải biết sai, nàng là biết mình phải chết." Mạc Thanh Mâu tự giễu cười một tiếng, "Ha ha, từ nàng đầu nhập vào Chu Nhất Thần bắt đầu, liền cùng ta không có quan hệ gì. Xử trí như thế nào, thân tử tự mình làm chủ là được." "Tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. "Hỏa Liệt, xử lý đi nàng." Bước xuống câu nói này, mang theo tam nữ quay người rời đi. "A, không muốn. Điện hạ tha mạng a. Ta cũng có thể làm ngài lô đỉnh, ta còn là xử nữ." Lan Nguyệt một câu nói còn chưa dứt lời, Hỏa Liệt năm ngón tay đã chế trụ Lan Nguyệt cổ. "Thứ gì, cũng xứng làm nhà ta thần tử lô đỉnh?" Răng rắc. Một tiếng, trực tiếp bóp nát. Trên đường trở về, Diệp Bắc Thần ngồi xếp bằng. Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhiễm Y Điệp, Mạc Thanh Mâu ba người, tâm tình cũng không tệ lắm. Ngay tại giao lưu, vừa rồi từ thần chân các bên trong được đến bảo bối. Diệp Bắc Thần khoát tay, lấy ra thượng cổ kim ô máu, "Tiểu Tháp, cái đồ chơi này muốn làm sao cùng thân thể của ta dung hợp? Trực tiếp thôn phệ sao? Hoặc là luyện hóa?" "A." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp còn chưa mở miệng, Ngư Huyền Cơ con ngươi lấp lóe một chút, "Diệp công tử, đây là vật gì? Ta dường như gặp qua." "Cái gì?" Diệp Bắc Thần trong lòng hơi động, "Đây là thượng cổ kim ô máu, ngươi ở nơi nào gặp qua?" Ngư Huyền Cơ như có điều suy nghĩ, "Nguyên lai đây là thượng cổ kim ô máu a. Diệp công tử, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đó ta đưa cho ngươi bồ đề quả." "Đương nhiên nhớ kỹ." Diệp Bắc Thần gật đầu. Ngư Huyền Cơ nói, "Tại phát hiện bồ đề quả bí cảnh bên trong, giống như liền có một con chim lớn thi thể. Cùng cái này thượng cổ kim ô máu khí tức rất giống." Diệp Bắc Thần lông mày nhíu lại, trong lòng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. "Mẹ nó, Tiểu Tháp, Ngư Huyền Cơ nói đại điểu thi thể, sẽ không phải là thượng cổ kim ô a?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng thật bất ngờ, "Tiểu tử, nói không chừng là thật." "Hỏi lại hỏi tình huống." "Tốt." Diệp Bắc Thần vừa muốn hỏi thăm, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lại khẽ quát một tiếng, "Tiểu tử, nguy hiểm." Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại nghiền ép mà đến, cưới thần xa ầm vang nổ tung. Diệp Bắc Thần thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đem Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhiễm Ý Điệp, Mạc Thanh Mâu ba người ôm vào trong ngực. "Phanh!" năng lượng nổ tung, bốn người bị tại chỗ hất bay ra ngoài. Thần hộ mệnh tử. Bên hai truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hỏa tộc mấy trăm đạo thân ảnh lao đến, đem Diệp Bắc Thần vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó, phía trước không gian một cơn chấn động, bốn phương tám hướng thế mà sáng lên một tòa to lớn trận pháp, đem phương viên vạn mét thương khung bao phủ. Một giây sau, một thân ảnh bay lên không đi tới, Hỏa Lân tử, tử kỳ của ngươi, tới. Ông trời của ta. Diệp Bắc Thần. Lại là Diệp Bắc Thần. Hắn muốn lần thứ ba ám sát Hỏa Lân tử sao? Trận pháp bên ngoài tu võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người. A, cái này Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiễm Y Nhi, Mặc Thanh Mâu ba người, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám đưa quay đầu, nhìn xem giả trang Hỏa Lân tử Diệp Bắc Thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Bắc Thần khỏe miệng co quắp động, tiểu thác, gia hỏa này muốn làm gì? Giả mạo ta ám sát ta chính mình. Chương 1936, ngươi thế mà cũng là tên giả mạo. Chương 1936, ngươi thế mà cũng là tên giả mạo. Giết. Giả Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xông ra. Bàn tay ở giữa, càng là xuất hiện một thanh càn khôn chấn ngục kiếm, thế mà cùng chân chính càn khôn chấn ngục kiếm khí tức giống nhau như lúc. Ngao giống. Thậm chí, liên huyết long hư ảnh đều mô phỏng ra dáng. Muốn chết. Tộc ta thần tử cũng là ngươi có thể đụng vào. Diệp Bắc Thần, quá tam ba bận, ngươi thật cho là ta hỏa tộc thần tử là dễ giết như vậy sao? Hỏa liệt vọt thẳng đi ra, dưới chân giẫm một cái. Pháp tắc lĩnh vực mở ra. Một mảnh vô tận hỏa vực xuất hiện, thiêu đốt tất cả, đem giả Diệp Bắc Thần cùng sau lưng mười mấy thân ảnh bao phủ đi vào. Mở cho ta. Giả Diệp Bắc Thần sau lưng, một lao giả quát lạnh một tiếng, ngập trời ma khí sôi trào. Răng rắc. Một tiếng vang dọn. Hỏa liệt pháp tắc lĩnh vực sụp đổ, hắn giật nảy cả mình, đạo kiếp cảnh chín tầng. Làm sao có thể? Ngươi là ma tộc, lại dám cùng Diệp Bắc Thần cùng một chỗ, tập sát ta hỏa tộc thần tử sao? Ồn ào. Ma tộc lão giả hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ trụ. A. Hỏa liệt lập tức bay ra ngoài, đầu rơi vào người này lòng bàn tay. Bóp chặt lấy, huyết đục sụp đổ. Ông trời của ta. Đạo kiếp cảnh trực tiếp bị miểu sát. Trận pháp bên ngoài, quan chiến đám tu võ giả hít sâu một hơi. Lúc này, một thanh niên, quỷ mị như thế, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Bắc Thần bên thân. Thế mà vòng qua mấy cái đạo kiếp cảnh, hơn 100 cái vĩnh hằng cảnh thần niệm bao phủ. Hỏa Lân tử, ngươi cái tay này, bản công tử muốn. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay một thanh hắc sắc ma đao, trực tiếp chém về phía Diệp Bắc Thần cánh tay. Mục tiêu chính là trên cánh tay của hắn chứa vật giới chỉ, thượng cổ kim ô máu nhất định ở bên trong. Thần tử, mấy cái đạo kiếp cảnh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lại có thể có người có thể vụng trộm lặn xuống nơi này. Công tử, cẩn thận. Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiễm Y Nhi, Mặc Thanh Mâu ba người đồng thời kêu sợ hãi. Thứ gì? Còn dám tập kích bất ngờ ta? Diệp Bắc Thần buồn cười lắc đầu, quả quyết đưa tay, đấm ra một quyền. Tốc độ nhanh chóng, nhường thanh niên trong tay ma đao cũng không kịp chém xuống. Phúc. Thanh niên một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay rất ra ngoài. Bưu Kim, ngươi quá mạo hiểm. Lui. Ma tộc lão giả khẽ quát một tiếng. Thanh niên trong con ngươi hiện lên một vẻ không cam lòng. Vâng. Hỏa tộc mấy cái đạo kiếp cảnh xông tới trong nháy mắt, Bưu Kim thân ảnh lóe lên, thế mà từ ba cái đạo kiếp cảnh vây công phía dưới biến mất không còn tăm hơi. Đây là thần thông gì? Mấy cái đạo kiếp cảnh giật mình. Cho dù là Diệp Bắc Thần đều sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu Tháp, đây là bí thuật gì? Cho dù là hắn, vừa rồi thế mà đều không có phát hiện người này, lặng yên không tiếng động tới gần. Ngay cả Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng không có bất kỳ cái gì cảnh giác, khiến người ngoài ý. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, tựa hồ là ma tộc một loại hư không chi thuật, đi khắp tại hư vô không gian bên trong. Chỉ cần không lộ diện, thần niệm căn bản không phát hiện được. A, mạnh như vậy, liền ngươi cũng không phát hiện được sao? Diệp Bắc Thần kinh ngạc. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gật đầu, đúng. Loại này hư không thuật, sở dĩ không phát hiện được, là bởi vì hắn căn bản cũng không tại ngươi chỗ không gian. Bọn hắn từ trong hư không đi khắp, đột nhiên xuất hiện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Diệp Bắc Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Lúc này, hắn cảm giác được một luồng sát ý mạnh mẽ ngưng tụ, cái kia đạo kiếp cảnh 9 tầng ma tộc lão giả khóa chặt hắn. Một giây sau, tên ma tộc này lão tổ đã xuất hiện tại Diệp Bắc Thần trên đỉnh đầu, cách hắn không đủ 10 mét. Cương đại ma khí, giống như là hải khiếu như thế dâng lên mà đến, nhường Diệp Bắc Thần huyết dịch cơ hồ sôi trào. Thần hộ mệnh tử, mấy cái đạo kiếp cảnh nổi điên như thế xông lên. Cái khắc vĩnh hằng cảnh, càng là không muốn mạng xông lại, mong muốn bảo hộ Diệp Bắc Thần. Ma tộc lão giả khẽ quát một tiếng, vung tay lên, khí lãng nổ tung. Tất cả mọi người bay rất ra ngoài, màu xanh năm ngón tay bên trong tung ra năm đạo xiển xích màu đen, hướng phía Diệp Bắc Thần buộc chặt mà đến. Tiểu Tháp, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Bắc Thần cực kỳ quả quyết. Đối mặt một cái đạo kiếp cảnh 9 tầng, vừa ra tay nhất định phải dùng hết toàn lực. Một khi hắn ra tay, thân phận thế tất bại lộ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm lanh khốc từ Hỏa Lân Sơn phương hướng vang vọng, "Ma tộc, thật to gan, lại dám cấu kết Diệp Bắc Thần, ám sát ta Hỏa tộc thần tử. Làm ta Hỏa tộc không người sao?" Hỏa dung. Ông. Trong chốc lát, phía cuối chân trời thiêu đốt vô tận hỏa diễm, ngưng tụ thành một đầu phẫn nộ hỏa kỳ lân. Giờ phút này, thời gian dừng lại. Thời gian lĩnh vực. Không tốt, đại la cảnh. Ma tộc thân thể của lão giả run lên. Diệp Bắc Thần nhìn thấy hỏa dung xuất hiện, cũng chỉ có thể từ bỏ ra tay. Bị ma tộc lão giả bắt lấy không nhất định sẽ chết, nếu để cho hỏa dung phát hiện thân phận chân thật của hắn, tuyệt đối càng thêm nguy hiểm. Một giây sau, ma tộc lão giả năm cái xiêm xích đem Diệp Bắc Thần khóa lại. Một cỗ lực áp bách truyền đến. Hỏa dung, ngươi nếu là dám tiến lên nữa một bước, ta lập tức giết Hỏa Lân tử. Ma tộc lão giả nghiêm nghị uy hiếp. Bốn phía tu võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều hé miệng. Hỏa Dung thân ảnh dường như bị dừng lại tại nguyên chỗ, cả người biểu lộ vô cùng khó coi, giống như là ăn phải con rồi như thế. Hắn hung tàn nhìn chằm chằm Giả Diệp Bất Thần, trong cổ họng phát ra tràn ngập án độc thanh âm, "Lá Bất Thần, ngươi thế mà cấu kết ma tộc, ngươi hai lần ám sát Hỏa Lân tử, lại làm đường phố giết Hỏa Lân nữ, đây đã là lần thứ tư, ngươi còn muốn giết ta Hỏa tộc thần tử sao?" Diệp Bất Thần biểu lộ có chút quái dị. Dựa vào, cái này liên quan đến hắn cái giám ấy a? Ai có thể nghĩ tới, lại có thể có người giả mạo chính hắn, đến ám sát hắn giả mạo Hỏa Lân tử. Quá mẹ hắn hài kịch tính. Giả Diệp Bất Thần con ngươi lánh khốc, "Hỏa Dung, ta Diệp Bất Thần sớm đã cùng Hỏa tộc không chết không thôi." Hắn vừa sải bước ra, đi vào Diệp Bất Thần trước người, trong tay càn khôn trấn ngục kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn, "Để chúng ta đi. Nếu không, ta hiện tại liền chém Hỏa Lân tử đầu lâu." Diệp Bất Thần khẽ miệng có quắc động. Hắn có thể cảm giác được, cái này Giả Diệp Bất Thần trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí. Đương nhiên, Diệp Bất Thần trong đầu truyền tới một thiếu nữ khiếp sợ thanh âm, "Trời a, ngươi không phải Hỏa Lân tử? Nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng là tên giả mạo. Yên tâm, ta không giết ngươi. Phối hợp ta một chút, nhanh cầu xin tha thứ." Diệp Bất Thần giật nảy cả mình. Dựa vào, bị nhận ra, "Ngươi là ai?" Giả Diệp Bất Thần đối với hắn nháy mắt ra hiệu, "Với ngươi không quan hệ. Nhanh cầu xin tha thứ. Chúng ta đem ngươi bắt đi, sau đó thả ngươi." Diệp Bất Thần hơi kinh ngạc. Giả mạo chính mình, lại là nữ nhân. Suy tư vài giây đồng hồ, Diệp Bất Thần lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, "Liệt tổ, để bọn hắn đi thôi, ta không muốn chết a." "Lân Nhi, ngươi yên tâm, Liệt tổ sẽ không để cho ngươi chết." Hỏa Dung con ngươi đỏ bừng, tiếng nói khàn khàn mở miệng, "Các ngươi có thể rời đi, nhưng nếu như tổn thương Lân Nhi một sợi lông, ta Hỏa Dung lấy Hỏa tộc danh nghĩa thề, nhất định dốc toàn bộ lực lượng, giết vào các ngươi ma tộc lãnh thổ, hủy diệt tất cả." Cuối cùng, Hỏa Dung trợn mắt nhìn, ma tộc đám người mang theo Diệp Bất Thần rời đi. Mấy người trực tiếp truyền tống, rời đi Đại La thành, xuất hiện tại một cái trên truyền tống trận. Ma tộc lão giả dưới chân giẫm một cái, răng rắc một tiếng vang dọn. Diệp Bất Thần lúc này mới phát hiện, hắn được đưa tới một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Dưới chân là một cái truyền tống trận, đã bị triệt để hủy đi, phòng ngừa Hỏa tộc người đuổi theo. Nơi này khoảng cách Đại La thành đủ xa. Hỏa tộc nhất thời nửa khắc, đuổi không kịp nơi này. Giết Hỏa Lân tử, lấy đi thượng cổ kim ô máu, lập tức trở lại phục mệnh. Bưu Kim ánh mắt băng lãnh, trong tay hắc sắc ma đao hướng phía Diệp Bất Thần đầu lâu chém tới. Chương 1937, Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Chương 1937, Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Làm một tiếng bắt dọn, Bưu Kim trường đao trong tay, bị Giả Diệp Bất Thần đón đỡ sau khi xuống tới, thân ảnh một hồi biến hóa, hóa thành một thiếu nữ bộ dáng, quả nhiên là nữ nhân. Bưu Kim nhíu mày, "Tiểu Mi, ngươi làm gì?" Đỗ Mi hừ lạnh nói, "Ta đã đồng ý hắn, không giết hắn. Hơn nữa, hắn lại không phải chân chính Hỏa Lân tử." Bưu Kim sững sờ, "Hắn không phải Hỏa Lân tử?" Một bên đạo kiếp cảnh 9 tầng ma tộc lão giả, lông mày cũng nhíu một cái, "Tiểu thư, ngài nói hắn không phải Hỏa Lân tử? Làm sao có thể? Nếu như hắn không phải Hỏa Lân tử, Hỏa tộc làm sao có thể có nhiều như vậy đạo kiếp cảnh bảo hộ hắn? Cái kia đại la cảnh Hỏa Dung, càng không khả năng như vậy quan tâm hắn." Đỗ Mi cười khẽ lắc đầu, "Độc Cô trưởng lão, vậy sẽ phải hỏi hắn." Hơn 10 đạo ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Bất Thần trên thân. "Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Ngươi thật không phải là Hỏa Lân tử?" Độc Cô trưởng lão thanh âm trầm xuống. Diệp Bất Thần không có trả lời, mà là mở miệng, "Trước thả ta." "Không có khả năng." Độc Cô trưởng lão lắc đầu, "Ta đây là pháp tắc xiển xích, pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành." Một câu lời còn chưa nói hết, ông Diệp Bất Thần mặt ngoài thân thể, một hồi hỏa diễm thiêu đốt. Độc Cô trưởng lão pháp tắc xiển xích, thế mà trong nháy mắt tan rã, hoàn toàn sụp đổ. Có thể đốt đốt tất cả pháp tắc trật tự cực đạo thiên hỏa. Làm sao có thể? Độc Cô trưởng lão hé miệng, mặt già bên trên tràn đầy không dám tin, "Tiểu thư, kẻ này tuyệt đối là Hỏa Lân tử. Ngoại trừ Hỏa tộc thần tử, ai còn nắm giữ cực đạo thiên hỏa?" Diệp Bất Thần thản nhiên nói, "Ta không hứng thú trả lời vấn đề này. Các ngươi trả lời trước ta hỏi, các ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo Diệp Bất Thần?" Bưu Kim trong tay ma đao múa, băng lãnh thanh âm càng là vang vọng, "Tiểu tử, ai cho phép như thế càng hẳn rỡ? Không có trả lời vấn đề của chúng ta, thế mà còn muốn hỏi chúng ta. Quỳ xuống cho ta nói chuyện." Trong tay ma đao hướng phía Diệp Bất Thần bả vai đập tới. "Ngươi trước quỳ xuống a." Diệp Bất Thần sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trong cơ thể của hắn bộc phát, Bưu Kim chém xuống ma đao, thế mà bị hắn một phát bắt được. Trở tay khẽ chụp, đột nhiên nện xuống. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, ma đao xuống đao, mạnh mẽ nện ở Bưu Kim trên bờ vai. "Bịch!" Một tiếng vang trầm. Bưu Kim hai chân đổ gối, mạnh mẽ đập xuống đất, thế mà quỳ. "Bưu Kim!" Ma tộc đám người sửng sốt. Bưu Kim khuôn mặt trong nháy mắt biến xanh xám, như chó điên sủa loạn, "Ngươi dám đối với ta như vậy? Tiểu tử, ngươi quả thực đáng chết. Ngươi biết ta là ai?" Diệp Bất Thần không chút nào nuông chiều, trực tiếp một cước. Bưu Kim đầy miệng răng nổ tung, đau cơ hổ ngất đi. Một chân rơi xuống, giẫm tại Bưu Kim trên đầu, hiện tại tỉnh táo một điểm sao? "Tiểu tử, mau buông ra Bưu Kim." Độc Cô trưởng lão quát khẽ, Đồ Mi càng là một mặt kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. "Bá!" Hơn 10 đạo ma tộc thân ảnh lập tức tản ra, đem Diệp Bất Thần vây quanh. Diệp Bất Thần thở, thản nhiên nói, "Trả lời vấn đề của ta. Các ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo Diệp Bất Thần giết Hỏa Lân tử? Nếu không, ta cam đoan một cước giẫm bạo đầu của hắn." "Ngươi?" Độc Cô trưởng lão sắc mặt một hồi biến hóa, hỏi thăm dường như nhìn về phía Đồ Mi. "Tiểu Mi, cứu ta!" Vưu Kim dọa đến mặt không còn chút máu. Hắn là thật sợ. Hắn có thể cảm giác được Diệp Bắc Thần trên người kinh khủng sát khí. Một khi đem hắn chọc giận, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Mi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, "Ta gọi Đồ Mi." Vừa chỉ Độc Cô trưởng lão, hắn gọi Độc Cô Hành, là phụ trách bảo hộ ta người, chúng ta đến từ ma tộc tinh vực. Chân ngươi dưới người này, gọi Vưu Kim, hắn. Ta không hỏi hắn, có thể không cần giới thiệu. Diệp Bắc Thần lắc đầu. Câu nói này rơi vào Vưu Kim trong lỗ tai, nhục nhã cực kỳ. Hắn không thể tìm cái đất, trực tiếp chui vào. Vấn đề thứ hai, các ngươi vì cái gì giả mạo Diệp Bắc Thần? Đồ Mi hừ nhẹ một tiếng, ta nói chơi vui, ngươi tin không? Diệp Bắc Thần nhướng mày, chơi vui? Đồ Mi gật đầu, đúng, chính là chơi vui. Chúng ta vừa tới Đại La Thành, liền nghe tới một cái tên là Diệp Bắc Thần người, lại dám ám sát Hỏa Lân Tử. Ta vừa vặn lại nghe nói, Hỏa Lân Tử sẽ tham gia thần chân các đấu giá hội. Cho nên, ta liền biến thành Diệp Bắc Thần dáng vẻ, muốn nhìn một chút Hỏa Lân Tử phản ứng gì. Ta chỉ là vì chơi vui, không có ý gì khác. Diệp Bắc Thần có chút im lặng. Vẹn vẹn vì chơi vui. Nhíu mày, vậy ngươi vì cái gì lại muốn ám sát Hỏa Lân Tử? Đồ Mi thở dài một hơi, bởi vì một cái hiểu lầm, thượng cổ kim ô máu. Thượng cổ kim ô máu? Diệp Bắc Thần nghi hoặc. Đồ Mi cắn răng, đúng. Vật này đối ta có tác dụng lớn. Ta lần này đến Đại La Thành chính là vì thượng cổ kim ô máu mà đến, nhưng ta chơi qua đầu. Bởi vì ngươi hảo ném 5000 tỷ thần tinh, cướp đi thượng cổ kim ô máu, cho nên ta nhất định phải đem vật này từ trong tay ngươi cướp về. Nghe đến đó, Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra, cho nên các ngươi dứt khoát đâm lao phải theo lao, tiếp tục giả mạo Diệp Bắc Thần, ám sát Hỏa Lân Tử, đoạt lại thượng cổ kim ô máu. Đúng vậy. Đồ Mi gật đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Thần, ngươi tin ta? Khiến người ngoài ý chính là, Diệp Bắc Thần trả lời, tin. Vì cái gì không tin? Ta còn có một vấn đề, ngươi dùng thủ đoạn gì lại có thể biến thành Diệp Bắc Thần dáng vẻ? Hơn nữa, thế mà còn không có cách nào nhìn ra sơ hở. Đồ Mi có chút tức giận, nhướng mày, vấn đề của ngươi có phải hay không nhiều lắm? Không trả lời. Diệp Bắc Thần đưa tay một nắm, một cái bình thủy tinh xuất hiện tại lòng bàn tay. Thượng cổ kim ô máu. Đồ Mi con ngươi sáng lên. Ông. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần lòng bàn tay cực đạo thiên hỏa thiêu đốt, đem thượng cổ kim ô máu bao phủ lại. Uy, ngươi làm gì? Đồ Mi hoa dung thất sắc. Độc Cô Hành kém chút nhảy dựng lên, tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Thượng cổ kim ô máu cực kỳ chân quý, ngươi nếu là đưa nó hủy, toàn bộ Đại La vũ trụ lại khó mà tìm tới. Cái khác 10 cái ma tộc cũng hoàn toàn luống cuống. Có thể nhìn ra được, cái này một bình thượng cổ kim ô máu đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt lên tiếng, hiện tại lại trả lời vấn đề của ta, có thể hay không dễ chịu một chút? Ngươi. Đồ Mi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, căm tức nhìn Diệp Bắc Thần, hỗn đản, nói cho ngươi lại như thế nào? Kia là ta tu luyện một loại công pháp, tên là Tiên Ma Tạo Hóa Công. Công pháp này có thể tùy ý cải biến khí tức của mình, cũng có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng. Diệp Bắc Thần gật gật đầu. Tên phế vật này vừa rồi tập kích bất ngờ ta thời điểm, đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, hẳn là từ hư vô không gian tới a. Kia lại là cái gì công pháp? Diệp Bắc Thần đạp một cước Vưu Kim. Hắn học qua hư không thuật, cũng nắm giữ thuấn di năng lực. Nhưng cái gọi là thuấn di, chỉ là tốc độ nhanh đến để cho người ta tưởng rằng thuấn di. Cho dù là luân hồi phát tắc, cũng mẹn mẹn có thể khiến cho thời gian trở nên chậm. Đứng im. Nếu như địch nhân cảnh giới nghiên ép, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tuyệt đối không cách nào làm được, từ một cái không gian trốn vào một cái không gian khác, lại trở lại nguyên bản không gian. Nếu như hắn học được này thuật, tập kích bất ngờ, tuyệt đối vô địch. Lần này, đến phiên Đồ Mi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ngay cả Độc Cô Hành đều nhìn thật sâu Diệp Bắc Thần một cái. Diệp Bắc Thần lắc đầu, trả lời: "Công pháp gì?" Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, "Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể xuyên thẳng qua hư vô không gian. Tu luyện tới tầng thứ 6, thậm chí liền bị diện hàng rào đều không thể ngăn trở ngươi." Diệp Bắc Thần có chút kích động, "Chúng ta làm giao dịch." "Giao dịch?" Đồ Mi nghi ngờ. Diệp Bắc Thần gật đầu, "Đúng. Ngươi cho ta Thiên Ma Huyễn Thần Quyết, ta cho ngươi thượng cổ kim ô máu." Đồ Mi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, "Ngươi chăm chú? Thiên Ma Huyễn Thần Quyết mặc dù lợi hại, dùng để tập kích bất ngờ cơ hồ vô địch. Bất quá, thực lực sai biệt quá lớn, loại này tập kích bất ngờ căn bản vô dụng. Ngươi không cần phải để ý đến." Diệp Bắc Thần lắc đầu. Công pháp này, quả thực vì hắn đo thân mà làm. Đối với người khác mà nói, vô dụng. Với hắn mà nói, có càn khôn chấn ngục tháp bộc phát, huyết mạch tiêu đốt, càn khôn chấn ngục kiếm dung hợp hậu thổ, trọng lượng kinh người. Đủ loại gia trì, liền giống với một người bình thường, bỗng nhiên cầm lấy đạn hạt nhân tại trên đầu ngươi bạo tạc. Thậm chí là, Diệp Bắc Thần nếu như bỗng nhiên xuất hiện, cho Đại La Cảnh đến một kiếm, Đại La Cảnh phải chăng chống đỡ được? Chương 1938, giác quan thứ 6. Chương 1938, giác quan thứ 6. Tốt. Đồ Mi hít sâu một hơi. Một cái ý niệm trong đầu, một bản bí tịch xuất hiện tại trong tay, đây là Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Ta từ một cái bí cảnh bên trong ngẫu nhiên được tới, bất quá vật này ta chỉ lấy được 3 tầng trước, phía sau ta cũng không biết. Chỉ có 3 tầng trước. Diệp Bắc Thần nhíu mày, có chút thất vọng. Bất quá, 3 tầng trước liền có thể xuyên qua hư vô không gian, đủ. Thành giao. Hai người trực tiếp giao dịch. Diệp Bắc Thần được đến 3 tầng trời Ma Huyễn Thần Quyết, Đồ Mi được đến thượng cổ kim ô máu. Kích động nhảy dựng lên, tốt, quá tốt rồi, rốt cục được đến. Độc Cô Hành cùng cái khác 10 cái ma tộc, đồng dạng một mặt kích động, trong con ngươi đều mang tơ máu. Diệp Bác Thần truyền âm, "Tiểu Tháp, bọn hắn kích động như vậy, ta có phải hay không đổi thua lỗ?" Thượng cổ kim ô máu, chẳng lẽ còn có những chỗ tốt khác? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Tiểu tử, nếu như đối với đồng dạng tu võ giả tới nói, tuyệt đối bị thiệt lớn. Bất quá đối với ngươi mà nói, hẳn là kiếm lời. Ngươi nghĩ a, thượng cổ kim ô máu tác dụng lớn nhất chính là rèn luyện thân thể máu thịt. Nhục thể của ngươi cường độ đã đạt đến một cảnh giới khủng bố. Thượng cổ kim ô máu đối với ngươi mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà Thiên Ma Huyễn Thần Quyết lại để cho ngươi nắm giữ có thể chém giết đại la cảnh khả năng. Ngươi cảm thấy cái nào tốt?" Diệp Bác Thần cười một tiếng, "Đương nhiên là Thiên Ma Huyễn Thần Quyết đối ta càng hữu dụng chỗ." Ông. Đúng lúc này, đỉnh đầu hư không một cơn chấn động. Một cỗ cực mạnh hỏa thuộc tính lực lượng chấn động truyền đến, không gian bặm mẻo. "Không tốt, hỏa tộc người đến." Độc Cô Hoành sắc mặt đại biến, vừa muốn ra tay, lại một lần nữa bắt Diệp Bác Thần. Đồ Mi lại lắc đầu, "Độc Cô trưởng lão, tính toán, chúng ta đi." Nói, lại nhìn về phía Diệp Bác Thần, "Vị công tử này, có thể thả Bưu Kim." Diệp Bác Thần tùy ý một cước, đem Bưu Kim đá ra đi, "Không có lần sau, còn dám đối ta lộ ra sát tâm, chết." Bưu Kim sắc mặt tái nhợt, liền nhìn nhiều Diệp Bác Thần một cái cũng không dám, đi theo Đồ Mi bọn người chật vật rời đi. Trước khi đi, Đồ Mi cuối cùng nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần một cái, giống như là muốn đem người này hoàn toàn ghi tạc sâu trong đáy lòng, kỳ quái, hắn đến cùng là ai a? Tại sao phải giả mạo hỏa linh tử? Mười cái ma tộc chân trước biến mất. Lần nhi, hỏa dung mang theo vô số hỏa tộc từ trên trời giáng xuống. Bá, bá, bá. Hơn vạn đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hơn 30 đạo kiếp cảnh, hơn ngàn cái vĩnh hằng cảnh. Ta đem tinh vực phụ cận hỏa tộc tất cả đều triệu tập đến cứu ngươi. Ngươi có sao không? Bọn hắn có hay không làm bị thương ngươi? Những này đáng chết ma tộc, bản tổ nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lại dám đánh ta hỏa tộc Kỳ Lân Nhi chủ ý, quả thực đáng chết. Hỏa Dung cực kỳ cuồng nộ, sau lưng lửa giận ngút trời. Diệp Bác Thần lắc đầu, "Liệt tổ, ta không sao. Bọn hắn là thượng cổ kim ô máu mà đến, đem vật này cướp đi sau, liền thả ta." Hỏa Dung không yên lòng, cẩn thận kiểm tra Diệp Bác Thần một lần, xác định hắn không có việc gì, mới thở dài một hơi, lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tính những ma tộc này thức thời, bản tổ liền biết bọn hắn không dám động tới ngươi. Chỉ là thượng cổ kim ô máu, ném đi liền bước đi. Đi, cùng ta tôi lại vượt tổ địa. Đại La thành không an toàn, ngươi bây giờ rất suy yếu, vạn nhất lại bị người ám sát." Hỏa Dung lắc đầu. Diệp Bác Thần lại thầm kêu không tốt. Tại Đại La thành, chỉ có Hỏa Dung một cái đại la cảnh, hắn có thể không bị phát hiện. Nếu quả thật đi hỏa vực hỏa tộc tổ địa, có trời mới biết có hay không đổ bật phát giác được hắn không phải hỏa lân tử. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. "Liệt tổ, ta tạm thời không muốn tôi lại vực." "A, vì sao?" Hỏa Dung nhướng mày. Diệp Bác Thần giải thích, Đại La thành chính là Đại La vũ trụ khu vực trung tâm. Nơi đây, vạn đạo cộng minh, ta có thể tốt hơn khôi phục cảnh giới. Huống hồ, có liệt tổ ngài ở đây, kia Diệp Bắc Thần há có thể lỗ mãng. Hỏa Dung cười to, ha ha ha. "Lân Nhi nói phải, đi, chúng ta trở về." Một đoàn người trở về Đại La thành Hỏa Lân Sơn. Diệp Bắc Thần thẳng đến động phủ của mình mà đi. Ngư Huyền Cơ, Mặc Nhiễm Y Điệp, Mặc Thanh Mâu tam nữ, sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần trở về, kích động xuống lại, "Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Những người kia rốt cuộc là người nào? Tại sao phải giả mạo ngươi ám sát Hỏa Lân tử?" Ngư Huyền Cơ cùng Mặc Nhiễm Y Điệp một mặt quan tâm. Ngay cả Mặc Thanh Mâu, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, trong con ngươi lo lắng lại không che giấu được. Diệp Bác Thần không có giấu giếm, đem chuyện giải thích một lần. Quay người, tiến vào động phủ chỗ sâu. Khuynh chân ngồi xuống, mở ra Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Thân nhược hư huyễn, thần du thái hư. Thiên ma, thiên đạo, thiên nhân. Diệp Bác Thần một hơi, đem Thiên Ma Huyễn Thần Quyết 3 tầng trước xem hết. Bên trong quả nhiên nâng lên. Thiên Ma Huyễn Thần Quyết hết thảy 10 tầng, 3 tầng trước có thể trốn vào hư vô không gian. Tầng thứ 6, thế mà liền đại la vũ trụ vị diện hàng rào đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nếu như ta tu luyện tới tầng thứ 6, chẳng lẽ có thể tùy thời tùy chỗ trở về đại la vũ trụ? Diệp Bác Thần trong lòng kích động. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gật đầu, đáng tiếc chỉ có 3 tầng trước. Quyền bí tịch này dường như bị người cưỡng ép xé toang. Diệp Bác Thần lắc đầu, mặc kệ nó, kỹ nhiều không ép thân, học trực tiếp bắt đầu tu luyện Thiên Ma Huyễn Thần Quyết. Diệp Bác Thần thân ảnh biến mờ đi, thậm chí khí tức đều như có như không, giống như là một hình bóng như thế. 30 hô hấp không đến, tầng thứ nhất trực tiếp tu luyện thành công. Nếu như Đồ Mi ở đây, nhất định sẽ tươi sống chấn kinh chết. Nàng dùng 10 năm mới tu luyện thành công tầng thứ nhất a. Đến mức tầng thứ 3, vượt qua 200 năm. A, hiệu quả không tệ a. Thế mà có thể ẩn thân. Tầng thứ 2 tu luyện thành công một phút này, Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Thân ảnh của hắn thế mà trực tiếp biến mất. Bất quá, chỉ là mắt thường biến mất, cái khác tu võ giả dùng thần hồn vẫn có thể phát hiện hắn tồn tại. Thiên Ma Huyễn Thần Quyết thêm hỗn độn chi khí, che giấu khí tức, cho dù là đại la cảnh cũng không cách nào phát hiện được ta tồn tại a. Diệp Bác Thần ánh mắt lấp loé. Tiếp tục. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Ma Huyễn Thần Quyết tầng thứ 3 tu luyện thành công. Diệp Bác Thần trực tiếp vận hành, thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện một mảnh hư không. Cả người giống như là lập tức rơi vào trong lỗ đen như thế, thân thể xen vào hư vô cùng hiện thực ở giữa. Giờ phút này, Diệp Bác Thần giống như một cái như ưu linh, hướng phía trước người cái bàn đi đến. Ông trực tiếp xuyên thấu mà qua. Thành công. Diệp Bác Thần kích động. Một giây sau, thân ảnh hiện lộ tại trong thế giới hiện thực, đấm ra một quyền. Phịch một tiếng tiếng vang, bàn bạch ngọc cầm vang nổ tung. Từ trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ. Cái này hiệu quả, quả thực so thời gian lĩnh vực còn muốn lợi hại hơn. Diệp Bác Thần ánh mắt chớp động. Thời gian pháp tắc chỉ có thể tạm dừng thời gian, luân hồi pháp tắc có thể hồi tưởng thời gian, nhưng tại cảnh giới nghiền ép trước mặt, hai người này hoàn toàn vô dụng. Thiên Ma Huyền Thân Quyết không giống, có thể đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ, cho dù là đại la cảnh cũng khó lòng phòng bị. Xuyên thẳng qua hư vô không gian, cần tiêu hao đại lượng thần hồn lực lượng. Cứ như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Diệp Bác Thần đã có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Đi, đi thử xem hiệu quả. Diệp Bác Thần có một cái to gan ý nghĩ. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi sẽ không phải càn khôn chấn ngục tháp giật nảy cả mình. Diệp Bác Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp vận dụng Thiên Ma Huyền Thân Quyết, thân ảnh biến mất, hắn bế quan chỗ trận pháp thế mà không cách nào hạn chế, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Rời đi Hỏa Lân động phủ sau, Diệp Bác Thần nhìn về phía Hỏa Lân Sơn chỗ sâu nhất, một tòa cổ lão cung điện. Trên đường đi, có 7-8 cái đạo kiếp cảnh trông coi. Thiên Ma Huyền Thân Quyết phía dưới, thế mà không có một người phát hiện. Tiểu Tháp, quả nhiên là đồ tốt ta. Có này thuật, muốn đi nơi nào không được. Diệp Bác Thần tiếp tục đi tới, đi vào trước đại điện. Canh giữ ở bề ngoài thủ vệ, vượt qua 3000 người, chỗ tối chạm gác ngầm, càng là vô số kể. Lại không có một người phát hiện Diệp Bác Thần tồn tại. Nhanh chân mà đi, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong chốc lát, khoanh chân ngồi dưới đất hỏa dung, lông mày ba động một chút, giác quan thứ 6 đột nhiên quay đầu. Chương 1939, đại la cảnh, kinh khủng như vậy. Chương 1939, đại la cảnh, kinh khủng như vậy. Mẹ nó, bị phát hiện. Diệp Bác Thần dừng bước lại, trái tim siết chặt. Hỏa dung, thế nào? Hỏa dung ngay phía trước, một đạo huyết hồng sắc hư ảnh ngưng tụ trong hư không. Huyết mạch truyền âm giao lưu. Bản thể nhưng tại ngoài ước và dặm, lấy huyết ảnh phương thức hiện hiện, mặt đối mặt giao lưu. Hỏa dung cau mày, đột nhiên cảm giác có người đang dòm ngó ta. Hư ảnh lắc đầu, ngươi quá cẩn thận. Nếu có người thăm dò ngươi, ngươi không phát hiện được. Lui 10000 bước nói, ngươi tại Hỏa Lân Sơn trong thần điện, ai dám tới đây thăm dò một cái đại la cảnh? Cũng phải. Hỏa dung gật đầu, buông lòng cảnh giác. Diệp Bác Thần cũng thở dài một hơi, nhưng cũng không dám lộn xộn. Tiểu Tháp, đại la cảnh giác quan thứ 6, rất đáng sợ a. Mặc dù Hỏa Dung không có phát hiện được ta tồn tại, bất quá giác quan thứ 6 thế mà cảm giác được. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, cảnh giới càng cao, loại này giác quan thứ 6 liền càng dọa người. Cho dù là người bình thường, nguy hiểm tiến đến trước đó, không phải cũng có lông tơ đứng đấy cảm giác sao? Một giây sau, cái bóng mờ kia nói lời kinh người, ngươi xác định Hỏa Lân Tử là giả? Mẹ tiếp. Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần thầm mắng một tiếng, tê cả da đầu, kém chút kêu ra tiếng. Chính mình là giả, bị phát hiện. Trong chốc lát, Diệp Bác Thần kém một chút tâm tính bất ổn, trực tiếp từ hư vô không gian ngã ra đến. Bang. Trái tim bên trong Càn Khôn Chấn Ngục Tháp rung động, phóng xuất ra một thanh âm, ổn định Diệp Bắc Thần tâm thần. Chỉ nghe Hỏa Dung thanh âm truyền đến, xác định. Nói thế nào? Cái bóng mở kia sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Dung thanh âm lạnh lùng, ta ngay từ đầu, ta cũng nửa tin nửa ngờ. Dù sao, Hỏa Lân Tử sau khi chết, thần bài đều hỏng mất. Thân hồn của hắn, huyết mạch hẳn là hoàn toàn chôn bụi. Về sau Hỏa Lân Tử đông nhiên xuất hiện, nói mình không chết, lừa qua Đại La Thành bên trong tất cả tộc nhân. Lại duy chỉ có không gạt được bản tổ. Hư Ảnh gật đầu đồng ý, không sai. Hỏa Lân Tử thần bài sụp đổ, hẳn là hoàn toàn chết. Vậy bây giờ Hỏa Lân Tử là ai? Hỏa Dung phun ra ba chữ, Diệp Bắc Thần. Hư Ảnh giật nảy cả mình, cái gì? Ngay cả dấu ở trong không gian hư vô Diệp Bắc Thần đều thất kinh, mồ hôi rầm rầm tuôn ra. Tê cả da đầu, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nội tâm càng là nổi lên kinh đào hải lãng, thảo a. Tiểu Tháp, Hỏa Dung nhìn ra ta. Nói như vậy, ta chẳng phải là một mực thân ở trong nguy hiểm. Hỏa Dung tiếp tục nói, trước đó, ta suy đoán hắn là Diệp Bắc Thần. Hiện tại xem ra, đoán chừng không phải. Nghe đến đó, Diệp Bắc Thần thở dài một hơi. Hư Ảnh cũng kỳ quái, a. Hỏa Dung giải thích, hôm nay buổi sáng, Hỏa Lân Tử từ thần chân các lúc đi ra, Diệp Bắc Thần lại một lần xuất hiện. Lần này, hắn cấu kết ma tộc, truy sát Hỏa Lân Tử. Nếu như cái này Hỏa Lân Tử là Diệp Bắc Thần giả mạo, kia một cái khác Diệp Bắc Thần là ai? Càng không khả năng truy sát giả Hỏa Lân Tử. Như vậy chỉ có một cái khả năng, giả mạo Hỏa Lân Tử một người khác hoàn toàn, Diệp Bắc Thần không biết rõ Hỏa Lân Tử đã chết, cho nên lần thứ 3 ám sát. Nghe đến lời này, Diệp Bắc Thần biểu lộ cái gì? Nói như vậy, Đỗ Mi các nàng ám sát chính mình, ngược lại nhân họa đắc phúc. Hư Ảnh như có điều suy nghĩ, đã cái này Hỏa Lân Tử không phải Diệp Bắc Thần, vậy hắn là ai? Hỏa Dung thanh âm bình tĩnh, kẻ này là ai, không trọng yếu. Chỉ cần không phải Diệp Bắc Thần cái kia tiểu xuất sinh, chỉ cần hắn có thể đại biểu Hỏa Lân Tử, ngoại giới biết Hỏa Lân Tử còn chưa có chết là được. Phản mà là chúng ta mấy cái liệt tổ, không thể không có Hỏa Lân Tử. Nói, Hỏa Dung sắc mặt càng thêm băng lãnh, kia mấy lao giả, có thể vẫn muốn diệt trừ chúng ta đây. Nếu như bọn hắn biết, Hỏa Lân Tử hoàn toàn chết. Đổi một cái thần tử đi lên, chúng ta một khi hư danh, ngươi cảm thấy còn có xoay người cơ hội sao? Hư Ảnh thanh âm cũng biến thành âm lãnh lên, ngươi nói không sai. Cái này Hỏa Lân Tử, bất luận là ai, bất luận là thật hay giả, hắn hiện tại chính là Hỏa Lân Tử. Hỏa Dung nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng là ý tứ này, không phải Diệp Bắc Thần là được. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, bản tổ để hắn làm cả một đời Hỏa Lân Tử lại có làm sao đâu. Ha ha ha. Hai người đồng thời cười to. Âm hiểm, tham lam, dục vọng thanh âm tràn ngập toàn bộ thần địa. Diệp Bắc Thần đứng tại chỗ, trong lòng một hồi ác hàn. Tiểu Tháp, những lao gia hỏa này đều biến thái như vậy sao? Thảo, đã sớm phát hiện ta không phải Hỏa Lân Tử, thế mà ẩn giấu sâu như vậy, không có vạch trần ta còn là quá tự tin. May mắn Hỏa Dung cần một cái Hỏa Lân Tử, nếu không ta loại thực lực này tại một cái đại la cảnh trước mặt, đã sớm chết một vạn lần. Nhớ tới, Diệp Bác Thần trong lòng một trận hoảng sợ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, ngươi là vận khí tốt, nếu không, sắp thực chết một vạn lần. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Rời đi sao? Diệp Bác Thần trầm ngâm vài giây đồng hồ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đã hỏa dung không muốn thương tổn ta cái này giả hỏa lân tử, vậy thì tiếp tục đóng vai xuống dưới. Tài nguyên còn không có lộng cú đâu. Đồng nhiên, quát to một tiếng, ai? Lan ra đây. Khí tức kinh khủng hướng phía Diệp Bác Thần vị trí của tới. Diệp Bác Thần giật nảy cả mình, chẳng lẽ bị phát hiện? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp quá khẽ, tiểu tử đừng động. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, trọn vẹn 10 giây đồng hồ đi qua. Hỏa dung con ngươi vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần phương hướng. Thứ 30 giây thời điểm, hắn mới xấu hổ sờ lên cái mũi, thẳng hắn một cái, khụ khụ. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Căn bản không có người A Thảo, hắn đang lừa ta. Diệp Bác Thần giận mắng một tiếng, lao già này có chút kinh khủng a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, dù sao cũng là đại la cảnh, vừa rồi ngươi lúc tiến vào, hắn giác quan thứ 6 đã nhận ra ngươi tồn tại. Bất quá, chính bởi vì hắn là đại la cảnh, cho nên rất tự tin không có khả năng có người âm thầm nhìn trộm. Cũng là, Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết đại la cảnh khủng bố đến mức nào. Hỏa Dung không có tại thần điện ở lâu, quay người, mở ra trận pháp, đi ra đại điện. Diệp Bác Thần vừa muốn hành động, đột nhiên, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp khẽ quát một tiếng, "Tiểu tử, chờ một chút." Diệp Bác Thần dừng ở nguyên điểm. 10 cái hô hấp sau, Hỏa Dung đi mà quay lại. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình, "Thảo, lão già này chuyện gì xảy ra?" Hỏa Dung thần niệm, ở trong thần điện liếc nhìn một vòng, lại lẩm bẩm một câu, "Thật chẳng lẽ không ai, là ta cảm giác sai." Quay người, rời đi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, "Đừng động." Hắn còn chưa đi. 30 hô hấp sau, Hỏa Dung lại một lần nữa xuất hiện, trên khuôn mặt giàn mua, nhiều một tia âm trầm cùng nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác chỗ tối có người nhìn chằm chằm, thế nhưng là rõ ràng không có người. Tính toán, khả năng gần nhất tu luyện ra vấn đề a. Quay người, rời đi. Diệp Bác Thần nuốt nước miếng một cái, "Tiểu Tháp, nói thế nào?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, "Còn có vấn đề." Lần này, Diệp Bác Thần đợi chừng một khắc đồng hồ. Trong đại điện một tòa hỏa kỳ lân tượng thần, đột nhiên chấn động một chút, bên trong xông ra một đạo huyết ảnh, đối với hư không phương hướng phun ra một câu, "Tốt Hỏa Dung, không có người, ngươi cái lao ra hỏa, lòng nghi ngờ quá nặng đi." Một giây sau, Hỏa Dung lại một lần nữa đi vào đại điện, đối với hỏa kỳ lân huyết ảnh cười một tiếng, "Ha ha, ổn trọng một chút tổng không sai. Nếu không, làm sao chúng ta có thể leo đến đại la cảnh? Đừng quên, Hỏa Nguyên đã chết." Đợi đến Hỏa Dung hoàn toàn rời đi, Diệp Bác Thần rốt cục thở dài một hơi. Từ trong không gian hư vô đi ra, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, lực lượng thần hồn của hắn vẫn là quá yếu. Vừa rồi giữ vững được trọn vẹn chừng nửa canh giờ, thần hồn kém một chút hỏng mất. May mắn Hỏa Dung đi. Mẹ nó, những này đại la cảnh, quá biến thái. Diệp Bác Thần trầm mặt, nhất định phải tăng lên thần hồn cường độ. Nếu không, Thiên Ma Huyễn Thân Quyết cũng không kiên trì được bao lâu. Chương 1940, thần hồn pháp tướng. Chương 1940, thần hồn pháp tướng. Nghĩ tới đây, Diệp Bác Thần bắt đầu quan sát bốn phía. Ngôi thần điện này là toàn bộ Hỏa Lân Sơn cấm địa chỗ. Ngoại trừ Hỏa Dung hạ lệnh, cái khác hỏa tộc cấm chỉ bước vào. Diệp Bác Thần cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây. Tiểu Tháp, những này là cái gì? Diệp Bác Thần phát hiện, thần điện bốn phía thờ phụng 18 tôn pho tượng, 5 cái hỏa kỳ lân, 5 cái phượng hoàng, còn có 8 đầu chân long. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, ngươi trong lòng mình đã có đáp án, không phải sao? Diệp Bác Thần thanh âm ngưng tụ, chẳng lẽ đây chính là hỏa tộc 18 vị đại la cảnh liệt tổ? Không sai biệt lắm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, ngươi nhìn trong đó một tòa pho tượng, không phải là Hỏa Dung sao? Còn có vừa rồi trong đó một tòa kỳ lân trong pho tượng, có một mảnh huyết vụ bay ra, hẳn là cùng Hỏa Dung đối thoại một cái khác đại la cảnh. Còn có cái này. Theo Càn Khôn Chấn Ngục Tháp chỉ dẫn, Diệp Bác Thần con ngươi ngưng tụ, rơi vào tôn này pho tượng phía trên. Ảm đạm vô quang, mặt ngoài xuất hiện một tầng vết rạn, Hỏa Nguyên. Hắn đã chết, cho nên pho tượng cũng ảm đạm vô quang. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, tiểu tử, ngươi lại đã kiếm được. Cái này 18 tôn pho tượng đều là đại la cảnh thần hồn năng lượng ngưng tụ, chỉ cần ngươi luyện hóa bọn hắn nhất định có thể gia tăng thật lớn lực lượng thần hồn của ngươi. Diệp Bác Thần đại hỉ, ngủ gật, liền có người đưa gối đầu sao? Vừa học được Thiên Ma Huyễn Thân Quyết, cần tiêu hao đại lượng lực lượng thần hồn, khả năng tại hư vô không gian ẩn giấu. Cái này đưa tới cho ta 18 cái đại la cảnh thần hồn năng lượng, cho ta thôn phệ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười, bản tháp nói qua, vận khí của ngươi rất tốt. Đừng quên, ngươi là Hỗn Độn Mộ Địa chi chủ, là toàn bộ đại la vị diện vũ trụ khí vận chi tử. Cũng phải. Diệp Bác Thần gật đầu. Nhìn xem 18 tôn pho tượng, nhướng mày. Ở chỗ này hấp thu, chỉ sợ không kịp. Nếu như một tôn hấp thu, sẽ lập tức bị hỏa tộc những này đại la cảnh liệt tổ cảm nhận được. Không bằng, Diệp Bác Thần một cái ý niệm trong đầu, Hỗn Độn Mộ Địa mở ra, đem 18 tôn pho tượng một mạch thu sạch nhập Hỗn Độn Mộ Địa bên trong, lại một lần nữa thi triển Thiên Ma Huyễn Thân Quyết, cả người biến mất trong nháy mắt. Ngoài út và dặm, Thần Hỏa Sơn, hỏa tộc tổ địa chỗ sâu, một gốc hỏa tang trên cây, mười mấy thân ảnh đồng thời mở ra con ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân hồn của chúng ta hóa thân biến mất. Hỏa Dung thanh âm tức giận phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, Đại La Thành, Hỏa Lân Sơn, Hỏa Dung, chúng ta thần hồn pháp tướng không thấy. Đại La Thành xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa Dung trong chữ vật giới chỉ lập tức sáng lên 16 cái truyền âm phủ, có thể ngăn cách rước vạn giảm truyền âm, có thể dùng để liên hệ hỏa tộc cái khác đại la cảnh. Giờ phút này, thế mà một nháy mắt tất cả đều liên hệ hắn. Xảy ra chuyện lớn.
Cái gì?
Thần hồn pháp tướng không thấy?
Không có khả năng a.
Hỏa Dung cũng đi theo biến sắc, ta mới từ trong thần điện đi ra, thần hồn pháp tướng rõ ràng còn tại.
Ngươi mau trở về nhìn xem.
Chúng ta liên lạc không được thần hồn pháp tướng.
Những cái kia đại la cảnh thúc dục.
Hỏa Dung tỉnh táo lại, thân ảnh đột nhiên xông ra,
hóa thành một đạo hỏa thuộc tính lôi điện, điên cuồng vọt tới thần điện trước đó, vừa vặn cùng rời đi thần điện Diệp Bắc Thần gặp thoáng qua.
Tốc độ thật nhanh.
Diệp Bắc Thần con người co rụt lại.
Càn Khôn trấn ngục tháp nhắc nhở, tiểu tử, mau trở về.
Hỏa Dung rất có thể hoài nghi ngươi.
Diệp Bắc Thần không do dự nữa, tăng thêm tốc độ, hướng phía Hỏa Lân Tử động phủ xông ra.
Một giây sau,
a a a.
Phía sau truyền đến Hỏa Dung cùng nộ thanh âm, nội điên như thế gào thét, là ai?
Đáng chết.
Đến cùng là ai, lại dám trộm lấy ta hỏa tộc liệt tổ thần hồn pháp tướng?
Đi ra,
lan ra đây.
Mặc cho Hỏa Dung như thế nào nổi điên, không có một người biết là chuyện gì xảy ra.
Các người đám rác rưởi này, để các ngươi giữ vững thần điện, các ngươi cứ như vậy bảo vệ.
Hỏa Dung hoàn toàn nổi giận, đưa tay một bàn tay rút ra ngoài.
Thủ hộ thần điện hơn 1000 cái vĩnh hằng cảnh, tại chỗ hóa thành huyết vụ, hoàn toàn chết đi.
Mấy cái đạo kiếp cảnh, trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung không ngừng thổ huyết, giống như chó chết quằn xuống đất,
cũng không dám nằm sấp.
Vội vàng bò qua đến, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu,
Liệt Tổ, chúng ta không biết rõ chuyện gì xảy ra a.
Liệt Tổ, chúng ta một mực canh giữ ở nơi đây, không có gặp người tiến vào thần điện a.
Liệt Tổ tha mạng.
Phanh phanh phanh.
Điên cuồng dập đầu.
Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ngươi giết bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì.
Không sai, bồi dưỡng một cái đạo kiếp cảnh cần rất nhiều tài nguyên, giữ lại bọn hắn còn hữu dụng.
Hỏa Dung thu liễm sắc ý, trong con ngươi băng lãnh lại càng thêm lãnh cốc, cái này pháp tướng bên trong ngưng tụ vô số tín ngưỡng lực, cứ như vậy ném đi, ta hận a.
16 vị liệt tổ bên trong có người mở miệng, việc cấp bách là tìm tới trộm lấy pháp tướng người.
Ngươi chân chức vừa rời đi thần điện không lâu, người này nhất định chạy không xa.
Nói không chừng còn tại Hỏa Lân Sơn bên trong.
Lời này vừa nói ra,
Hỏa Dung con ngươi nhíu lại, giống là nghĩ đến cái gì, bản tổ dường như có thí sinh.
Ầm ầm,
kinh lôi như thế xông ra, thẳng đến Hỏa Lân Tử động phủ mà đi.
Mà giờ khắc này Diệp Bắc Thần còn không có trở lại Hỏa Lân Tử động phủ.
Diệp Bắc Thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dựa vào
lão già này, nhanh như vậy liền trở lại.
Tiểu Tháp, chẳng lẽ hắn phát hiện ta?
Càn Khôn trấn ngục tháp thanh âm khẳng định, không có khả năng.
Nếu như hắn phát hiện ngươi, trực tiếp liền động thủ.
Ngươi nhìn, hắn thế mà đứng tại động phủ của ngươi bên ngoài, không có trực tiếp ra tay.
Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại.
Quả nhiên,
Hỏa Dung đứng tại cửa động vị trí, không có bất kỳ cái gì động tác.
Khẽ quát một tiếng, Lân Nhi, mở cửa,
mau trở về.
Càn Khôn trấn ngục tháp khẽ quát một tiếng.
Diệp Bắc Thần không chần chờ nữa, vọt vào Hỏa Lân động phủ, một hơi tiến vào chính mình bế quan chỗ.
Hỏa Lân động phủ không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hỏa Dung không do dự nữa, trực tiếp một bàn tay đánh ra.
Phanh!
Đại La cảnh một kích, động phủ cửa ra vào trận pháp, căn bản ngăn cản không nổi.
Ầm vang nổ tung.
Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhậm Ý, Mạc Thanh Mâu ba người khiếp sợ chạy ra, nhìn thấy Hỏa Dung một phút này.
Đại La cảnh kinh khủng uy áp của tới.
Phúc.
Ba người phun ra một ngụm máu tươi,
trực tiếp quỳ trên mặt đất,
liên đầu đều bị ép tới không nhấc lên nổi.
Hỏa Lân từ đâu?
Hỏa Dung thanh âm lãnh cốc, không tình cảm chút nào đồng dạng.
Ba người biểu lộ hoảng sợ, chẳng lẽ Diệp công tử bị phát hiện?
Song ta hỏi các ngươi, Hỏa Lân từ đâu?
Hỏa Dung đưa tay để ép, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố nghiền ép xuống tới.
Tam nữ chỉ cảm thấy thân thể gần như sắp muốn nổ tung, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện một tầng huyết vụ, đây là thân thể máu thịt sắp dấu hiệu hỏng mất.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Liệt Tổ, thế nào?
Một cái cửa đá mở ra.
Diệp Bắc Thần một lần nữa biến thành Hỏa Lân Tử bộ dáng, từ sau cửa đá đi ra, làm ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, các nàng phạm vào cái gì sai?
Liệt Tổ muốn như vậy đối với các nàng.
Nhìn thấy Hỏa Lân Tử,
Hỏa Dung con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Qua đi tới mười mấy hơi thở,
mới băng lãnh phun ra một câu, không có việc gì.
Ánh mắt vẫn như cũ không chịu rời đi Diệp Bắc Thần,
đúng rồi,
vừa rồi ngươi ở đâu?
Diệp Bắc Thần vẫn như cũ kỳ quái, ở nơi nào?
Liệt Tổ, ta trở lại động phủ sau, vẫn tại bên trong khôi phục thực lực a.
Liệt Tổ, xảy ra cái gì?
Hỏa Dung nhướng mày,
tiểu tử này, một mực trong động phủ.
Ánh mắt trầm xuống, ngược lại khóa chặt Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhậm Ý, Mạc Thanh Mâu ba người.
Các ngươi trả lời bản tổ, Hỏa Lân Tử phải chăng một mực không hề rời đi qua động phủ?
Kinh khủng thần hồn áp lực của tới,
ba người căn bản không chịu nổi.
Chương 1941, quá lạnh lẽo lửa.
Chương 1941, quá lạnh lẽo lửa.
Chỉ có thể trả lời tự mình biết tất cả, Hỏa Lân Tử không hề rời đi qua.
Hỏa Dung liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, không sao,
quay người, rời đi.
Hỏa Dung rời đi Hỏa Lân động phủ sau,
hai cái đạo kiếp cảnh lão giả, bình một tiếng, quỳ xuống dưới chân hắn.
Hai người các ngươi, phụ trách Hỏa Lân Tử động phủ trông coi.
Hỏa Dung ánh mắt có thể giết người, nói,
Hỏa Lân Tử đến cùng có không hề rời đi qua động phủ.
Hai cái đạo kiếp cảnh cơ hồ sợ choáng váng, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu,
Liệt Tổ,
không có a.
Thật không có, thần tử không hề rời đi qua động phủ một bước.
Hơn nữa, thần tử sau khi trở về, trực tiếp mở ra động phủ trận pháp.
Nếu như hắn muốn đi ra, khẳng định phải mở ra trận pháp cấm chế.
Nhưng chúng ta một mực tại âm thầm, trận pháp không có bất kỳ cái gì chấn động, cấm chế chưa hề mở ra.
Thần tử làm sao có thể rời đi động phủ một bước đâu?
Nghe đến đó,
Hỏa Dung sắc mặt dừng một chút, hẳn không phải là hắn.
tiểu tử này không có lớn như thế năng lực. Coi như đánh cắp chúng ta thần hồn pháp tướng, vừa rồi loại kia khoảng cách, ta nhất định có thể cảm nhận được thần hồn pháp tướng tồn tại. Cho nên, thần hồn pháp tướng không ở trên người hắn. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ là ma tộc cùng Diệp Bắc Thần? Diệp Bắc Thần nhìn chằm chằm Hỏa Dung rời đi phương hướng, con ngươi âm trầm tới cực điểm, lão già này, xem ra đã hoài nghi tới. Càn Khôn Chấn Ngục thầm nói, hắn không có chứng cứ, sẽ không đối với ngươi như vậy. Diệp Bắc Thần lắc đầu, sớm muộn xảy ra chuyện, tìm cơ hội rời đi. Lúc này, hỗn độn trong mộ địa quay cuồng một hồi. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tất cả đều chấn động, giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu tử, đều là chuẩn bị cho ta sao? Quá tốt rồi. Hỗn độn trong mộ địa vang lên một đạo thiếu nữ thanh âm. Cửu U, nàng tỉnh. Diệp Bắc Thần sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tốt. Nha đầu này một cái ý niệm trong đầu, thần hồn tiến vào hỗn độn mộ địa. Một cái xà mỹ nữ, đầu người, thân rắn, đang cuốn lấy một pho tượng, giống như là ăn bánh ngọt như thế, từ ngụm cắn. Giáp băng, giáp băng, ăn ngon. Nô, ăn ngon. Cửu U trong miệng, liễu lo không ngừng nói, vật đại bổ a. Thật là tinh thuần thần hồn năng lượng, ăn quá ngon. Ta ngủ lâu như vậy, vừa tỉnh dậy liền có như thế đồ ăn ngon. Tiểu tử, ngươi đối ta quá tốt rồi. Cửu U vừa ăn, trong miệng một lần lẩm bẩm. Diệp Bắc Thần mắt tròn váng, Cửu U, ý miệng. Liên đội vàng tiến lên, giữ chặt Cửu U. Cửu U thân ảnh lóe lên, hóa thành một cái chừng 20 tiểu nữ, trà sát một chút khoe miệng, một mặt ngốc manh nhìn xem Diệp Bắc Thần. Uy, ngươi làm gì đâu? Ta ngủ lâu như vậy, đã sớm nói bụng. Những vật này, vì cái gì không cho ta ăn? Cửu U tức giận, ngươi không phải chuẩn bị cho ta sao? Diệp Bắc Thần tức sạm mặt lại, cái này không phải chuẩn bị cho ngươi. Đây là ta muốn luyện hóa, tu luyện lực lượng thần hồn đồ vật. Nhìn lướt qua bị Cửu U gặm được một nửa thần hồn pháp tướng. May mắn, đây là Hỏa Uyên kia một tôn. Hỏa Uyên đã sống chết, thần hồn sụp đổ, pháp tướng lực lượng kém xa cái khác 17 cái. Cửu U hừ lạnh một tiếng, "Hừ. Quỷ hẹp hỏi, còn tưởng rằng ngươi hảo tâm như vậy, cho cô mãi mãi chuẩn bị đâu? Tính toán, vốn định nói cho ngươi, thế nào luyện hóa những cái kia hậu thổ. Hiện tại không muốn nói cho ngươi biết, ta tiếp tục ngủ đi thôi." Hai tay ôm ngực, quay người, hướng phía hỗn độn mộ địa tầng thứ 3 mà đi. Diệp Bắc Thần trong lòng hơi động. Cửu U có thể luyện hóa hậu thổ? Làm sao có thể? Cho dù là Diệp Bắc Thần nắm giữ cực đạo thiên hỏa, cũng chỉ có thể đem hậu thổ dung nhập càn khôn chấn ngục kiếm bên trong, gia tăng thật lớn càn khôn chấn ngục kiếm trọng lượng, mà không có đem hậu thổ hoàn toàn luyện hóa. Cửu U có biện pháp. Cửu U. Diệp Bắc Thần đuổi theo, ngăn lại Cửu U, ngươi làm gì? Cửu U một mặt tức giận. Diệp Bắc Thần hỏi, ngươi thật sự có biện pháp luyện hóa hậu thổ? Cửu U hai tay ôm ngực, một mặt ngạo mạn thân sắc, bạn cô lại mãi lúc nào lừa qua ngươi? A Phi, ta coi như biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi được đến nhiều như vậy thần hồn pháp tướng, thế mà muốn một người ăn một mình, không nói, đánh chết cũng không nói. Cửu U. Diệp Bắc Thần tiến lên. Hừ. Cửu U lập tức quay người, một bộ tức giận bộ dạng. Bất luận Diệp Bắc Thần thế nào hống, Cửu U đều không nghe. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần dáng vẻ lo lắng, Cửu U rốt cục cười khúc khích, ha ha. Gấp a. Tốt a, bản cô mãi mãi cũng là người có thể trêu đến. Như vậy đi, ta lòng từ bi, cái này mới tám tôn. Ách nhìn lướt qua những cái kia thần hồn pháp tướng, lúng túng phát hiện, trong đó một tôn đã bị chính mình gặp một nửa. Khô khụ. 17 tôn nữa. Thần hồn pháp tướng, ta muốn 9 cái. Cái khác về ngươi, ta liền nói cho ngươi biết. Diệp Bắc Thần quả quyết lắc đầu, không được. Nhìn thấy Diệp Bắc Thần loại phản ứng này, Cửu U đội vàng đổi giọng, kỳ thật, 6 cái cũng được. Quên đi thôi. 5 cái, 5 cái a. Uy, 4 cái cũng được. Nếu không 3 cái a. Không thể ít hơn nữa. Cửu U nhìn thấy Diệp Bắc Thần xoay người rời đi, lập tức gấp, đội vàng tiến lên, ngăn lại hắn, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Ô ô ô. Ngươi thấy ta giống không giống một cái đáng thương tiểu nữ hải? Ô ô ô. Ca ca, ta đều muốn chết đói. Ta thật đói a. Bắc Thần ca ca. Ngoa tạo. Diệp Bắc Thần động. Cửu U tính cách thế nào như trước kia so, giống như biến thành người khác đâu. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm vang lên, nàng trước kia là trúc cửu âm, động vật máu lạnh. Bất quá bây giờ dường như, tại hỗn độn mộ địa vận dưỡng trong khoảng thời gian này, thân thể máu thịt dường như nhiều một chút dương khí. Diệp Bắc Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhiều một chút dương khí. Nhìn thấy Cửu U cầu khẩn bộ dáng, Diệp Bắc Thần rũi ra một ngón tay. A, mới một cái a. Không, có thể cho ngươi một khôn. Cửu U nghi hoặc, một khôn là cái gì? Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai cái rưỡi. Cửu U lập tức đại hỉ, thành giao. Một khắc đồng hồ sau, Cửu U ôm một tôn thần hồn pháp tướng, xem như hoa quả như thế gặm, ngươi muốn luyện hóa hậu thổ, rất đơn giản, đi Nguyệt Cung à, các nàng có quá lạnh lẽo lửa. Nguyệt Cung, quá lạnh lẽo lửa. Diệp Bắc Thần nhướng mày, trên dị hỏa bảng, nhưng không có quá lạnh lẽo lửa a. Cửu U tiếp tục ăn lấy, quá lạnh lẽo lửa, Thái Dương tinh hỏa. Không tại trên dị hỏa bảng. Dị hỏa bảng đều là dị hỏa. Hai cái này cũng không phải dị hỏa. Thái âm đại biểu toàn bộ thế giới âm cực hạn, mặt trời, tên như ý nghĩa, dương cực hạn. So phần thiên chi diễm như thế nào? Diệp Bắc Thần lông mày nhảy một cái. Cửu U cười nhạo một tiếng, phần thiên chi diễm chỉ là cực dương. Thái Dương tinh hỏa là cực hạn, phần thiên chi diễm có thể so sánh sao? Diệp Bắc Thần con ngươi nhíu lại, nói như vậy, quá lạnh lẽo lửa thật có thể luyện hóa hậu thổ. Có thể hoàn toàn hòa tan, tạo thành ngươi mong muốn dáng vẻ. Cửu U tiếp tục ăn lấy, nhắc nhở một câu, đúng rồi, ngươi cái này toàn hát, không phải nổ sao? Chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ. ngươi có nhiều như vậy hậu thổ, hoàn toàn có thể lại cho nó tạo nên một cái thân tháp đúng không? Diệp Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, ta đã sớm loại suy nghĩ này. Bất quá, một mực không có cơ hội a. Tiểu tháp, ngươi đã nghe chưa? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng kích động, thảo. Hậu thổ là ta tạo nên thân tháp. Cái này có thể so sánh Hỗn Độn Mẫu Thạch càng thêm như bức đồ vật. Tháp ra ta muốn vô địch. Chương 1942, Thần Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 1942, Thần Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện. Kích động qua đi. Diệp Bắc Thần nhướng mày, cần phải làm thế nào chiếm được quá lạnh lẽo lửa. Nghe nói, Nguyệt Cung đều là một đám nữ nhân. Tựa hồ đối với bên ngoài rất xa lánh, đồng dạng nam nhân vào không được a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không phải đem cái kia Nguyệt Tuyển Tiên Tử đều thấy hết sao? Không bằng ngươi trực tiếp tới cửa, tháng đó cung con dễ được. Vậy quá âm lãnh lửa, không phải tùy ngươi cầm. Diệp Bắc Thần cười mắng một câu, cút. Cùng lúc đó, ước vạn dặm bên ngoài, Nguyệt Cung, toàn bộ tinh không đều tràn ngập một cỗ trong sáng bạch quang, thần thánh không thể xâm phạm. Quảng Hàn Tiên Cung, a thích. Nguyệt Tuyên hắt xì hơi một cái, luốt luốt mũi ngọc tinh xảo. Tuyên Nhi, thế nào? Cao tọa bên trên, một cái ung dung hoa quý thiếu phụ hỏi. Nguyệt Tuyên lắc đầu, không có việc gì, chính là bỗng nhiên, cảm giác không phải rất tốt. Thiếu phụ đau lòng nhìn xem Nguyệt Tuyển, vi sư biết, để ngươi lấy chồng là khổ ngươi. Cái này trong thiên hạ nam tử, lại có mấy cái xứng với ngươi. Đơn giản là kia đại chu hoàng tử loại kia thiên chi kiêu tử, mặt trời như thế chói mắt nhân vật mới xứng với ngươi. Nguyệt Tuyển lắc đầu, chú nhất thần. Ha ha, người này mặt ngoài đứng đắn, trên thực tế mười phần hạ lưu. Thiếu phụ nhướng mày, kia sáng thế sơn tiên thần từ đâu? Thiên thần nhất tộc danh xưng là thần đời sau, cùng thần huyết hậu duệ đặt song song, sáng thế sơn cũng là đại la vũ trụ tòa thứ nhất thần sơn. Thiên thần tộc sâu không lường được. Nguyệt Tuyển vẫn như cũ lắc đầu, thiên thần tử bất tiêu, làm người khí lượng quá nhỏ, khó thành đại sự. Thiếu phụ tiếp tục nói, võ tộc vị kia thiên tài như thế nào? Nghe nói, hắn là võ bá đệ đệ, không đủ 300 tuổi, một thân thực lực đã là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 6. Nghe nói hắn còn thức tỉnh võ tộc máu bá đạo, tương lai có thể gọi là võ tộc đời tiếp theo bá vương. Nguyệt Tuyển vẫn lắc đầu, lực lớn vô cùng mãng phu mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đưa thích thần huyết hậu duệ? Thiếu phụ nghi hoặc, lại yên lặng gật đầu, thần huyết hậu duệ bên trong, xác thực có một cái không xuất thế thiên tài. Nghe nói, hắn đã thức tỉnh thần vương huyết mạch. Nếu như ngươi có thể gả cho hắn, nói không chừng thật có thể sinh hạ một cái thần vương thể nữ nhi. Nguyệt Tuyên vẫn là cự tuyệt, sư phụ, thần vương thể lại như thế nào? Ai mạnh mẽ, cũng không bằng tự thân cường đại. Thiếu phụ rốt cục cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Tuyên, Đồ Nhi, những thiên tài này ngươi cũng chứng mắt, hẳn là ngươi có người mình thích. Cái này hỏi một chút. Nguyệt Tuyên sửng sốt một chút. Chính mình có người thích sao? Trong đầu, đột nhiên hiện hiện Diệp Bắc Thần bộ dáng. Hơn nữa, không mặc quần áo, tên hôn đản kia. Nguyệt Tuyên cắn một chút răng ngà, thế mà đem chính mình thấy hết. Ghê tởm người. Tuyên Nhi, sư phụ, không có đâu. Ta là Nguyệt Cung thần nữ, ta thích ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta gả cho ai, cho Nguyệt Cung mang đến cái gì. Nguyệt Tuyên lộ ra một bộ thần thánh nụ cười. Nàng mười phần kiên định, bất luận là ai, xông qua 33 tầng trời, liền có thể cưới ta. Bất luận hắn là thần tử, thiên tài, vẫn là ven đường một cái tên ăn mày. Ngươi, ai thiếu phụ thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, ngươi có thể suy tính một chút chính mình, không cần thiết đem Nguyệt Cung quy củ quá coi ra gì. Nguyệt Tuyên mỉm cười, sư phụ, tình cảm với ta mà nói, không quan trọng. Trực tiếp truyền lệnh xuống a, Nguyệt Cung mở ra lôi đài tỷ võ, người thắng được có tư cách xông 33 tầng trời. Thông qua người, làm ta Nguyệt Tuyển phu quân. Nguyệt Cung thần nữ Nguyệt Tuyển, muốn tỷ võ chọn rể. Tin tức vừa ra, toàn bộ đại la vũ trụ đều sôi trào. Nguyệt Tuyển, đây chính là đại la vũ trụ thứ nhất thần nữ. Nguyệt Cung trong sáng, Nguyệt Cung nữ nhân càng là trên đời này thuần khiết nhất nữ nhân, ai có thể cưới được Nguyệt Tuyển quả thực là mấy trăm đời đã tu luyện phúc phận a. Vô số thế lực nghe được tin tức này, tất cả đều kích động. Trước tiên, điều khiển tinh hạm, thẳng đến Nguyệt Cung mà đi. Cùng lúc đó, Hỏa Lân tử động phủ chỗ sâu, Diệp Bác Thần ngồi xếp bằng, thần hồn ngay tại Hỗn Độn mộ địa tầng thứ nhất. 15 cái đại la cảnh thần hồn pháp tướng, quay chung quanh tại Diệp Bác Thần thân thể bốn phía. Ông vô tận lực lượng thần hồn, không ngừng hướng phía mi tâm của hắn hội tụ mà đi. Diệp Bác Thần trong linh đài, chỉ có một chiếc cổng trời đứng vững. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, cơ hội tới, ngươi biết thần hồn có thể tại mi tâm ngưng tụ linh đài a?" Diệp Bác Thần gật đầu, "Đương nhiên. Linh đài là thần hồn môn hộ, lực lượng thần hồn ngưng tụ. Thần hồn càng cường đại, linh đài cũng liền càng cao to hơn." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười một tiếng, "Không sai. Linh đài có môn hộ về sau có thể ngưng tụ thần cung." "Thần cung?" Diệp Bác Thần nghi hoặc, còn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhếch miệng cười một tiếng, "Thần cung là thuần dưỡng thần hồn địa phương, giống như trong hiện thực thần điện như thế, nó là thần hồn phương diện thần điện. Tiểu tử, sứ giả ngưng tụ một tòa thần cung, lại để cho thần hồn của ngươi nhập chủ trong đó thử một chút." "Tốt." Diệp Bác Thần gật đầu. Một giây sau, 15 cái đại la thần hồn pháp tướng, tất cả đều hòa tan, không có vào Diệp Bác Thần trong linh đài. Ầm ầm. Diệp Bác Thần ý thức hải quay cuồng một hồi, mượn nhờ 15 tòa thần hồn pháp tướng lực lượng, hóa thành vô số tấm gạch, mảnh ngói từ trên trời giáng xuống, từng tòa thần hồn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chốc lát, giống như trên trời cung điện như thế, ngưng tụ tại Diệp Bác Thần ý sâu trong thức hải. "Mẹ nó, Lăng Tiêu Bảo Điện." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn làm thiên đế sao?" Diệp Bác Thần ngưng tụ thần cung, thế mà dựa theo hoa hạ trong truyền thuyết, Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện tạo nên. Một cái tiểu nhân, dáng dấp cùng Diệp Bắc Thần giống nhau như lúc. Giờ phút này, lại ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu bảo điện chỗ sâu nhất, quan sát tất cả. Diệp Bắc Thần giải thích, ngươi không phải để cho ta kiến tạo thần cung sao? Thần cung, kia tất nhiên là thần cung điện. Thân làm một người Hoa Hạ, hẳn không có cái gì cung điện so Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu bảo điện càng thêm như bức a. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp có chút giật mình, tiểu tử, ngươi được làm đấy. Ngươi thực có can đảm a. Diệp Bắc Thần nghi hoặc, tiểu tháp, thế nào? Không có. Không có việc gì. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp muốn nói lại thôi, ngược lại ngươi đã ngưng tụ Lăng Tiêu bảo điện, chẳng qua trước mắt chỉ có 36 tòa thần cung, còn thiếu rất nhiều. Chờ đợi lúc nào, ngươi có thể kiến tạo 99 tòa thần cung. 3000 tòa thần cung, lực lượng thần hồn của ngươi còn kém không nhiều có thể cùng bản tháp so sánh. Diệp Bắc Thần có chút chấn kinh. Từ hắn sáng tạo 36 tòa thần cung một phút này, hắn cũng cảm giác, chỉ cần thần hồn thăm dò ra ngoài, toàn bộ Đại La thành tất cả đều tại thần hồn của hắn bao phủ phía dưới. 3000 tòa thần cung, chẳng lẽ có thể dựa vào thần hồn, liền lục soát toàn bộ Đại La vũ trụ. Một giây sau, Diệp Bắc Thần đột nhiên mở ra con ngươi, trực tiếp vận dụng Thiên Ma Huyền Thần Quyết. Thân ảnh trực tiếp biến mất, tiến vào hư vô không gian. Hắn trực tiếp rời đi Hỏa Lân Sơn, thẳng đến Đại La thành dưới mặt đất hỏa lao mà đi. Nghiệp Hỏa Đài, vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt. Nghiệp Hỏa Đài phạm vi bên trong có thể che đậy tất cả thiên cơ. Cho dù là thiên lôi rơi xuống, chỉ cần không làm việc lửa trên này, ngoại giới cái gì đều không nhìn thấy. Mấy cái vĩnh sinh cảnh ngũ tốt, căn bản không phát hiện được Diệp Bắc Thần giáng lâm. Leo lên nghiệp hỏa sau đài, vô tận nghiệp hỏa đốt cháy mà đến. Diệp Bắc Thần con ngươi ngưng tụ, những ngày này được đến đủ nhiều tài nguyên, là thời điểm tăng lên một chút cảnh giới. Ầm ầm. Dứt lời, nghiệp hỏa trên đài không, ngưng tụ cửu sắc thiên kiếp, hướng phía Diệp Bắc Thần đầu lâu mạnh mẽ nện xuống. Chương 1943, tứ chuyển đại đế cảnh. Chương 1943, tứ chuyển đại đế cảnh. Sau 3 ngày, theo cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, nghiệp hỏa trên đài, Diệp Bắc Thần khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tứ chuyển đại đế cảnh, thiên kiếp im bặt mà dừng. Tiểu tháp, cái này hỗn độn thể cần võ đạo tài nguyên cũng quá là nhiều. Diệp Bắc Thần có chút thất vọng, ta cầm hỏa tộc nhiều đồ như vậy, còn thu nhiều như vậy lễ vật, thế mà chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới. Đoán sơ qua, trong tay của ta tài nguyên cộng lại, giá trị vượt qua 10 vạn ức thần tinh. Chỉ là để cho ta từ tam chuyển đại đế cảnh tiến vào tứ chuyển. Nếu như ta muốn đi vào ngũ chuyển, dựa theo gấp 10, thậm chí gấp 100 lần tài nguyên đến tính toán, chẳng phải là muốn giá trị 100 vạn ức thần tinh tài nguyên, thậm chí 1000 vạn ức thần tinh tài nguyên. 1000 vạn ức thần tinh, tuyệt đối kinh khủng. Cho dù là hỏa tộc, đại chu hoàng tộc, thiên thần tộc loại này đều khó có thể chịu được. Dù sao, 10 vạn ức thần tinh, không sai biệt lắm liền có thể nuôi dưỡng được một cái đạo kiếp cảnh. 100 vạn ức thần tinh, ổn định bồi dưỡng 10 cái đạo kiếp cảnh một tầng không tâm sao? Chớ nói chi là 1000 vạn ức thần tinh, hoàn toàn đầy đủ bồi dưỡng được một cái đại la cảnh. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười nói, ngươi cho rằng đâu? Nếu như ngươi thăng cấp rất đơn giản, cần có tài nguyên cũng rất ít. Dựa vào cái gì hỗn độn thể có thể càng một cái đại cảnh giới giết địch? Bởi vì ngươi cần tài nguyên nhiều, cho nên sức chiến đấu mới mạnh, chẳng lẽ không phải rất hợp lý? Diệp Bác Thần gật đầu, có chút đạo lý. Đi thôi, cần phải trở về. Trầm rãi đứng dậy, vận dụng Thiên Ma Huyền Thần Quyết, chuẩn bị rời đi dưới mặt đất hỏa lao. Đồng nhiên, mấy cái ngục tốt đối thoại hấp dẫn Diệp Bác Thần chú ý. Đáng tiếc a, thực lực của chúng ta không đủ, mới chỉ là vĩnh sinh cảnh. Phàm là lao tử có vĩnh hằng cảnh thực lực, dù là không cách nào thông qua vô cùng trọng rể, cưới Nguyệt Tuyển Tiên Tử làm vợ, ta đi Nguyệt Cung lộ cái mặt, bằng vào ta anh tuấn lỗi lạc dung mạo, nói không chừng cũng có thể báo một cái thần nữ trở về làm lão bà. Một cái ngục tốt thở dài. Diệp Bác Thần nhướng mày, Nguyệt Tuyển muốn tỷ võ trọng rể, chuyện gì xảy ra? Tiếp tục nghe tiếp. Thông qua những này ngục tốt đối thoại, Diệp Bác Thần bừng tỉnh hiểu ra, Nguyệt Cung thế mà tại 3 ngày trước đó liền tuyên bố tin tức, tổ chức luận võ trọng rể, chỉ cần tại võ đạo đài bên trên thắng được, liền có tư cách xông Nguyệt Cung 33 tầng trời. Một khi thành công, liền có thể cưới Nguyệt Tuyển làm vợ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng, tiểu tử, đây là cái cơ hội. Nguyệt Cung lúc này mở ra luận võ trọng rể, khẳng định đại lượng tu võ giả tụ tập. Lúc này nếu như ngươi tìm tới quá lạnh lẽo lửa vị trí, nói không chừng có thể đắc thủ. Diệp Bác Thần gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhanh chóng rời đi hỏa lao, trở lại Hỏa Lân Sơn động phủ. Khi hắn xuất hiện một phút này, Ngư Huyền Cơ, Mạc Nhâm Ý Điệp, Mạc Thanh Mâu ba người đồng thời nhìn lại. Diệp công tử, mấy ngày tĩnh dưỡng, tam nữ gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Bác Thần nghi hoặc, có việc. Chặt ba người ánh mắt, tuyệt đối có chuyện muốn nói. Ngư Huyền Cơ tiến lên một bước, Diệp công tử, ta trước nói đi. Cơ hội không sai biệt lắm, ta phải đi. Tạo hóa thần dịch cũng đã đưa đến mẫu thân của ta nơi đó, ta muốn trở về đem nàng tỉnh lại, tại tìm một chỗ giàn xếp nàng. Hết thệ kết thúc sau, ta trở lại tìm Diệp công tử. Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu, vừa vặn, ta cũng chuẩn bị rời đi nơi đây một chuyến. Thỏ ra là đã hiểu. Ngư Huyền Cơ làm tất cả, bao quát gia nhập Hợp Hoàn Tông, tu luyện mị công, cũng là vì được đến tạo hóa thần dịch, cứu nàng mẫu thân. Ngư cô đương, bên cạnh ta rất nguy hiểm. Diệp Bác Thần lắc đầu, ngươi không cần trở về, mang theo mẹ của ngươi, tìm địa phương an toàn an hưởng tuổi già. Nói không chừng sẽ còn gặp phải một cái ưa thích người, có thể cùng chung quãng đời còn lại. Ngư Huyền Cơ u ám nhìn Diệp Bắc Thần một cái, thầm nghĩ trong lòng, chứ ngươi còn có ai có thể bảo ta Ngư Huyền Cơ mắt? Thử. Rồi nói sau. Thử lạnh một tiếng. Các ngươi đâu? Diệp Bắc Thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạc Nhiệm Y cùng Mạc Thanh Mâu trên thân. Mạc Nhiệm Y cắn môi đỏ, đương nhiên không muốn rời đi Diệp Bắc Thần bên người. Bất quá, lại có không thể không rời đi lý do. Mạc Thanh Mâu thấy thế, chủ động mở miệng, Diệp công tử, chúng ta phát hiện phụ thân tung tích, cho nên muốn đi xem. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng, tỉ muội chúng ta hai người suốt đời khó quên.
Tốt.
Diệp Bác Thần không cần phải nhiều lời nữa, thu thập tất cả sau, rời đi lập phủ. Tự mình đưa ba người rời đi Hỏa Lân sân sau, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị một chút, chúng ta đi nguyệt cung. Mạc Nhiệm Ý cùng Mạc Thanh Mâu hai người, còn chưa đi xa, vừa bạn nghe được câu này. Diệp đại ca đi nguyệt cung làm gì? Mạc Nhiệm Ý liền sững sờ.
Hừ,
còn có thể làm gì? Ngươi không có nghe nói sao? Mạc Thanh Mâu hừ lạnh một tiếng, đại la vũ trụ thứ nhất thần nữ, Nguyệt Tuyển tiên tử muốn tỉ võ chọn rể. Ngươi cái này Diệp đại ca, đương nhiên là đi tham gia luận võ chọn rể. Ngươi muốn đi, hắn cũng không lưu lại ngươi. Quay người lại, liền đi nguyệt cung luận võ chọn rể. Nhiệm Ý, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, ngươi cái này Diệp đại ca đối ngươi căn bản không có ý tứ. Một phen, đối Mạc Nhiệm Ý liễu đả kích rất lớn. Mạc Nhiệm Ý liễu cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống. Nhìn thấy Mạc Nhiệm Ý thì thật thương tâm. Mạc Thanh Mâu lại tiến lên lôi kéo tay của nàng, "Hảo muội muội, không phải liền là nam nhân sao? Cùng Chu Nhất Thần loại kia bại hoại, đều là một cái tính tình. Đi, chúng ta đi tìm phụ thần, tìm tới về sau, liền tìm một chỗ thật tốt tu võ."
"Ừm."
Mạc Nhiệm Ý liễu nghe lời gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Bắc Thần biến mất phương hướng, rời đi. Một bên khác, Ngư Huyền Cơ rất là kích động. Nàng lo lắng bị người theo dõi, đặc biệt truyền tống 7-8 lần. Thậm chí rời đi Đại La Thành một lần, lại thông qua trận pháp truyền tống về đến. Cuối cùng, trở lại một cái trạch viện trước. Bảo vệ trận pháp không có vấn đề, không có bất kỳ người nào động đậy. Xuất ra một cái trận bàn, mở ra trận pháp, tiến vào trong viện trong nháy mắt. Phía trước trong không khí, nổi lơ lửng một cái hộp ngọc. Tay ngọc khẽ vẫy, mở ra xem. Bên trong nằm một cái bình ngọc nhỏ, ngửi một cái khí tức, lập tức đại hỉ, quá tốt rồi. Quả nhiên là tạo hóa thần dịch. Diệp công tử, tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Kích động sau khi, Ngư Huyền Cơ vọt vào sân nhỏ chỗ sâu, thẳng đến mâu thân ngủ say chi địa mà đi. Vừa tới mâu thân ngủ say địa phương, đột nhiên Ngư Huyền Cơ cảm giác không thích hợp, phu cận có hơn 10 đạo khí tức, thế mà không che giấu chút nào khóa chặt nàng. Người nào?
Xoẹt.
Rút ra kiếm trong tay, cảnh giác vô cùng nhìn về phía trước. Một giây sau, 10 cái thanh niên nam nữ, một mặt ngạo mạn đi tới. Ta đã nói rồi, tế niết bàn lão già kia lén lén lút lút đưa tới một cái tạo hóa thần dịch tới chỗ như thế, nhất định là có chuyện. Một cái tuyệt mỹ nữ tử đi tới, khoe miệng mang theo một vẻ nghiền ngẫm ý cười. Sau lưng, mười mấy thanh niên nam nữ, một chữ mở sắp xếp, đem Ngư Huyền Cơ bao vây lại. Ngư Huyền Cơ con người co rụt lại. Những này thanh niên nam nữ, rõ ràng đều là vĩnh hằng cảnh thực lực. Đồng thời, đều tại vĩnh hằng cảnh 7-8 tầng tả hữu. Cầm đầu nữ tử, càng là vĩnh hằng cảnh 9 tầng. Làm sao có thể? Còn trẻ như vậy, cảnh giới khủng bố như thế. Các ngươi là Đại La Thiên cung người? Ngư Huyền Cơ toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Chương 1944, Quảng Hàn cung. Chương 1944, Quảng Hàn cung. Tô Nguyệt Nghiên ngẩng cười, ha ha. Ngươi còn thật thông minh, đoán ra thân phận của chúng ta. Nữ nhân này là mẫu thân ngươi a? Nhìn bộ dáng của nàng, thân hồn dường như bị hao tổn. Ngươi muốn tạo hóa thần dịch là vì cứu nàng. Năm ngón tay một nắm, Ngư Huyền Cơ căn bản là không có cách phản kháng. Trong tay ôm thật chặt chứa tạo hóa thần dịch hộp ngọc, bay thẳng ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Nói đi, ngươi cùng Tế Niết Bàn là quan hệ như thế nào? Còn có kia hai cái gọi Chu Nhược Dư, Tôn Tiến nữ nhân, lại là quan hệ như thế nào? Ngư Huyền Cơ trong lòng giật mình. Chu Nhược Dư không phải Diệp công tử vị hôn thê sao? Tôn Tiến, đồng dạng là Diệp công tử nữ nhân. Những người này hướng về phía Diệp công tử tới. Không được, không thể nói. Thấy Ngư Huyền Cơ không trả lời, Tô Nguyệt gương mặt xinh đẹp trầm xuống, không nói. Năm ngón tay một nắm. Không muốn. Ngư Huyền Cơ biến sắc. Phanh. Một tiếng. Hộp ngọc nổ tung, tạo hóa thần dịch trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành hư vô. Ngư Huyền Cơ con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ha ha ha. Sư tỷ, ngươi nhìn nàng bộ này dáng vẻ lo lắng. Thật tốt cười a. Sư tỷ, người này đầu óc có vấn đề a. Vừa rồi ngươi không phải hỏi sao? Nàng thế mà còn hỏi, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh 10 cái thanh niên nam nữ, chào phúng mà cười cười. Tô Nguyệt Di chuyển đôi chân dài, từng bước đi tới. Một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, chống đỡ Ngư Huyền Cơ trước cằm thon, muốn làm gì? Không phải mới vừa hỏi ngươi. Nói.
Phi.
Ngư Huyền Cơ đôi mắt tinh hồng, ngươi hủy tạo hóa thần dịch, hủy mẫu thân của ta tỉnh lại cơ hội. Tô Nguyệt gương mặt xinh đẹp, lập tức biến cực kỳ lanh cốc, chính ngươi chọn. Dứt lời. Đưa tay một bàn tay rơi xuống, mẫu thân ngủ say giường, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Đầy trời bột mịn bên trong, tràn ngập một mảnh huyết vụ. Nương,
nương a,
a a a,
nương.
Ngư Huyền Cơ hoàn toàn sụp đổ, nội điên như thế hướng phía Tô Nguyệt bổ nhào qua, trong tay một thanh trường kiếm càng là cực kỳ hung tàn chém xuống.
Ha ha,
đáng tiếc, thực lực sai biệt quá lớn. Tô Nguyệt một cước, Ngư Huyền Cơ trực tiếp bay rất ra ngoài, mạnh mẽ quẳng xuống đất, trên bụng một cái kinh khủng lỗ thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra, đan điền hoàn toàn nổ tung. Vung tay lên,
mang đi.
Nàng không nói, ta có là biện pháp nhường nàng nói. Một bên khác, Diệp Bác Thần sớm đã rời đi Đại La Thành, thẳng đến Nguyệt Cung mà đi. Trên tinh hạm, Diệp Bác Thần ngồi xếp bằng, thần hồn tiến vào thần cung bên trong. Giống như một tôn tiên đế, ổn thỏa tại Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ sâu, tiểu tháp, thần cung công hiệu rất cường đại a. Thần hồn của ta chỉ cần đi vào trong đó, cũng cảm giác nó tại tự động tăng trưởng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, thần hồn vốn là như thế, chỉ cần thật tốt ở dưỡng, chính mình sẽ dần dần cường đại. Hơn nữa, thần hồn cùng tu võ khác biệt, tu võ cần tài nguyên. Không một đấu gột nên hồ, nếu như tu võ không có tài nguyên, cảnh giới là không thể nào tăng lên. Nhưng thần hồn khác biệt, thần hồn chỉ cần ngươi đả tọa, minh tưởng, đều sẽ chậm rãi tăng trưởng. Nếu như có thể có thần hồn phương diện chi vật có thể thôn phệ, kia tăng trưởng càng nhanh. Diệp Bác Thần gật đầu. Lúc này, đại sảnh bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thần tử, nguyện cũng tới. Tốt. Diệp Bác Thần mở to mắt, đi đến tinh hạm trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Một mảnh cổ lão cung điện, lơ lửng tại trong vũ trụ. Trên trời cao, càng là treo thật cao lấy mười mấy tháng sáng. Một cái đạo kiếp cảnh lão giả lại gần, thần tử, đây chính là Quảng Hàn Quyết. Lại tên Quảng Hàn Cung. Hòa Thương. Đạo kiếp cảnh, 7 tầng. Diệp Bác Thần nhíu nhíu mày, Quảng Hàn Cung. Đúng vậy. Hòa Thương cười gật đầu. Diệp Bác Thần nội tâm, lại nổi lên không nhỏ gần sóng, tiểu tháp. Nó thế mà gọi Quảng Hàn Cung. Cái này đại la vũ trụ, ngoại trừ Quảng Hàn Cung, còn có Bất Chu Sơn. Thế nào cùng Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại, có chút tương tự a? Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là trùng hợp sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp có chút do dự, cái này bản tháp cũng không phải hiểu rất rõ. Diệp Bác Thần nhìn xem Hòa Thương, lão tổ, cái này Quảng Hàn Cung lai lịch ra sao? Hòa Thương lộ ra một vệt nụ cười, thân tử, ngài quá khách khí. Ta mặc dù là đạo kiếp cảnh, thân phận theo đạo lý nói cũng là lão tổ cấp, nhưng huyết mạch không đủ thuần khiết, ngài là kỳ lân huyết mạch, mà ta chỉ là linh cầu. Ngài vẫn là gọi ta danh tự a. Đến mức cái này Quảng Hàn Cung lai lịch rất xa xưa, Nguyệt Cung từ khai sáng bắt đầu từ ngày đó liền tồn tại a. Diệp Bác Thần một cái nhìn sang Quảng Hàn Cung, mặt mũi hơn bao dặm. Cổ lão cung quyết cho người ta một loại nặng nề bàng bạc cảm giác, cùng đại la vũ trụ lối kiến trúc có chút khác biệt, không giống như là một thời đại sản phẩm, lại là Bất Chu Sơn, lại là Quảng Hàn Cung, sẽ không phải còn có cậu công Hằng Nga a? Diệp Bác Thần thuận miệng nói một câu. Một bên Hòa Thương lại lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Thần tử, ngài cũng chớ nói lung tung. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, thế nào? Hòa Thương ngưng trọng giải thích, cậu công chính là Bất Chu Sơn vị thứ nhất viễn cổ thủy tổ Hằng Nga, Nguyệt Cung người sáng lập. Nghe nói sau khi chết thi thể an nghỉ tại Nguyệt Cung 33 tầng trời phía trên, phàm nhân không thể khinh nhẫn. A. Diệp Bác Thần gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã nổi lên kinh đảo hải lãng. Tiểu Tháp, ngươi đã nghe chưa? Dựa vào cậu công Hằng Nga, những này đều xuất hiện tại Hoa Hạ truyện thần thoại xưa bên trong người, thế mà tại đại la vũ trụ. Thảo, đây là tình huống như thế nào? Địa cầu là cấp thấp nhất cấp 1 vị diện, cùng Hồng Mông vũ trụ cách cấp 9 vị diện. Hồng Mông vũ trụ cùng đại la vũ trụ lại cách một cái vũ trụ cấp vị diện. Người nơi này làm sao có thể chuyển đến Hoa Hạ đi? Không hợp lý, quá không hợp sửa lại. Tiểu Tháp, ngươi thật không biết rõ. Bản tháp cũng không phải thần, bản tháp làm sao biết? Lại nói, đại la vũ trụ không phải bị quy khư hủy qua một lần sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, ngươi muốn thật muốn biết, cầm xuống Nguyệt Tuyển, chính mình hỏi nàng. Diệp Bác Thần lật ra một cái trợn mắt, trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, ngươi dường như rất muốn tác hợp ta cùng Nguyệt Tuyển. Tiểu Tháp, ngươi sẽ không phải có cái gì giấu giếm ta a? Khụ khụ. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp ho nhẹ hai tiếng, không có. Chính là cảm thấy, đại la vũ trụ thứ nhất thần nữ hẳn là về ngươi. Không đúng. Diệp Bác Thần mười phần mẹ cảm, ngươi một cái tháp hồn, ho khan cái gì? Ngươi tuyệt đối có việc giấu giếm ta. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mười phần kiên quyết, không có. Tuyệt đối không có. Tiểu tử, nghe bản tháp, Thu Nguyệt Tuyển, đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Bác Thần trực tiếp lắc đầu, không hứng thú. Tinh hạm tốc độ rất nhanh, trực tiếp giáng lâm tại Quảng Hàn Cung trên quảng trường. Hiện trường sớm đã người đông nghìn nghịt, đều là đến tham gia luận võ trò rể. Hỏa Lân Tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Không mấy đạo ánh mắt, khóa chặt hỏa tộc tinh hạm. Một thanh niên mắng một câu, mẹ nó, gia hỏa này tới, ta xếp hạng lại muốn hạ xuống một vị. Ngay tại Diệp Bác Thần đi xuống tinh hạm nháy mắt, mặt khác mười mấy chiếc tinh hạm tại phía sau hắn đến, khí phách lại âm thanh vang dội vang vọng, Nguyệt Tuyển thuộc sở hữu của ta. Các ngươi những người khác, có thể lăn. Chương 1945, cực bá huyết mạch. Chương 1945, cực bá huyết mạch. Bá. Đám người nhìn lại, cả người cao bá thước, bắp thịt cả người bạo khởi, giống như là một đầu trâu rừng như thế nam nhân, từ trên tinh hạm đi xuống. Võ bá thân ca ca, võ hiệu. Nhìn thấy người này một phút này, vô số tu võ giả đột nhiên túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Gia hỏa này là một cái võ si, hơn nữa mười phần cuồng bạo, một lời không hợp liền giết người. Nghe nói hắn đối với nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn thế nào cũng tới Nguyệt Cung. Một số người thấp giọng nghị luận. Thế nào? Còn chưa cút. Võ Hiêu trực tiếp nhảy xuống tinh hạm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khí lãng nổ tung, bốn phía tu võ giả tất cả đều lật cút ra ngoài. Phúc! Một chút vĩnh hằng cảnh một hai tầng tu võ giả trực tiếp miệng phun máu tươi, giống như chó chết bay ra ngoài. Ha ha ha! Các người đám rác rưởi này, yếu như vậy, còn dám tới Nguyệt Cung. Võ Hiêu làm càn vô cùng cười to. Ở đây đám tu võ giả lại giận mà không dám nói gì. Lúc này, Nguyệt Cung một trưởng lão đi tới, "Võ công tử, Nguyệt Cung đối với thiên hạ tu võ giả đối xử như nhau, có thể đến tham gia luận võ trò rể, đều có tư cách lưu lại, ngài không cần thiết xua đuổi Nguyệt Cung khách nhân a." Võ Hiêu cười to, "Ha ha ha, ta nhìn đám rác rưởi này, còn sống cũng là lãng phí không khí." A. Một giây sau, Võ Hiêu con ngươi nhất chuyển, rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. "Hỏa Lân Tử, ha ha ha, ngươi thế mà cũng tới." Diệp Bắc Thần nhìn xem Võ Hiêu, "Ta không thể tới." Võ Hiêu nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ngươi lần thứ nhất bị hỗn độn thể bắt lấy được, dẫm lên đầu của ngươi uy hiếp. Lần thứ hai, kém chút bị hỗn độn thể chém giết, giả chết mới trốn qua một mạng. Hắc hắc, nếu không phải bên cạnh ngươi có mấy cái đạo kiếp cảnh bảo hộ, chỉ sợ sớm đã chết. Trong giọng nói trào phúng, không che giấu chút nào. Ta đi. Ở đây đám tu võ giả giật mình, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía Võ Hiêu. Nuốt nước miếng một cái. Liên Hỏa Lân Tử cũng dám nhục nhã a. Đây chính là Võ Hiêu, phách lối dầm dĩ, ai cũng không sợ a. Võ tộc cũng không thể so với Hỏa tộc yếu, Võ Hiêu càng không thể so với Hỏa Lân Tử yếu. Rất nhiều người nghị luận. Hỏa Liệt ánh mắt lánh gốc, Võ Hiêu, ngươi dám nhục nhã tộc ta thần tử. Ông. Đạo kiếp cảnh uy áp của tới. Võ Hiêu không sợ chút nào, trực diện đạo kiếp cảnh 7 tầng uy áp, ha ha ha. Hỏa Lân Tử ngươi hoàn toàn phế bỏ, thế mà không dám cùng bản công tử đang đối mặt lời nói. Nhường một cái đạo kiếp cảnh lão giả ra mặt. Ngươi tính là gì Hỏa tộc thần tử? Võ Hiêu sau lưng, huyết dịch sôi trào. Veng, veng, veng. Huyết dịch sôi trào thanh âm, giống như là trống trận như thế, vang vọng cả nguyệt cung quảng trường. Đây là cực bá huyết mạch. Giống như là thiên quân vạn mã giáng lâm như thế, bên này là cực bá huyết mạch sao? Phu cận tu võ giả, chỉ cần là vĩnh hằng cảnh 5 tầng trở xuống, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Đen nghịt một mảnh, cực kỳ hùng vĩ. Vĩnh hằng cảnh 5 tầng trở lên, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép ngăn cản cực bá huyết mạch lực lượng. Đúng lúc này, Diệp Bác Thần thật sự là nhịn không được, cực bá huyết mạch. Phốc thần tử, ngài thế nào? Hỏa Thương nghi ngờ quay đầu. Khụ khụ. Không có, không có việc gì. Diệp Bác Thần vẻ mặt nhăn nhó, kìm nén đến rất khó chịu, liền là nghĩ đến buồn cười chuyện. Phốc. Ha ha ha. Ta thật sự là nhịn không được. Hỏa Liệt, ngươi nói, tại sao có thể có người đem huyết mạch của mình tiêu cái gì cây ba huyết mạch? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Một giây đồng hồ, hai giây, mười giây đồng hồ, trọn vẹn mười giây đồng hồ, cả nguyệt cung trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại gia tiếng hít thở cũng không có. Ông trời của ta, gà, cây ba huyết mạch, lộc cộc. Ai dám nói cực bá huyết mạch là cây ba huyết mạch? Đã ở đây mấy chục vạn tu võ giả, toàn đều đang run rẩy lấy. Đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã a. Võ tộc làm sao có thể tiếp nhận? Võ Hiêu càng không khả năng tiếp nhận. Hỏa Lân Tử, Võ Hiêu càng là tức đến run rẩy cả người, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh âm, ngươi dám nhục nhã võ tộc? Nhục nhã ta Võ Hiêu? Dù là ngươi là hỏa tộc thần tử, vậy đáng chết. Một đôi mắt càng là dã thú như thế, đỏ bừng. Siêu, cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp ra tay. Hải khiếu bộc phát như thế, trong khoảnh khắc vọt tới Diệp Bắc Thần trước người, một quyền đánh tới hướng miệng của hắn. Cái miệng này, bạo cho ta. Dám đối với tộc ta thần tử ra tay, muốn chết. Hỏa Thương gầm thét, vừa muốn ra tay ngăn cản võ bá. Sau lưng, một cái khác võ tộc lão người xuất hiện, giàn mua con người mang theo lên cốc, cút đi. Ngăn lại Hỏa Thương. Hỏa Thương biến sắc, nhanh thần hộ mệnh tử. Hỏa tộc cái khác đạo kiếp cảnh thấy thế, một hơi lao ra, mong muốn bảo hộ Diệp Bắc Thần. Cùng lúc đó, võ tộc những cái kia đạo kiếp cảnh cũng đều lao ra, một người ngăn lại một cái. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần hoàn toàn bại lộ tại Võ Hiêu công kích phía dưới. Hiện tại không có đạo kiếp cảnh có thể bảo hộ ngươi. Ngươi miệng không phải rất cứng sao? Lao tử trực tiếp đập vỡ một ngươi, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là cực bá huyết mạch. Võ Hiêu ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Cao 3 mét thân thể, giống như là titan cự viên như thế áp bách mà đến. Ngao giống, một quyền rơi xuống. Diệp Bắc Thần quay miệng, câu lên một vẻ khinh thường nghiền ngẫm, cùng ta so nhục thân lực lượng. Đưa tay, một quyền ném ra. Hai người tiếp xúc đến cùng nhau trong nháy mắt. Răng rắc, một tiếng hét thảm. A. Võ Hiêu phát ra hoảng sợ tiếng kêu, trên mặt băng lãnh tất cả đều biến mất. Thay vào đó là nồng đậm không dám tin, làm sao có thể? Nhục thể của ngươi làm sao có thể như thế cường hãn? Hoảng sợ lui lại, túi đầu xem xét. Chính mình ra quyền tay, năm ngón tay nổ tung. Bạch cốt sâm sâm, kết nối lấy ra thịt. Hồn ảo. Diệp Bác Thần truy kích đi lên, một cước đá ra, trực tiếp rơi vào Võ Hiêu ngoài miệng. Phanh. Miệng đầy răng, trực tiếp nổ tung. Võ Hiêu đau cơ hổ ngất đi, miệng đầy máu tươi phun ra, cực kỳ khủng bố. Cái gì? Võ Hiêu thế mà thua với Hỏa Lân Tử? Ở đây mấy chục vạn tu võ giả đều ngộp. Nguyệt cung một đám các trưởng lão cũng đều sửng sốt. Hỏa Lân Tử cư nhiên như thế kinh khủng. Có thể dạng này thực lực khủng bố, thế mà đánh không lại Hỗn Độn Thể Diệp Bắc Thần. Kia Diệp Bắc Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn? Võ Hiêu, võ tộc mấy cái đạo kiếp cảnh giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên. Thần tử, Hỏa Thương chờ hỏa tộc đạo kiếp cảnh, ngạc nhiên mừng rỡ, quá vui mừng. Thần tử thân thể máu thịt lực lượng, lúc nào cường đại như vậy? Làm sao có thể a? Chẳng lẽ là hoàn toàn đã thức tỉnh Hỏa Lân huyết mạch? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Thần tiếng cười truyền đến, cây ba huyết mạch chính là phế, không chịu nổi một kích. A a a. Võ Hiêu tức đến run rẩy cả người, ngươi câm miệng cho lão tử. Thân ảnh cấp tốc tăng bọn, huyết mạch sôi trào. Hung tàn, khát máu, giết chóc, tràn ngập cả nguyệt cung quảng trường, sắp xuất thủ trong nháy mắt. Một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, võ công tử, xin dừng tay. Tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy, nguyệt cung chỗ sâu, đi ra một cái thiên tiên như thế nữ tử. Mảnh mai không xương, điên đảo chúng sinh. Chương 1946, quỳ xuống. Hướng muội muội ta cầu hôn. Chương 1946, quỳ xuống. Hướng muội muội ta cầu hôn. Nguyệt Tuyên tiên tử, thật là nàng, thật đẹp a. Ông trời của ta, trái tim của ta đều muốn nhảy ra ngoài. Hô hô hô. Đây chính là Nguyệt Tuyên tiên tử sao? Quá đẹp a. Không hổ là đại la vũ trụ thứ nhất thần nữ, mỹ nữ hai chữ đã không xứng với hắn. Đây là vô số thần nữ bên trong, nữ nhân đẹp nhất. Tất cả tu võ giả cũng vì đó tâm động. Cho dù là võ hiêu, nhìn thấy Nguyệt Tuyền một phút này, tràn đầy lửa giận, lập tức dập tắt. Hắn sửng sốt một chút, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Tuyền. Người chính là Nguyệt Tuyền. Võ hiêu trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, hô hấp dồn dập, kích động, quá kích động. Nguyệt Tuyền lộ ra một vẻ ý cười, đúng vậy, võ công tử. Ha ha ha. Võ hiêu phát ra trở nên kích động tiếng cười, thân ảnh khôi phục bình thường. Ta võ hiêu nhìn chúng nữ nhân, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Liên cung thực lực của ta như thế, thiên hạ đệ nhất. Nguyệt Tuyền, gả cho ta. Nguyệt Tuyền lông mày cau lại, không có trả lời. Diệp Bác Thần thanh âm vang lên, ta nhớ được, cái trước muốn Nguyệt Tuyền tiền tử gả cho hắn người, tiêu cái gì võ bá? Dường như đã chết ta. Võ hiêu ánh mắt trầm xuống, hỏa lân tử, ngươi muốn chết đúng không? Võ bá là ta thân ca ca, hắn bị Diệp Càn Khôn giết chết, mà cái kia Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bác Thần. Nghe được Diệp Bác Thần ba chữ, ở đây tu võ giả một trận trầm mặc, ngay cả Nguyệt Tuyền biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Chính là tên hôn đảng kia, thế mà thấy hết toàn thân của nàng. Mặc dù đó là vì cứu nàng, cũng là nàng cầu Diệp Bác Thần cứu, thế nhưng là tên kia làm sao có thể nhìn hết thân thể của nàng? Trong đầu không tự chủ được hiện hiện một vài bức hình tượng. Hiện trường lại có mấy chục vạn tu võ giả, Nguyệt Tuyền sâu trong đáy lòng có một cỗ xấu hổ cảm giác. Tốt. Võ công tử, ngài cùng Hỏa Lân tử thân phận không cần tham gia vòng thứ nhất khảo hạch, mời theo ta cùng một chỗ vào đi. Nguyệt Tuyền vội vàng nói sang chuyện khác, để cho mình không đi nghĩ để cho người ta xấu hổ hình tượng. Phế vật này cũng không cần khảo hạch. Võ hiêu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Bắc Thần. Nguyệt Tuyền nhàn nhạt trả lời, thân tử cấp nhân vật đều không cần khảo hạch, có thể trực tiếp an bài sông 33 tầng trời. Trên quảng trường đám người cũng không có ý kiến, bọn hắn cần đi qua lôi đài thi đấu, quyết thắng mới có tư cách cùng thần tử cấp nhân vật cùng đài thi đấu. Lui 10.000 bước nói, coi như Hỏa Lân tử, võ hiêu bọn người cũng muốn tham gia vòng thứ nhất lôi đài thi đấu. Ai mẹ hắn đánh thắng được a? Bọn hắn không phải chịu chết sao? Tại Nguyệt Tuyền dẫn dắt phía dưới, Diệp Bắc Thần, võ hiêu tiến vào nguyệt cung. Trong đại điện đã sớm tới một nhóm người, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử đều tới. Bá. Đống nhiên, Diệp Bắc Thần đã nhận ra một cố ý, một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt hắn, ngươi chính là Hỏa Lân tử. Ca. Đều nói cho ngươi, đừng tìm hắn gây phiền phức, chúng ta không có ngươi nói loại chuyện đó. Thần Nhược Hy lo lắng đứng người lên, vội vàng ngăn lại mở miệng thanh niên. Thần Nhược Hy cùng Già Lam, thế mà cũng tới. Thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Nhược Hy, nếu như không có loại sự tình này, nội y của ngươi làm sao lại trong tay hắn? Cái này tiểu nhân, ăn xong lau sạch, được đến ngươi liền không nhận nợ sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bên trong người đều trầm mặc. Chu Nhất Thần nhìn thật sâu Hỏa Lân tử một cái. Thiên Thần tử khoe miệng, mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Bác Thần cũng ngộng. Ngoa tào, cái gì gọi là ăn xong lau sạch? Hắn còn không có ăn a. A a a. Ca, ngươi chớ có nói hiệu nói bựa. Thần Nhược Hy đều muốn điên rồi, vội vàng dậm chân, không có sự tình. Căn bản không có sự tình, ta cùng hắn không có. Thanh niên hừ lạnh, Nhược Hy, ngươi đừng sợ. Hỏa Lân tử lại như thế nào? Ta thần huyết hậu duệ, lại không thể so với hỏa tộc chênh lệch. Tiểu tử, ngươi hôm nay cho ta muội muội một cái công đạo. Danh tiết của nàng đã bị ngươi hủy. Bước ra một bước, đi vào Diệp Bác Thần trước người. Ánh mắt băng lãnh, quỳ xuống. Diệp Bác Thần nhướng mày, ngươi nói cái gì? Trong lòng nộ khí hơi hơi ngưng tụ, vừa muốn phát tác. Thần Mục Dương tiếp tục nói, quỳ xuống. Hướng muội muội ta cầu hôn. Phúc. Diệp Bác Thần kém chút phun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp cho hắn làm sẽ không, ngươi nói cái gì? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, ha ha ha. Tiểu tử, chơi thoát đi. Ngươi dứt khoát trực tiếp cầu hôn tính toán. Thần Nhược Hy, không xấu, ngược lại rất xinh đẹp. Nữ nhân, thêm một cái không nhiều đi. Tiểu Tháp, ngươi ngậm miệng. Diệp Bác Thần trong lòng phiền muộn. Thần Mục Dương ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt, quỳ xuống. Hướng Nhược Hy muội muội cầu hôn. Thần Nhược Hy có chút sụp đổ, ca, chúng ta thật không có loại quan hệ đó a. Hơn nữa, người ta thích căn bản không phải hắn. Lời này vừa nói ra, Thần Mục Dương giống như là bắt được cái gì tin tức trọng yếu, quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem Thần Nhược Hy, a, muội muội, nói như vậy, ngươi có cái khác ưa thích người? Không có. Thần Nhược Hy liền vội vàng lắc đầu. Không đúng. Thần Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, ngươi từ nhỏ bắt đầu, chỉ cần nói láo, ngón tay liền sẽ đùa bỡn góc áo. Ngươi mới vừa ở trả lời ta thời điểm, ngón tay bắt lấy góc áo. Ngươi khẳng định có người thích, nói, là ai? Là Hỏa Lân tử sao? Không phải. Thần Nhược Hy quả quyết lắc đầu. Thần Mục Dương lạnh lùng quét Diệp Bác Thần một cái, ngươi có thể lăn. Diệp Bác Thần kém chút chửi ầm lên, ta mẹ nó. Thần Mục Dương tiếp tục khóa chặt Thần Nhược Hy, kia là ai? Không phải là Thiên Thần tử. Không phải. Chu Nhất Thần. Cũng không phải. Võ Hiêu, làm sao có thể? Thần Nhược Hy lắc đầu liên tục. Thần Mục Dương nói, muội muội của ta nhất định phải gả cho Thiên Chi Tiêu Tử cấp nhân vật. Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Võ Hiêu ngươi đều không thích, Hỏa Lân Tử ngươi cũng không thích. Trong thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể xứng với ngươi? Ngươi nên sẽ không thích kia hỗn độn thể Diệp Bắc Thần a. Vốn là thăm dò tính một câu. Thần Nhược Hy phản ứng, lập tức biến thẹn thùng lên, không có. Ca, không có, ta làm sao có thể ưa thích hắn đâu? Hắn nhưng là Già Lam muội muội người trong lòng đâu, ta thích hắn làm gì? Dù là hắn là hỗn độn thể, dù là hắn thực lực rất mạnh, nhưng là ta thế nào đều khó có khả năng ưa thích hắn a. Nhăn nhăn nhó nhó. Một phen nói xong, đại điện bên trong tất cả mọi người ngây người. Nhược Hy tỷ, Già Lam một mặt một bước, chuyện khi nào? Thần Nhược Hy vội vàng giải thích, Già Lam muội muội, không có sự tình. những người khác lộ ra một bộ biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu. Ngươi không thích, giải thích nhiều như vậy làm gì? Thần Mục Dương sửng sốt một chút, Nhược Hy, nếu như ngươi thật ưa thích Diệp Bắc Thần, ca ca quay đầu bắt hắn trở lại. Không có một người chú ý tới. Nguyệt Tuyền biểu lộ có chút quái dị, trong lòng không nhịn được nghĩ nói, hôn đàn này thật đúng là trêu hoa ghẹo người ta. Đến cùng có cái gì ma lực, thế mà nhường nhiều như vậy nữ nhân. Nhớ ký hắn, ghê tởm. Diệp Bắc Thần rất xấu hổ. May mắn thân phận của hắn bây giờ là Hỏa Lân Tử. Lúc này, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đống nhiên truyền âm, tiểu tử, ta tìm tới quá lạnh lẽo lửa vị trí. Chương 1947, huyết ma thánh tử. Trời sinh bưu vật. Chương 1947, huyết ma thánh tử. Trời sinh bưu vật. Nghe được Càn Khôn Chấn Ngục Tháp câu nói này, Diệp Bắc Thần trong nháy mắt ngạc nhiên mừng rỡ lên, tiểu tháp, ở nơi nào? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, Nguyệt Cung chỗ sâu, hẳn là tại 33 tầng trời bên trong. Nói như vậy, cái này 33 tầng trời ta không thể không sống a. Một người một tháp, truyền âm đối thoại thời điểm, một thanh âm đống nhiên truyền đến, huyết ma thánh tử tới. Huyết tộc. Chu Nhất Thần con người nhíu lại. Thiên Thần Tử, Thần Mục Dương, Thần Nhược Hy, Già Lam, Võ Hiêu, Nguyệt Tuyển bọn người, còn có đại điện bên trong nguyên bản còn tại thảo luận Diệp Bắc Thần đám người, tất cả đều quay đầu, hướng phía cửa vào đại điện nhìn lại. Một giây sau, mười mấy cái toàn thân ma khí lượn lờ thanh niên nam nữ, sau lưng mang theo hơn 10 người lão giả, chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người cầm đầu, huyết ma thánh tử, Bưu Nột. Chỉ có Diệp Bắc Thần phát hiện một người khác sau, thầm kêu không tốt. Bưu Kim. Hỏng. Bưu Kim thâm trầm, trực tiếp khóa chặt Diệp Bắc Thần, Hỏa Lân Tử, chúng ta lại gặp mặt. A. Đúng rồi, không nên bảo ngươi Hỏa Lân Tử, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là Hỏa Lân Tử. Chân chính Hỏa Lân Tử đã sớm chết. Ngươi chính là cái tên giả mạo, hỏa tộc còn không có phát hiện sao? Bưu Kim lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, toàn bộ kinh ngạc nhìn xem Diệp Bắc Thần. Chu Nhất Thần âm thầm nhíu mày, hẳn là tiểu tử này thật là giả. Vậy hắn là ai? Nhìn về phía Thiên Thần Tử, truyền âm. Thiên Thần Tử ánh mắt chớp động, hỗn độn tử khí lan lộn, không có lý do gì. Hắn khí tức trên thân cùng Hỏa Lân Tử giống nhau như lúc, trừ phi là Diệp Bắc Thần. Hắn nắm giữ hỗn độn tử khí, có thể mô phỏng. Chu Nhất Thần nghi hoặc, sẽ không phải là Diệp Bắc Thần. Thiên Thần Tử truyền âm, ta vẫn là câu nói kia, Kỳ Lân huyết mạch là mô phỏng không đến. Hơn nữa, hắn cũng nắm giữ Kỳ Lân chân hỏa. Kỳ Lân chân hỏa càng là không cách nào mô phỏng. Chu Nhất Thần âm thầm gật đầu, vậy hắn chính là Hỏa Lân Tử. Thần Nhược Hy cùng Già Lam hai người lại có chút khẩn trương, sẽ không phải Diệp Bắc Thần thân phận bị phát hiện đi. Trong đại điện những người khác lại không có chú ý tới hai nữ biến hóa. Hỏa Thương khẽ quát một tiếng, ma tộc, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Bưu Kim nét miệng cười một tiếng, ta nói bậy bạ gì đó. Vị này tên giả mạo Hỏa Lân Tử chính mình không rõ ràng sao? Các ngươi hỏa tộc thật khôi hài đâu, một cái tên giả mạo thần tử, thế mà còn đáng giá thiếp thân bảo hộ. Làm càn. Hỏa Thương tính khí nóng nảy, trực tiếp ra tay. Đạo kiếp cảnh bảy tầng uy áp, hướng thẳng đến Bưu Kim nghiền ép mà đi. Đến cùng là ai làm càn? Bên người một cái yêu dị tới giống nữ nhân thanh niên như thế này, nhàn nhạt phun ra một câu. Mảnh khảnh ngón tay một chút, đưa tay một tôn huyết ma pháp cùng nhau hiện hiện. Đông. Huyết quang nổ tung. Phúc. Đạo kiếp cảnh bảy tầng hỏa thương thế mà trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, cực kỳ thê thảm lộn bảy tám vòng. Huyết ma thủy tổ phát tướng. Mọi người tại đây giật mình. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng giật nảy mình, tiểu tử, cái này bất nam bất nữ đồ vật rất nguy hiểm. Vừa rồi hắn thi triển ra, là một tôn đại la cảnh huyết ma liệt tổ pháp tướng. Đừng nhìn lấy bất nam bất nữ đồ vật, mới vĩnh hằng cảnh khí tức. Một khi thi triển huyết ma pháp cùng nhau, ít ra đại la cảnh ba tầng phía dưới, không phải là đối thủ của hắn. Diệp Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp rất ít dạng này tán dương người khác. Tiểu tháp, đại la pháp tướng còn có thể dạng này dùng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, theo đạo lý nói, không được. Bất quá, tiểu tử này đem đại la pháp tướng cùng mình hòa làm một thể, cho nên có thể thi triển ra đại la pháp tướng lực lượng. Diệp Bắc Thần nhướng mày, làm như vậy không có tác dụng phụ sao? Đương nhiên là có. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định. Diệp Bắc Thần tưởng tượng cũng là, nếu như không có tác dụng phụ, những này thần tử, thần nữ chỉ cần dung hợp một tòa đại la pháp tướng, chẳng phải là trực tiếp vô địch? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm truyền đến, tác dụng phụ chính là dung hợp về sau, hoặc là ngươi thôn phệ dung hợp đại la pháp tướng, hoặc là ngươi bị đại la pháp tướng thôn phệ. Lúc này, Bưu Kim chào phúng cười, một con chó cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ, nên đánh. Ngươi. Hỏa tộc đám người phẫn nộ, tất cả đều nhìn về phía Diệp Bắc Thần, thần tử. Diệp Bắc Thần cười lắc đầu, lúc trước bị ta giẫm tại dưới chân, cần nữ nhân giúp ngươi cầu xin tha thứ, ngươi mới sống sót. Lần này, lại trốn ở một cái bất nam bất nữ đồ vật đằng sau chó sủa. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức an tĩnh. Bưu nổ sầm mặt lại, lần thứ nhất mở miệng, ngươi nói ai bất nam bất nữ? Diệp Bắc Thần cười nhạo, đương nhiên là ngươi. Chẳng lẽ là ta? Và anh. Toàn bộ đại điện lập tức vỡ tổ. Chu Nhất Thần có chút kinh ngạc, hắn làm sao dám nói như vậy? Thiên Thần Tử cũng có chút ngập bức, Hỏa Lân Tử tính cách dường như không phải như vậy. Thần Nhược Hy cùng Già Lam hai người liếc nhìn nhau, xác định đây tuyệt đối là Diệp Bắc Thần không nghi ngờ gì, chỉ có hắn mới như thế ngoài miệng không tha người. Lúc này, Diệp Bắc Thần thanh âm lại một lần nữa truyền đến, bất nam bất nữ đồ vật, còn lấy tên gọi cái gì bưu vật? Ngươi thật đúng là cái bưu vật trời sinh a. Ngươi xem một chút, ngươi tay hoa đều nết lên tới. Một cái bưu nột, một cái cây ba. Thật là tuyệt phối a. Đám người hoàn toàn mắt tròn váng. Nguyệt Tuyền trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Đây là cái gì lang hổ chi tử?
Thảo,
cùng lão tử có quan hệ gì?
Võ Hiêu cùng nộ.
Diệp Bắc Thần hỏi ngược một câu, ngươi thừa nhận chính mình là cây ba?
Hỏa Lân tử,
ngươi đáng chết ta.
Võ Hiêu kém chút phá phòng,
vọt thẳng tới.
Cút.
Diệp Bắc Thần đấm ra một quyền, đem Võ Hiêu đánh lui.
Ngươi có thể chết.
Vưu Nột mở miệng, thanh âm cực kỳ lạnh lùng,
đưa tay chỉ vào, vừa rồi một kích trọng thương đạo tiếp cảnh 7 tầng huyết ma pháp cùng nhau, lại một lần nữa hiện hiện.
Đưa tay chụp vào Diệp Bắc Thần đầu lâu.
Thần hộ mệnh tử.
Hỏa Thương khẽ quát một tiếng, kéo lấy thân thể trọng thương, cùng cái khác đạo tiếp cảnh hướng phía Diệp Bắc Thần mà đi,
đều lui ra phía sau.
Diệp Bắc Thần ngữ khí bình tĩnh.
Một giây sau,
đưa tay một nắm, một cái to bằng quả dưa hấu tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn.
Cái gì chó má huyết ma pháp cùng nhau, lão tử một tảng đá đập chết ngươi.
Nói xong, trực tiếp đưa trong tay to bằng quả dưa hấu tảng đá ném ra bên ngoài.
Ha ha ha,
Hỏa Lân tử đúng không? Hôm nay dùng máu của ngươi tắm rửa mệt cung.
Vưu Nột điên cuồng cười to, tảng đá kia chính là thủ đoạn của ngươi sao?
Cho ta phá.
Vưu Nột gầm nhẹ,
huyết ma pháp tương chiếu lấy động tác của hắn, đấm ra một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng khối kia to bằng quả dưa hấu tảng đá.
Tiếp xúc trong nháy mắt, cũng không có giống hắn liệu nghĩ như vậy, một quyền đem tảng đá kia hóa thành một mịn,
mà là
phúc.
Một tiếng vang trầm,
huyết ma pháp cùng nhau cánh tay ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời.
Làm sao có thể?
Vưu Nột kinh hãi.
Cái gì?
Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Thần Mục Dương, Võ Hiêu bọn người tất cả đều động.
Tình huống như thế nào?
Đây là
một mực trầm mặc không nói Nguyệt Tuyền, thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc thốt lên,
hậu thổ.
Ngươi từ đâu tới hậu thổ?
Chẳng lẽ ngươi là?
Đám người kỳ quái quay đầu.
Nguyệt Tuyền đột nhiên che miệng nhỏ.
Chương 1948, xin lỗi, có thể.
Quỳ xuống, không được.
Chương 1948, xin lỗi, có thể.
Quỳ xuống, không được.
Hậu thổ cầu không có đình chỉ ý tứ,
tiếp tục hướng phía trước nghiền ép mà đi.
Hậu thổ.
Cái này thổ cầu là hậu thổ.
Vưu Nột giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình, ánh mắt quả thực không dám tin, thân ảnh càng là cấp tốc lui lại.
Hậu thổ cầu giống như là thiên thạch như thế đập tới.
Cho ta ngăn lại nó.
Vưu Nột kêu to.
Biết hậu thổ uy lực.
Một hạt hậu thổ, liền nặng đến ức vạn long lực lượng.
Như thế lớn một khối hậu thổ cầu, không sai biệt lắm tương đương với nguyên một khối đại lục nện ở trên thân, ai mẹ hắn chịu được.
Huyết ma pháp cùng nhau tiến lên, nổ tung bàn tay chủ sinh.
Vọng tưởng ngăn trở hậu thổ cầu.
Rồi ra hai tay, nổ tung.
Phúc.
Hậu thổ cầu không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đánh xuyên huyết ma pháp cùng nhau lồng ngực.
Ca.
Bưu Kim kêu to.
Thánh tử.
Tám cái đạo kiếp cảnh huyết ma tộc lão người, nhanh chóng tiến lên.
Thủ đoạn đều xuất hiện, ngăn quất Bưu Nột trước người.
Đông.
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 Hậu thổ cầu kinh khủng trọng lực, căn bản không phải mấy người có thể đỡ nổi.
Tám cái đạo kiếp cảnh lão giả, trong đó ba cái tại chỗ hóa thành huyết vụ, hoàn toàn nổ tung.
Còn có hai cái, trực tiếp trọng thương, chết bệnh, đan điền nổ tung, thê thảm vô cùng.
Chỉ còn cuối cùng, thực lực mạnh nhất hai người, mang theo Vưu Nột cấp tốc lui lại, vọt thẳng tới Nguyệt Cung đại điện bên ngoài, đứng tại cửa ra vào mới trốn qua một kiếp.
Phanh!
Hậu thổ cầu rơi trên mặt đất, mạnh mẽ đện ở Quảng Hàn Cung đại điện trên sàn nhà.
Ông!
Quảng Hàn Cung phòng ngự trận pháp trực tiếp mở ra.
Một giây sau, răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp hỏng mất.
Tê!
Mọi người tại đây hít sâu một hơi, kinh dị nhìn xem viên kia hậu thổ cầu, tê cả da đầu.
Loại lực lượng kinh khủng này, nếu như bỗng nhiên tập kích bất ngờ, ai có thể đỡ được?
Tuyệt đối trực tiếp bị nện thành huyết vụ a.
Cứ như vậy không chịu nổi một kích,
liên một khỏa bùn đất làm cầu đều không tiếp nổi.
Thật là bất nam bất nữ a.
Diệp Bắc Thần trào phúng một câu,
một bước tiến lên.
Ba cái kia bị đánh thành huyết vụ huyết ma tộc đạo kiếp cảnh lão tổ, thần hồn vừa mới xông ra, mong muốn bỏ chạy.
Diệp Bắc Thần đưa tay một nắm,
kỳ lân chân hỏa bay ra, thiêu đốt,
hóa thành một cái lửa kỳ lân bay đi lên.
A a a.
Ba cái đạo kiếp cảnh lão giả thần hồn tiêu thảm, trực tiếp hôi phi yên diệt.
Bưu Nột muốn rách cả mí mắt,
Hỏa Lân tử, ngươi dám?
Diệp Bắc Thần căn bản lười nhác nói nhảm, tiếp theo nhìn về phía mặt khác hai cái trọng thương đạo tiếp cảnh lão giả.
Cháy mau.
Hai người tê cả da đầu,
quay người hướng phía đại điện chạy ra ngoài.
Diệp Bắc Thần căn bản không cho hai người cơ hội, một bước truy kích đi lên.
Hai cái chân từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ dẫm tại hai cái trọng thương đạo tiếp cảnh trên thân.
Phúc.
Một tiếng, huyết vụ nổ tung,
thân hồn bị kỳ lân chân hỏa thôn phệ.
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, lúc này mới ngắn ngủi 30 hô hấp không đến a.
Kẻ này, thế mà trực tiếp trọng thương huyết ma tộc thánh tử Bưu Nột, còn mẹ hắn một hơi giết năm cái đạo kiếp cảnh.
Điên rồi,
chắc chắn là điên rồi.
Dù là Hỏa Lân tử vận dụng hậu thổ, cũng quá nghịch thiên a.
Đây là Hỏa Lân tử sao?
Chu Nhất Thần nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
Thiên Thần tử sắc mặt nghiêm túc, tại sao có thể như vậy, ta hiện tại càng muốn tin tưởng người này không phải Hỏa Lân tử.
Phải biết, lúc trước, hắn là chúng ta mấy cái bên trong thực lực yếu nhất.
Hai người điên cuồng truyền âm, giao lưu,
trong lòng khó có thể tin.
Hôn đàn này,
là hắn?
Hắn giả mạo Hỏa Lân tử làm gì?
Chơi a,
chẳng lẽ hắn tham gia luận võ trò rể là vì cưới ta?
Nguyệt Tuyền cả người sững sờ tại nguyên chỗ,
khí nghiến răng nghiến lợi.
Hỗn đản,
cái này hỗn đản,
thấy hết người ta còn chưa tính, thế mà còn
truy tới cửa,
làm sao bây giờ?
Vạn nhất hắn thật thắng làm sao bây giờ?
Võ Hiêu cái chán, mồ hôi hào hào tuôn ra.
Thảo,
may mắn lao tử không có cùng hắn liều mạng, không phải chỉ bằng vừa rồi hậu thổ cầu một kích này, lão tử liền gánh không được a. Lão tử có cực bá huyết mạch, không phải kim cương bất hoại a. Thần Nhược Hy cùng Già Lam hai người sững sờ đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin. Diệp Bắc Thần thực lực lúc nào mạnh như vậy? Cùng hơn một tháng trước, quả thực không là cùng một người. Nhược Hy muội muội, Hỏa Lân tử dường như cũng không kém a. Thần Mục Dương con người sáng lên, nếu như tiểu tử này là muội phu của mình, dường như cũng không tệ. Kích động nhất, không ai qua được hỏa tộc đám người kia. Nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Thần, sùng bái cực kỳ. Diệp Bắc Thần duỗi ra một cái tay, thế mà cứ như vậy, đem hậu thổ cầu nâng ở trong tay. Một bước, hai bước, ba bước, hướng phía đại điện bên ngoài Vưu Vật đi đến, còn muốn đánh sao? Quái vật, ca, đây chính là cái quái vật a. Vưu Kim dọa đến không ngừng lùi lại, đã sớm trốn ở Vưu Nột sau lưng. A, ngươi không được qua đây. Hỏa Lân tử, Vưu Nột khuôn mặt đỏ bừng lên, tiếng nói khàn khàn phun ra một câu, không đánh. Mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Không phải hướng ta, là hướng hắn. Diệp Bắc Thần chỉ Hỏa Thương. Cái gì? Ngươi để cho ta hướng hắn nói xin lỗi? Vưu Nột sắc mặt khó coi cực kỳ. Đánh không lại Hỏa Lân tử, hắn nhận thua. Dù sao, Hỏa Lân tử nắm giữ Lửa Kỳ Lân huyết mạch, đều là thần tử cấp, đánh không lại, không mất mặt. Hỏa Thương tính là thứ gì? Bẩn thỉu huyết mạch, cho dù là đạo kiếp cảnh, trong mắt hắn cũng bất quá là một con chó. Nhưng hắn giống một con chó xin lỗi, so giết hắn còn khó chịu hơn. Vưu Nột thanh âm giết lạnh, Hỏa Lân tử, ngươi xác định sao? Một con chó mà thôi, ngươi để cho ta cùng hắn xin lỗi. Hỏa Thương kích động nói năng lộn xộn, cơ hồ đều nói không ra lời. Thần tử, ta không cần thiết dạng này. Thần tử, vì ta đắc tội huyết ma tộc thánh tử, thật không đáng. Không cần, thật không cần. Vưu Nột tiếp tục mở miệng, ngươi nghe được hắn nói không cần. Diệp Bắc Thần nhíu mày, quay đầu bình tĩnh nhìn xem Hỏa Thương. Hỏa Thương, ngươi xác định không cần? Ngươi là vì bản thần tử ra tay, hiện tại người khác đã thương ngươi, cứ tính như vậy. Diệp Bắc Thần mặc dù không phải chân chính Hỏa Lân tử, hỏa tộc mặt mũi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng Vưu Kim, Vưu Nột vừa rồi đục nhã chính là hắn. Hỏa Thương đúng là vì hắn ra tay mới bị thương. Ta, Hỏa Thương há to miệng, hít sâu một hơi, thần tử ngài nói rất đúng, ta là vì thần tử xuất thủ, ngươi thương ta chính là đả thương thần tử mặt mũi, đánh là hỏa tộc toàn thể mặt. Vưu Nột, Vưu Kim, cho bản tổ quỳ xuống. Đạo kiếp cảnh uy áp ầm vang một phát. Diệp Bắc Thần hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Ánh mắt châm xuống, khóa chặt Vưu Nột, Vưu Kim hai người, còn đứng ngây đó làm gì? Quỳ xuống, nhận lầm. Ha ha ha. Một giây sau, Vưu Nột như bị điên cuồng tiếu, xin lỗi, ta có thể nhận, bởi vì ta xác thực tài nghệ không bằng người. Để cho ta cho một con chó xin lỗi, còn muốn quỳ xuống cho một con chó xin lỗi, làm mẹ ngươi xuân thu lại ngộng. Hỏa Lân tử, ngươi thắng, nhưng ta cũng không có thua. Ta nhớ kỹ ngươi, không cần bao lâu, ta Vưu Nột sẽ đích thân giết ngươi. Dứt lời, ông ma khí kịch liệt lan lộn, mang theo Vưu Kim mấy chục cái huyết ma tộc biến mất. Chương 1949, Linh Lung Cổ Tháp. Chương 1949, Linh Lung Cổ Tháp. Tốt, ta Hỏa Lân tử, tại hỏa tộc sẽ chờ ngươi đến. Diệp Bắc Thần thanh âm to, tiểu tử này thật đúng là phách lối a. Thần Mục Dương nói thầm, Thần Nhược Hy trong mắt đều muốn vượt lên ngày, hắn đương nhiên phách lối, hắn cũng không phải Hỏa Lân tử, hắn sợ cái gì a? Dù là chọc phiền phức ngập trời, người ta coi như trở về báo thủ, cũng tìm không thấy trên người hắn a. Già Lam lại nhìn chằm chằm vào Thần Nhược Hy. Nhược Hy tỷ đến cùng lúc nào, thích công tử nha. Một bên khác, Nguyệt Tuyền ánh mắt quái dị. Sau khi thấy thổ một phút này, nàng liền xác định, người trước mắt tuyệt đối là cái kia nhìn hết nàng thân thể hỗn đản. Cũng chỉ có tên hôn đản kia mới lấy đi tất cả hậu thổ, nếu không, Hỏa Lân tử từ đâu tới hậu thổ cầu? Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào hậu thổ cầu bên trên. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Hỏa huynh, cái này hậu thổ trong tay ngươi còn có bao nhiêu? Ta tất cả đều muốn, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kỳ vật gì đều được." Bá, đám người quay đầu, người nói chuyện chính là Thiên Thần tử Vân Tiêu. Hậu thổ, so hỗn độn mẫu thạch còn muốn hiếm thấy. Hỗn độn mẫu thạch có thể biến thành thế gian vạn vật, duy chỉ có không cách nào biến thành hậu thổ. Thiên địa sơ khai, thanh khí nổi lên là hỗn độn tử khí, chọc khí hạ xuống, hóa thành hậu thổ. Hậu thổ, đây chính là có thể so với hỗn độn tử khí đồ vật. Hòa huynh, ta cũng bằng lòng trao đổi hậu thổ. Chỉ cần ngươi mở miệng, Bất Chu Sơn có thể lấy ra đồ vật, đều có thể dùng để trao đổi. Chu Nhất Thần theo sát phía sau. Thiên Thần tử nhướng mày, Chu Minh, ngươi đây là ý gì? Hậu thổ đối ta rất trọng yếu, ngươi không muốn cùng ta đoạn? Ha ha. Chu Nhất Thần mỉm cười, Vân huynh, hậu thổ đối với người nào đều rất trọng yếu, chúng ta công bằng cạnh tranh không tốt sao? Ngươi. Thiên Thần tử có chút phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Võ Hiêu nhanh chóng tiến lên, nét miệng cười một tiếng, Hòa huynh, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, ta xin lỗi ngươi. Hậu thổ ta cũng muốn, có thể hay không giao dịch? Sáng Thế Sơn cùng Bất Chu Sơn có thể cho đồ vật, ta võ tộc cũng có thể cho. Lúc này, Diệp Bắc Thần trong đầu chuyển đến Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm. Hắn trong lòng hơi động, nhếch miệng cười, có thể giao dịch, coi là thật. Chu Nhất Thần, Thiên Thần tử, Võ Hiêu ba người kích động. Diệp Bắc Thần thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Chu Nhất Thần, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, trụ trời bẻ gãy. Nếu như Chu Minh có thể xuất ra một bình cộng công tinh huyết, ta có thể cho ngươi một bát hậu thổ. Cái gì? Chu Nhất Thần biến sắc. Chợt, sắc mặt tái xanh, cười lạnh một tiếng, "Hòa huynh, ngươi cũng quá cuồng vọng. Cộng công chính là thượng cổ chân thần, một bình tinh huyết. May mà ngươi nói ra được." Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Vậy coi như rồi." Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thiên Thần Tử trên thân, "Sáng Thế Sơn nghe nói có một cái Sáng Thế Thần Ao a. Ta có thể cho ngươi một bát hậu thổ, đổi ta tiến vào thần trì một lần." Vân Tiêu nụ cười ngưng kết, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, "Hòa huynh, nói đùa cái gì? Sáng Thế Thần Ao chính là Sáng Thế Sơn biển mật. Cho dù là ta đều khó có khả năng tùy tiện tiến vào, ngươi muốn đi vào?" "Không có khả năng." Diệp Bắc Thần giang tay ra, "Vậy thì không có đàm luận rồi." Ngậm miệng lại, "Không cần phải nhiều lời nữa. Ta, còn có ta đây. Ngươi không có nói với ta yêu cầu a?" Võ Hiêu lại gần, một bộ định nọt biểu lộ. Diệp Bắc Thần phun ra một câu, "Ta không cùng kê ba giao dịch." Phúc. Thần Mục Dương trực tiếp cười ra tiếng, "Ha ha ha." Thần Nhược Hy biểu lộ cái gì? Già Lam cũng che lấy miệng nhỏ, kìm nén đến rất khó chịu. Võ Hiêu khuôn mặt hoàn toàn hóa thành màu xanh tím. Một cỗ nhục nhã lửa giận tại lồng ngực ngưng tụ, đôi mắt trong nháy mắt xung huyết, cơ hồ muốn giết người, "Hỏa Lân Tử, ngươi, tốt, ngươi, rất tốt." Cơ hồ từng chữ nói ra, cắn răng nói ra câu nói này, "Ngươi chờ đó cho ta. Ta Võ Hiêu, vừa rồi một quyền kia mối thủ, còn có vừa rồi đục nhã ta đều nhớ kỹ." Lui lại, trở lại chỗ ngồi của mình bên trong. Nửa ngày sau, đại điện bên ngoài truyền đến một hồi chiến tiếng trống. Một tháng cung trưởng lão đi tới, đi đến Nguyệt Tuyển trước người, "Điện hạ, phía ngoài võ đạo đại tỷ thí đã kết thúc. Hết thảy 78 vạn người dự thi, cuối cùng có 3 vạn người tiến vào vòng tiếp theo. Phải chăng mở ra vòng thứ 2 tỷ thí?" Nguyệt Tuyển chậm rãi đứng dậy, tiếng trời đồng dạng thanh âm truyền đến, "Chư vị thần tử, vòng thứ nhất tỷ thí đã kết thúc. Mời theo ta rời đi đại điện, bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí a." Đại gia không có gì nghị, đi theo Nguyệt Tuyển sau lưng, rời đi đại điện. Nguyệt Tuyển tiên tử đi ra. Trên quảng trường, mấy chục vạn năm người tuổi trẻ nhìn thấy Nguyệt Tuyển một phút này, tất cả đều kích động. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng, mong muốn tới gần, lại bị Nguyệt Cung mấy vị đạo kiếp cảnh trưởng lão ngăn cản ở ngoài. Vạn chúng chú mục phía dưới, Nguyệt Tuyển đi đến cuối quảng trường, chỉ vào một tòa cực kỳ cổ lão bảo tháp, hết thảy 33 tầng. "Chư vị, đây chính là Nguyệt Cung 33 tầng trời. Ngoại trừ 37 thần tử cấp nhân vật, biết ở tham dự vòng thứ nhất lôi đài thi đấu, còn có hơn 2 vạn vị công tử, vòng thứ nhất lôi đài thi đấu thắng được, có thể cùng nhau tham gia vòng thứ 2 tỷ thí." Nguyệt Tuyển thanh âm rất êm tai, rơi vào đám người trong lỗ tai, quả thực chính là một loại hưởng thụ. "Nguyệt Tuyển muội muội, ta nhất định là ngươi tương lai phu quân." Một thanh niên mỉm cười, "Mau nói a, vòng thứ 2 tỷ thí, muốn như thế nào mới có thể thắng?" Nguyệt Tuyển cũng không tức giận, ngữ khí rất bình thản, duy chỉ có khỏe mắt quét nhìn, nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Bắc Thần phương hướng, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Đáng tiếc, cái này hỗn đản, một chút phản ứng đều không có. Nguyệt Tuyển có chút tức giận, chỉ có thể tiếp tục mở miệng, rất đơn giản. "Nguyệt Cung cái gọi là 33 tầng trời, trên thực tế là một tòa linh lung cổ tháp. Tháp này chính là Nguyệt Cung người sáng lập lưu lại. Nơi đây cũng là ta Nguyệt Cung đệ tử sân thí luyện chỗ. Quy củ rất đơn giản, ai ở bên trong bỏ số tầng càng cao, kiên trì thời gian dài nhất người thắng được." Tiếng nói rơi xuống đất, có người nghi hoặc, "Tiên tử, nếu như ta trốn đi đâu?" Nguyệt Tuyển thâm ý sâu sắc cười một tiếng, "Ta cam đoan, ngươi không tránh thoát. Hơn nữa, bên ngoài có một mặt tường xây làm bình phong ở cổng thạch. Linh lung cổ tháp 33 tầng trời hết thảy tất cả đều sẽ biểu hiện ở phía trên. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, bên ngoài đều sẽ nhìn thấy. Đồng thời, còn có một chút, nếu như chết tại linh lung cổ tháp bên trong, là thật sẽ chết." Lời này vừa nói ra, không ít người run rẩy một chút. Lúc này liền có người nửa đường bỏ cuộc. Hơn 2 vạn người, có gần 1/10 người rời khỏi. Chỉ còn lại có 2 vạn ra mặt, vẫn như cũ kiên trì tham gia. "Các ngươi duy nhất phải làm, đó là sống tiếp. Nếu như không tiếp tục kiên trì được, có thể hô một tiếng ta rời khỏi, lập tức rời đi linh lung cổ tháp." Nguyệt Tuyển bước xuống câu nói sau cùng, không có dị nghị lời nói. "Hiện tại bắt đầu." Một giây sau, Nguyệt Cung mấy cái đạo kiếp cảnh trưởng lão mở ra linh lung cổ tháp trận pháp. Một tòa truyền tống môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Đi, vì Nguyệt Tuyển tiên tử." Xông. Hơn bạn đạo thân ảnh vọt thẳng ra ngoài. Diệp Bắc Thần suy tư vài giây đồng hồ, vừa bước một bước vào trong đó. Một máy mắt, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt mà đến. Diệp Bắc Thần cấp tốc lui lại, lại kinh ngạc phát hiện dưới chân đằng không. Hắn mong muốn phi hành, lại khiếp sợ phát hiện không cách nào phi hành. Phi tốc hạ xuống. "Tiểu tháp, chuyện gì xảy ra?" Diệp Bắc Thần giật nảy cả mình. Bịch. Một tiếng vang trầm. Rầm rầm. Một hồi sôi trào thanh âm truyền vào lỗ tai. Túi đầu xem xét, hắn thế mà tiến vào một cái to lớn vô cùng trong chảo dầu. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác truyền đến. "Nô." Diệp Bắc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, "Chảo dầu." Kiệt kiệt kiệt. Không chờ Diệp Bắc Thần phản ứng, bốn phương tám hướng vô số đạo bóng đen nào tới. Lại là vô tận ác quỷ, rũa ra răng nanh điên cuồng thôn phệ Diệp Bắc Thần huyết đủ. Ầm. Ầm. Trong chốc lát, máu tươi dâng trào đi ra. "Dựa vào, tiểu tháp, chuyện gì xảy ra?" "Chảo dầu." "Ác quỷ, đây là địa ngục sao?" Chương 1950, sợ hãi, tham lam, dục vọng. Chương 1950, sợ hãi, tham lam, dục vọng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lên tiếng, "Đây là linh lung cổ tháp bên trong. Tiểu tử, đây không phải địa ngục, là ảo giác sao?" Nghe được Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm, Diệp Bắc Thần cũng an tĩnh lại. "Không đúng, không phải ảo giác. Chảo dầu thiêu đốt cảm giác còn có những này ác quỷ xé rách ta huyết nhục cảm giác đều là thật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Bác Thần còn khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà không cách nào phản kháng, một thân lực lượng toàn bộ biến mất, chỉ có thể mặc cho những này ác quỷ cắn xé. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, tiểu tử, ngươi không có phát hiện sao? Những này ác quỷ cắn xé cùng sôi trào trào dầu, ngươi căn bản là không có cách tránh thoát đi. Hơn nữa lực lượng của ngươi không cách nào thi triển, điều này nói rõ cái gì? Diệp Bác Thần đầu góc phản ứng rất nhanh, ý của ngươi là nói, nhất định phải tiếp nhận đây hết thảy. Không sai. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, vừa rồi Nguyệt Tuyển cũng đã nói, cái này Linh Lung Cổ Tháp là Nguyệt Cung cho đệ tử thí luyện. Nếu như ngươi là Nguyệt Cung người sáng lập, ngươi sẽ để cho đệ tử của mình vừa tiến vào Linh Lung Cổ Tháp liền bị trào dầu đổ cạn, sau đó lại bị ác quỷ thôn vệ xong huyết đục mà chết sao? Diệp Bác Thần bừng tỉnh hiểu ra, ta đã hiểu. Đây là Linh Lung Cổ Tháp, tại khảo thí xâm nhập chi tâm tính của người ta. Một khi không kiên trì nổi, trực tiếp bị loại. Nghĩ tới đây, Diệp Bác Thần hoàn toàn để trong lòng, trực tiếp nằm tại trong trào dầu, tùy ý vô số ác quỷ điên cuồng gặm ăn huyết đục của hắn. Giờ phút này, ngoại giới, trên quảng trường mấy chục vạn tu võ giả nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng trên đá địa ngục đồng dạng hình tượng. A, không muốn, không muốn ăn ta. Địa ngục, nơi này là địa ngục sao? A a a, ta phải chết. Cứu mạng. Cha, mẹ, gia gia, nhanh cứu ta a. A a a, ta rời khỏi. Hơn hai vạn người bên trong, gần có một nửa, cửa thứ nhất đều không qua được. Nhìn thấy ác quỷ, trào dầu một phút này, thần lực lại không cách nào vận dụng, tâm tính trực tiếp sụp đổ. Chỉ có còn lại một nửa người, vẫn tại kiên trì, có người cùng ác quỷ chiến đấu, điên cuồng phản kháng. Chỉ có số ít mấy chục người, cứ như vậy nằm tại trong trào dầu. Tùy ý ác quỷ gặm ăn. Ta đi. Đây chính là Linh Lung Cổ Tháp khảo hay sao? Quá độc các ca. Tầng thứ nhất liền rơi xuống địa ngục, ai mẹ hắn chịu được a? Ngoại giới người quan sát, tất cả đều mắt tròn váng. Sau nửa canh giờ, xác định không có người lại bị đào thải. Một trận quang mang lấp lóe mà qua. Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một cái huyệt động cửa ra vào, sau lưng không có đường. Phía trước một tòa cổ lão cửa đá đứng vững. Đẩy ra cửa đá xem xét, từng đạo quang mang lấp lóe, kém chút trực tiếp sáng mù Diệp Bác Thần ánh mắt. Ngoa tạo. Cho dù là Diệp Bác Thần, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thần tinh, nhiều như vậy thần tinh. Trước mắt, vô số thần tinh chồng chất như núi, mặt đất khắp nơi đều là đan đỉnh, bên trong đầy luyện chế tốt đan dược. Vĩnh hằng cảnh, đạo kiếp cảnh, thậm chí đại la cảnh đan dược. Còn có vô số đạo binh, trên không trung bay múa, không ngừng có khí linh phát ra âm thanh, hy vọng nhận chủ. Xa xa trên vách đá, khắc lấy đại la cảnh công pháp, một thiên tiếp lấy một thiên, để cho người ta hoa mắt. Lộc cộc. Diệp Bác Thần nuốt nước miếng một cái, tiểu tháp, ta muốn phát. Nhiều như vậy thần tinh, mênh mông vô bờ, cùng từng tòa đại sơn như thế, ta tất cả đều thôn phệ. Ta đoán chừng tiến vào vĩnh sinh cảnh cũng đủ. Còn có trên trời bay lên những ngày đạo binh, đều là đỉnh tiêm binh khí a. Nhương tiểu huyết thôn phệ, nói không chừng đều có thể tiến hóa. Nói. Diệp Bác Thần ánh mắt đỏ bừng, tất cả đều là vẻ tham lam. Tiểu tử, ngươi thanh tỉnh một chút. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm truyền đến, điểm tỉnh Diệp Bác Thần, đừng quên. Ngươi tại Nguyệt Cung Linh Lung Cổ Tháp bên trong, ngươi cảm thấy những vật này đều là thật sao? Diệp Bác Thần sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn phía trước, chẳng lẽ là giả? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, đương nhiên, đây đều là Linh Lung Cổ Tháp khảo nghiệm. Hết thể đều là ảo giác, phàm là ngươi lên tham nghiệm, ngươi liền bị loại. Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi cùng một chỗ tiến đến, có hơn hai vạn người, trong chảo dầu cũng chỉ có một mình ngươi. Ta đoán vừa mới bắt đầu mấy quan, tất cả mọi người là tách ra, cuối cùng mới có thể tụ tập lại một chỗ. Cửa thứ nhất, chảo dầu, ác quỷ. Nhưng ngươi không cách nào phản kháng, ngươi nghĩ tới điều gì? Diệp Bác Thần trong đầu một hồi linh quang hiện lên, ý của ngươi là sợ hãi? Không sai. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp gật đầu, kia cửa thứ hai đâu? Diệp Bác Thần cười nhạt một tiếng, còn phải hỏi? Kia tất nhiên là tham lam. Tham lam hai chữ rơi xuống đất. Ông trước mắt thần tinh biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành trên tảng đá. Những cái kia đạo binh, đan dược, tất cả đều biến thành đồng nát sát vụn. Ngoại giới, tường xây làm bình phong ở cổng trên đá những cái kia thông qua cửa thứ nhất đám tu võ giả, nhìn trước mắt thần tinh, đạo binh, đan dược, công pháp, tất cả đều điên cuồng cười to, ha ha ha. Ta đều là ta. Có những bảo vật này, ta còn cưới cái giám nguyệt tuyển tiên tử a. Ha 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 ha. Chứa bảo, tất cả đều chứa bảo. Đỏ hừng mắt, điên cuồng cướp đoạt. Một giây sau, nguyên một đám bị truyền tống đi ra. A, ta thần tinh đâu? Đường của ta binh đâu? Ta đại la cảnh công pháp đâu? Có một ít người không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, điên cuồng gào thét. Nguyệt Tuyền biểu lộ lạnh lùng, mang đi. Một chút Nguyệt Cung đệ tử tiến lên, đem người mang đi. Vẹn vẹn cửa thứ hai, lại soát rơi hơn 3.000 người. Thần Nhược Hy mở miệng, tháng này cung 33 tầng trời, thật đúng là kinh khủng a. Nhược Hy tỷ, cửa thứ ba bắt đầu. Già Lam chỉ vào tường xây làm bình phong ở cẩm thạch, chú ý trong hình tượng Diệp Bất Thần. Đồng nhiên. A, Già Lam kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp một nháy mắt đỏ bừng, che mắt, không dám nhìn thẳng. Ở đây cái khác nam tính tu võ giả gặp, lập tức ánh mắt lửa nóng, mẹ nó, nguyên một đám trong mắt đều thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng thạch. Chỉ vì hình tượng quá kinh bạo, vô tận mỹ nữ, tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nữ, làm lấy vũ mị, xinh đẹp, câu dẫn, các loại động tác. Tiến vào cửa thứ ba một phút này, Diệp Bác Thần trong nháy mắt minh bạch cửa này chủ đề, cửa thứ ba, dù bằng sao? khoanh chân ngồi xuống. Tuy ý những mỹ nữ kia như thế nào, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Bên hai lại truyền đến các loại thối giữa thanh âm, Diệp Bắc Thần thờ ơ. Ngoại giới, lưu ảnh thạch bên trên truyền đến vô tận dục vọng thanh âm. Ha ha ha, ta, mỹ nữ đều là ta. Nhiều mỹ nữ như vậy, lao tử kim thương không ngã. Thần Nhược Hy cùng Giả Lam, trực tiếp không có mắt thấy, tất cả đều che mắt, phong bế lỗ tai. Không biết rõ nhiều bao lâu, Diệp Bắc Thần bốn phía hình tượng lại một lần nữa biến hóa. Hắn phát hiện, chính mình thế mà bị trói ở, đối diện xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc, chính là Hỏa Dung. Ha ha ha, tiểu tử, rốt cục bắt được ngươi. Trong tay một thanh liệt hỏa thần đao, trực tiếp chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu, trước khi chết, còn cần huyễn tưởng nhiều đồ như vậy sao? Ngươi đi chết a. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần lông tơ đứng đấy. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái gì nguyệt cung, cái gì 30 tầng thiên khảo thí hết thảy đều là giả. Đây là Hỏa Dung bắt lấy hắn, đối với hắn trước khi chết tra tấn. Hỏa Dung, tiểu tháp, bạo cho ta phát. Chương 1951, Tháp Linh. Chương 1951, Tháp Linh. Tiểu tháp, bạo cho ta phát. Diệp Bắc Thần gào thét ra câu nói này thời điểm, trong đầu không có bất kỳ cái gì đáp lại. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tựa như là biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem càng ngày càng gần đồ đao, Diệp Bắc Thần một quả trái tim nâng lên cổ họng. Hỏa Dung nghiền ngẫm cười to, ha ha ha. Tiểu tử, lão phu đã sớm phát hiện ngươi giả mạo Hỏa Lân tử. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bản tổ liền phát hiện, phía sau tất cả đều là giả. Cái gì đại la pháp tướng, cái gì mật cung, đều là giả. Bất quá là ngươi trước khi chết huyễn tưởng mà thôi. Ha ha ha. Bản tổ chính là muốn để ngươi cảm thấy mình đã thoát, sau đó lại để cho ngươi nhấm nháp mùi vị của tử vong. Không có khả năng. Diệp Bắc Thần gào thét một tiếng, tiểu tháp, tiểu tháp. Hỏa Dung trêu tức cười, tiểu tháp, ngươi nói là nó sao? Năm ngón tay khẽ trụ, lòng bàn tay trống rồng xuất hiện một khối cổ lão mảnh vỡ, chính là ẩn chứa Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần hồn mảnh vỡ. A a a, kỳ lân chân hỏa thiêu đốt, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thần hồn không ngừng bị từng bước xâm chiếm, hét thảm thiết điên cuồng, tiểu tử, cứu ta, ta đau quá a, nhanh cứu ta liền phải chết, không muốn, ta không nên chết a. Tiểu tháp, Diệp Bắc Thần cúi đầu xem xét, vị trí trái tim, một cái huyết hồng sắc lỗ thủng. Tiểu tháp đều bị đảo đi rồi sao? Hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ tất cả thật đều là giả? Cái gì Hỏa Lân tử, cái gì ma tộc tập kích bất ngờ hắn, Đại La pháp tướng, Thiên Ma Huyễn Thân quyết đều là giả? Không, không có khả năng. Diệp Bắc Thần tâm thái cơ hồ sụp đổ. Giờ phút này, ngoại giới, đám người nghi hoặc nhìn tường xây làm bình phong ở cổng trên đá hình tượng. Một quảng trường khổng lồ bên trên, Diệp Bắc Thần, Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử, Thần Mục Dương, Võ Hiêu bọn người, tất cả đều đứng ở nơi đó. Bao quát mấy ngàn cái khác dự thi tu võ giả, tất cả đều đứng trên quảng trường. Đột nhiên, có người hô một tiếng, "A, ta không chịu nổi phốc." Một ngụm máu tươi phun ra, đầu lâu tại chỗ nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, tất cả đều nhìn về phía Nguyệt Cung các trưởng lão. Một cái lao hầu cười lạnh một tiếng mở miệng, "Thử, cửa này khảo hạch là lực lượng thần hồn." Trong đầu của bọn họ nhìn thấy, là chính mình sợ nhất hình tượng. Nếu như thần hồn lực lượng bất ổn, liền sẽ bị chính mình nội tâm sợ hãi nhất đồ vật giết chết, trực diện tử vong. Chính là cửa này chủ đề, nếu như ngay cả tử vong đều ngăn cản không nổi, vậy liền không có tư cách trở thành Nguyệt Cung con rể. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Thần ý sâu trong thức hải. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, bị tra tấn rất dễ chịu a. Hỏa Dung điên cuồng cười, chớ nóng nổi. Bản tổ vì tra tấn ngươi, còn điều tra ngươi rất nhiều tin tức. Hắc hắc, ngươi là từ Hồng Mông vũ trụ lén qua tới phế vật. Bản tổ đặc biệt phái người đi Hồng Mông vũ trụ một chuyến. Ngươi đoán bản tổ cho ngươi mang về cái gì? Dẫn tới. Nói xong, một đám người từ Hỏa Dung sau lưng đi ra, áp lấy một nhóm người lớn. Thần Nhi, Dạ Huyền, Diệp Thanh Lam hai người bị tỏa liên xuyên thấu thân thể, đan điền nổ tung, toàn thân đều là vết thương, máu me đồng địa, cực kỳ thê thảm, bị người xem như giống như chó chết, trên mặt đất kéo tới, thoi thóp kêu thảm. Cha, mẹ, Diệp Bắc Thần gào thét, đầu óc cơ hồ nổ tung, máu tươi càng là từ hai mắt bên trong tuôn ra, toàn thân đều đang run rẩy. Hỏa Dung, ngươi đáng chết ta. Ha ha ha, ta đáng chết. Ngươi giết Hỏa Lân tử thời điểm, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Hỏa Dung cười gằn, tiểu xuất sinh, không chỉ là cha mẹ của ngươi, còn có đây này, đây đều là nữ nhân của ngươi a. Ha ha ha. Ngay sau đó, Chu Nhược Dư, Tôn Tiến, Đông Phương Sáng Nguyệt, Ly Nguyệt, Đế Kinh La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình, Vương Yên Nhi, Dền Vang, Nguyễn Thanh Tử, Nghe Hoàng, Hướng Ly Ly, Long Nhiên Múa, một đám hồng nhan chi kỷ, tất cả đều bị bắt lấy. Nguyên một đám tóc hai bù xù, toàn thân máu me đồng địa. Lão công, Bắc Thần ca ca, Bắc Thần. Một giây sau, một hồi tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến, tiểu sư đệ, cứu ta nơi xa, mười vị sư tỷ xuất hiện, hỏa tộc một đám nam nhân vây quanh các nàng, phát ra tà ác tiếng cười. Ma chảo đưa tới, hình tượng khó coi. A a a, Hỏa Dung, ngươi thả các nàng. Thảo, lao tử muốn giết ngươi. Diệp Bắc Thần gào thét, hoàn toàn điên cuồng, liều mạng dãy rủa. Trên người xiềng xích lại đem hắn một mực trói lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Hỏa Dung, Hỏa Dung, vô tận gào thét, tâm tính cơ hồ sụp đổ trong nháy mắt. Đường, náo hải chỗ sâu nhất vang lên một đạo tiếng chuông. Đột nhiên, Diệp Bắc Thần thân thể run lên, mi tâm trong linh đài hiện một tòa thần cung, chỗ sâu nhất Lăng Tiêu Bảo Điện đại khí bằng bạc. Không đúng, nếu như đây hết thảy đều là thật, ta bị hỏa dung tra tấn. Phù mẫu, Nhược Dư, sư tỷ các nàng đều bị bắt lại, ta là thế nào ngưng tụ thần cung? Giả. Hết thảy trước mắt mới đều là giả. Ha ha ha. Nhược Dư tại Đại La Thiên Cung, hỏa dung có tư cách gì bắt lấy nàng? 10 vị sư tỷ hạ lạc, trong đó mấy người ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Hỏa dung loại phế vật này, có thể tìm được các nàng. Ha ha ha. Diệp Bác Thần kích động cười. Sống sót sau tai nạn như thế cười. Đến mức Tiểu Tháp, càng không khả năng cầu xin tha thứ. Để cho ta cứu nó. Tiểu Tháp tình nguyện tự bạo mà chết, đều khó có khả năng nói ra một câu cầu xin tha thứ. Diệp Bác Thần vừa nói, một bên lắc đầu. Cuối cùng, con ngươi trầm xuống, ngươi là ai? Cho ta, phá. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Khóa lại Diệp Bác Thần xiềng xích, ở bang sụp đổ. Hỏa dung đúng không? Đại La cảnh liệt tổ đúng không? Cho ta, chết. Ngao giống. Đấm ra một quyền, huyết khí bộc phát. Huyết long, ma long, trúc cửu âm đồng thời xuất hiện, hướng phía hỏa dung trên thân mạnh mẽ rơi đập. Rát băng một tiếng vang trầm, hỏa dung ầm vang sụp đổ. Phù mẫu, Chu Nhược Dư, 10 vị sư tỷ hư ảnh, bao quát hỏa tộc những người kia, tất cả đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía một mảnh mê vụ. Cùng một thời gian, trong đầu truyền đến càn khôn chấn ngục tháp âm thanh kích động, tiểu tử, rốt cục có thể liên hệ với ngươi. Đáng chết. Tiểu tháp, thế nào? Nghe được càn khôn chấn ngục tháp thanh âm, Diệp Bác Thần thở dài một hơi. Càn khôn chấn ngục tháp có chút kinh dị, dựa vào nơi này có một cái so bản tháp càng khủng bố hơn khí linh. Vừa rồi nó ra tay cắt đứt bản tháp cùng ngươi liên hệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Bác Thần không có dấu diếm, đem tất cả nói ra. T. Càn khôn chấn ngục tháp hít sâu một hơi, cái này cũng quá kinh khủng. May mắn ngươi thần cung thời khắc mấu chốt ra tay, nếu không thật thật giả giả, ai có thể phân biệt ra được? Diệp Bác Thần giật nảy cả mình, tiểu tháp còn có thần hồn so với ngươi còn mạnh hơn khí linh tồn tại. Càn khôn chấn ngục tháp ngưng trọng trả lời, bản tháp toàn thịnh thời kỳ, nó không bằng ta. Bất quá bây giờ, nó so với ta mạnh hơn. Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ nó là Linh Lung Cổ Tháp Tháp Linh? Chương 1952, bại lộ. Chương 1952, bại lộ. Có lẽ vậy. Càn khôn chấn ngục tháp vừa nói xong, bốn phía mê vụ, một cơn chấn động. Ngay sau đó, Diệp Bác Thần phát hiện chính mình thân ở một quảng trường khổng lồ phía trên, bốn phía đều là những cái kia dự thi tu võ giả. Cho nên, vừa rồi tất cả, cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba đều là ảo giác. Chân thật như vậy, lại là ảo giác. Cái này Tháp Linh, so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Diệp Bác Thần cảm thán. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình là người đầu tiên tỉnh lại. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong đó một người trên thân, chính là Võ Hiêu. Một giây sau, Diệp Bác Thần không chút do dự, hướng phía Võ Hiêu đi đến. Cùng lúc đó, phía ngoài Nguyệt Cung trên quảng trường, đám người cũng phát hiện Diệp Bác Thần cái thứ nhất từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Hỏa Lân tử tỉnh. A, hắn muốn làm gì? Giống như hướng phía Võ Hiêu đi. Đại gia có chút ngoài ý muốn. Diệp Bác Thần trực tiếp đi đến Võ Hiêu trước người, không chút do dự, trực tiếp ra tay, không thể vận dụng Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm. Lập tức lấy ra hậu thủ cầu, đánh tới hướng Võ Hiêu đầu lâu. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Võ Hiêu muốn giết hắn, hiện tại có cơ hội. Do dự cái quặp lông a, trực tiếp bóp chết. Phúc. Huyết vụ nổ tung, Võ Hiêu đầu trực tiếp phát nổ. Ngoa tào. Ngoại giới một mảnh chấn động. Ngay cả Nguyệt Tuyền cũng mở miệng ba, có trời mới biết nội tâm của nàng có nhiều rung động. Ông trời của ta, hắn đang làm gì? Trực tiếp muốn giết Võ Hiêu. A, thân thể của ta. Võ Hiêu thần hồn xông ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hoảng sợ nhìn xem Diệp Bác Thần. Chỉ thấy Diệp Bác Thần tay cầm hậu thổ cầu, thi thể của mình nằm trên mặt đất, đầu lâu hoàn toàn nổ tung. Hỏa Lân tử, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Diệp Bác Thần chỉ có hai chữ, giết ngươi. Ngươi dám? Ta là Võ Hiêu, đến từ võ tộc. Ngươi làm như vậy là chuẩn bị cùng ta võ tộc hoàn toàn trở mặt, không chết không thôi sao? Võ Hiêu thanh âm hoảng sợ, vốn là không chết không thôi. Diệp Bác Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn không ngại, là hỏa tộc nhiều gây một chút phiền toái. Phía ngoài trên quảng trường, võ tộc đám người con ngươi đỏ bừng, nổi điên như thế gầm nhẹ, "Hỏa tộc, các ngươi đều điên rồi sao? Thế mà muốn giết Võ Hiêu? Hỏa Thương, Hỏa Ly, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh liên hệ Hỏa Lân tử, để bọn hắn dừng tay a." Hỏa Thương đứng tại chỗ, thờ ơ Hỏa Ly trên mặt, mang theo đủ cười lạnh như băng. "Ngươi chờ." Võ Hiêu thần hồn run rẩy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Hỏa Lân tử thế mà mẹ nó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. "Ta rời khỏi." Một tiếng gầm nhẹ, một cỗ lực lượng đánh tới, sắp đem Võ Hiêu thần hồn chuyển tống ra Linh Lung Cổ Tháp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bác Thần trực tiếp ném ra hậu thủ cầu, đạn pháo như thế mạnh mẽ đập tới. Ông, hư không chôn bụi. A, Võ Hiêu phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, thần hồn hoàn toàn chôn bụi. Võ Hiêu, không. Ngoại giới võ tộc những người kia nhìn thấy một màn này, cơ hội hoàn toàn biến mất. Vô số tu võ giả sợ hãi, Hỏa Lân tử thật quá điên cuồng. Thế mà liền Võ Hiêu đều giết. Một giây sau, Diệp Bác Thần không có ý dừng lại, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Chu Nhất Thần, Thiên Thần Tử trên thân hai người. Nhanh chân mà đi, hướng phía hai người đi đến. Hỏa Lân tử muốn làm gì? Thảo, hắn không phải là muốn bắt Chu Sơn, sáng thế sơn người, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Toàn thân đều đang run sợ. Vạn nhất hai vị này chết, bọn hắn cũng nhất định phải đi theo chôn cùng. Diệp Bác Thần đi vào Chu Nhất Thần trước người một phút này, Chu Nhất Thần mở tròn mắt. sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hiển nhiên, bị huyễn tượng trong đầu hù dọa. Còn không đợi chú nhất thần lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện Diệp Bắc Thần đứng tại trước mắt của hắn, trong tay cầm hậu thủ cầu, một mặt băng hàn sắc ý. "Hoa huynh, ngươi đây là ý gì?" "Giết ngươi." Diệp Bắc Thần không nói hai lời. Hậu thủ cầu quét ngang mà đến, chú nhất thần mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Cũng không có nhiều sinh khí, ngược lại con ngươi cực kỳ lãnh khốc, "Ha ha ha. Hỏa Lân tử, ta liền biết ngươi không có ý tốt, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách." Chu Nhất Thần cấp tốc lui lại, không dám cùng hậu thổ cầu cứng rắn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hậu thổ cầu đập xuống đất, nổ tung. Chu Nhất Thần đưa tay một nắm, một thanh kim sắc long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay, trực tiếp một kiếm chém ra. Long khí khuấy động, lực lượng cường đại cuốn tới. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần thế mà biến mất. "Người đâu?" Chu Nhất Thần nhướng mày, xác định Diệp Bắc Thần khí tức hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ ta còn tại huyễn tượng bên trong? "Không có khả năng a. Huyễn tượng làm sao có thể như thế?" Thật một câu lời còn chưa nói hết. Phúc! Giang giác! Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Chu Nhất Thần cảm giác phía sau truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Không cần quay đầu lại hắn đều biết, xương cổ sống gây mất, long tích gây mất, kinh mạch gây mất. Túi đầu xem xét, được một cái kinh khủng lỗ thủng, trường đầu người lớn như thế. Xuyên tim. Nha. Thân thể vẫn rất cứng rắn. Diệp Bắc Thần trao phúng thanh âm truyền đến. "Ngươi?" Chu Nhất Thần mồ hôi lạnh lâm ly, biểu lộ bối rối, "Hỏa Lân tử, ngươi đến thật?" Không chút do dự một tiếng gầm nhẹ, "Ta rời khỏi." "Ông?" Một cỗ lực lượng đánh tới, Chu Nhất Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Chu Nhất Thần ra bên ngoài bây giờ trên quảng trường, Bất Chu Sơn một đám lao giả nổi điên như thế xông lên trước, "Điện hạ, nhanh cứu người, mặc kệ có cái gì thần dược, tất cả đều cho lão phu lấy ra." Bất Chu Sơn người, tất cả đều muốn điên rồi. Một khắc cũng không dám ở lâu, mang theo Chu Nhất Thần, nhanh chóng rời đi. Diệp Bác Thần lập tức quay người, thẳng đến Thiên Thần Tử mà đi. Đánh xuống một đòn, Thiên Thần Tử thân thể ầm vang nổ tung, một hồi hỗn độn tử khí chốt bụi, chợt biến mất. "Hừ, Hoa huynh, ngươi sát tâm quá nặng. Sợ rằng chúng ta ngày sau cuối cùng trở thành địch nhân, ngươi cũng không tất yếu hiện tại liền ra sát thủ a." Trong hư không truyền đến Thiên Thần Tử thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi tất cả thu hết Thiên Thần Tử trong mắt. Diệp Bác Thần bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi đã sớm tỉnh. Chạy cái gì?" "Không chạy, ta tạm thời đánh không lại ngươi a." Thiên Thần Tử thâm ý sâu sắc cười một tiếng, "Ngươi cũng không phải Hỏa Lân tử, dù sao, ngươi là hôn độ thể, Diệp Bác Thần." Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Ngoại giới, tất cả mọi người ngộp. "Nói đùa cái gì? Hỏa Lân tử là Diệp Bác Thần? Không thể nào." Mấy chục vạn đám tu võ giả, tất cả đều ngộp. Cho dù là Hỏa tộc đám người, cũng đều ngộp. "Hỏa Thương, Hỏa Ly mấy cái đạo kiếp cảnh lão tổ, trầm mặt nhìn về phía Sáng Thế Sơn phương hướng, các ngươi thần tử tại nói hiệu nói vượn cái gì? Còn dám nói lung tung, đừng trách chúng ta không khách khí." Thần Lục Hy, Già Lam, trong lòng giận mình. Chẳng lẽ Diệp công tử bại lộ? Diệp Bác Thần thở, "Ngươi đang nói cái gì a? Ta là Hỏa Lân tử a." "Ha ha ha. Diệp huynh, đúng, ngươi là Hỏa Lân tử." Thiên Thần Tử Vân Tiêu cười gật đầu, "Tính toán, tiếp tục lưu lại bên trong, ta sẽ chết. Ngươi tự mình một người chơi a." "Ta rời khỏi." Tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Thần Tử thân ảnh lóe lên, biến mất. Hắn rời đi trong nháy mắt, một cái kim sắc hình cầu bay tới, tại Diệp Bác Thần trên thân thể không nổ tung. "Không tốt." Diệp Bác Thần giật mình. "Phanh!" Một mảnh hỗn độn tử khí lan lộn. Sau đó, Diệp Bác Thần thân thể một hồi biến hóa, hỗn độn tử khí biến hóa bộ dáng, thế mà mất hiệu lực, lộ ra diện mục chân thật. Nhìn thấy đây hết thảy, ngoại giới tất cả tu võ giả, tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đặc biệt là Hỏa tộc đám người, biểu lộ đặc sắc cực kỳ. "Diệp Bác Thần thảo, hắn không phải thần tử, hắn là Diệp Bác Thần." Chương 1953, Linh Lung Cổ Tháp, tầng thứ nhất. Chương 1953, Linh Lung Cổ Tháp, tầng thứ nhất. "A a a, ngươi dám gạt chúng ta?" Hỏa Thương khí cơ hồ thổ huyết, Hỏa Ly càng là nhảy dựng lên, chửi ầm lên, "Diệp Bác Thần, ngươi thật đáng chết a. Ngươi giết thần tử, thế mà còn giả mạo hắn lừa gạt chúng ta. Xuất sinh a. Diệp Bác Thần, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hỏa tộc tất cả mọi người, tất cả đều tại chửi ầm lên, cơ hồ đều muốn giận điên lên. Quả nhiên là hắn. Già Lam cùng Thần Nhược Hy hai người liếc nhìn nhau, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vẻ ý cười. Nguyệt Tuyền con ngươi chỗ sâu hiện lên một vẻ tức giận, quả nhiên là cái này hỗn đản. Hắn đây là ý gì? Thật chẳng lẽ đối ta có ý tứ, cho nên mới chạy đến Nguyệt Cung đến tham gia luận võ trò rể. Thiên Thần Tử đứng lơ lửng trên không, nở nụ cười, "Ha ha ha. Diệp Bác Thần, quả nhiên là ngươi. Cái này đúng rồi." Nghe đến lời này, võ tộc một cái lao giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn, "Thiên Thần Tử, ngươi đã sớm biết Hỏa Lân tử là Diệp Bác Thần, là sao không nói sớm? Nếu như ngươi nói sớm, Võ Hiêu làm sao có thể chết?" Thiên Thần Tử cười nhạo lắc đầu, "Nếu như ta nói sớm, Võ Hiêu làm sao lại chết đâu? Chu Nhất Thần, càng không khả năng bản thân bị trọng thương a." "Ngươi?" Võ tộc đám người, khí cơ hồ thổ huyết. Thiên Thần Tử ngữ khí bình tĩnh, "Diệp huynh, ngươi chậm chậm chơi. Ta đi trước." Mang theo Sáng Thế Sơn đám người, nhanh chóng rời đi. Tin tức nhanh chóng từ Nguyệt Cung truyền ra ngoài, Hỏa Lân tử lại là Diệp Bắc Thần giả mạo. Bất Chu Sơn trên tinh hạm, Chu Nhất Thần vừa mới khôi phục một chút thương thế, nghe đến lời này, phốc, vừa tức một ngụm máu tươi phun ra. Hỏa Lân tử quả nhiên là Diệp Bắc Thần giả mạo. Là Thiên Thần Tử chính miệng nói. Chu Nhất Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi tất cả đều là tơ máu, hắn thật nói như vậy. Hắn cố ý không nói. Hại chết Võ Hiêu, còn làm hại ta bản thân bị trọng thương. Một lão giả quỳ trên mặt đất, trả lời khẳng định, đúng vậy, điện hạ. Đáng chết. Chu Nhất Thần kém chút tức chết, Vân Tiêu, ngươi thật đáng chết ta. Ngươi đã sớm biết, Hỏa Lân Tử là Diệp Bắc Thần, ta nhiều lần hỏi ngươi, ngươi lại còn nói, tuyệt đối không phải Diệp Bắc Thần. Ngươi tại sao phải giấu giếm ta? Đều là bởi vì ngươi, làm hại ta trọng thương. Thậm chí, đã thương Long Tích, tốt, rất tốt. Ha ha ha. Linh Lung Cổ Tháp bên trong, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nghi ngờ truyền âm, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Hỗn Độn Tử khí thế nào mất hiệu lực? Diệp Bắc Thần nhướng mày, Thiên Thần Tử dùng Hỗn Độn Tử khí bạo tạc, ảnh hưởng trên người ta Hỗn Độn Tử khí, cho nên mới dạng này. Bất quá, không quan trọng. Nguyên bản, ta giết Võ Hiêu, lại giết Chu Nhất Thần, liền đã chuẩn bị bại lộ. A. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hơi nghi hoặc một chút. Diệp Bắc Thần giải thích, cái này Linh Lung Cổ Tháp có chút vấn đề. Hơn nữa, ngoại giới có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta. Tiếp xuống nếu như muốn tiếp tục xông Linh Lung Cổ Tháp, thậm chí muốn xông đến 33 tầng, ta sẽ còn vận dụng thủ đoạn khác. Đến lúc đó, đoán chừng cũng tương tự sẽ bại lộ. Nghe đến lời này, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên, cùng nó bị động bại lộ, không bằng trực tiếp bại lộ tính toán, còn có thể giết một cái Võ Hiêu. Diệp Bắc Thần có chút đáng tiếc gật đầu, đúng vậy a. Đáng tiếc, không có giết chết Chu Nhất Thần. Tên kia nhục thân, quả thực kinh khủng, thế mà kháng trụ hậu thổ cầu một kích không có tan là huyết vụ. Tính toán, không muốn nhiều như vậy. Tiểu Tháp, quá lạnh lẽo lửa ở nơi nào? Hẳn là tại tầng dưới chót nhất. Diệp Bắc Thần nhướng mày, tầng dưới chót nhất, không nên tại tầng cao nhất sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, đúng, chính là tầng dưới chót nhất. Chúng ta vị trí hẳn là tầng thứ hai. Diệp Bắc Thần trầm ngâm vài giây đồng hồ, ta muốn làm sao xuống dưới? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, một chữ, nệ. Ngoại giới, mấy chục vạn tu võ giả gắt gao nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng thành. Kẻ này muốn làm gì? Tường xây làm bình phong ở cổng trên đá. Diệp Bắc Thần làm lấy một cái vô cùng bị dị động tác. Hắn giơ lên hậu thủ cầu, đối với mặt đất mạnh mẽ rơi đập xuống dưới. Phanh! Mặt đất chấn động, vỡ ra một đường vết rách. Một bước tiến lên, nhặt lên hậu thủ cầu, tiếp tục mạnh mẽ đập xuống. Một cái lao giả như mày, chẳng lẽ hắn muốn phá hủy Linh Lung Cổ Tháp sao? Hừ! Nguyệt Cung một cái lao hầu hừ lạnh một tiếng, Linh Lung Cổ Tháp không thể phá vỡ. Tiểu tử này coi như đem trên người lực lượng hao hết, cũng là tuyệt đối không thể hủy đi Linh Lung Cổ Tháp. Hậu thủ cầu mặc dù lợi hại, nhưng ở Linh Lung Cổ Tháp trước mặt, không bằng cái rắm. Nguyệt Tuyên tiến lên, Hồ trưởng lão, kia người này đến cùng muốn làm gì? Hồ Nguyệt Mai cười nhạo lắc đầu, đại khái là điên rồi đi. Thân phận bại lộ, hỏa tộc không có khả năng tha cho hắn mệnh. Cho nên, đoán chừng hắn dọa đến đầu óc không rõ ràng, muốn dùng bạo lực che giấu chính mình bối rối. Lời này, rõ ràng không đủ để làm cho người tin phục. Thông qua tường xây làm bình phong ở cẩm thạch, đại gia cũng nhìn ra được, Diệp Bắc Thần không có chút nào bối rối, chỉ là không ngừng nhặt lên hậu thổ cầu, mạnh mẽ đập xuống đất, một lần lại một lần lặp lại. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Rốt cục, răng rắc một tiếng vang dọn, mặt đất xuất hiện một vết nứt, khe hở cực nhỏ, chỉ có cọng tóc như vậy mảnh, lại cuốn tới một cỗ cực kỳ âm hàn lại nóng bỏng lực lượng. Quá lạnh lẽo lửa. Diệp Bắc Thần có chút kích động. Quá lạnh lẽo lửa khí tức lãnh khốc, âm hàn, hủy diệt. Chỉ là xuyên thấu qua khe hở cảm nhận được, liền để Diệp Bắc Thần có chút chấn kinh. Đông. Hậu thổ cầu tiếp tục rơi xuống. 60 lần, 70 lần, 100 lần. Lần thứ 100 hạ xuống xong, phanh. Một tiếng vang thật lớn, tầng thứ 2 mặt đất toàn bộ vỡ ra, lam tử sắc băng diễm trực tiếp xuất hiện. Sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch, phu cận còn yên lặng tại trong tưởng tượng tu võ giả tại chỗ hóa thành cho tàn. Đây là Hồ Nguyệt Mai cả người, giống như là đông lại như thế, làm sao có thể? Hắn đánh xuyên Linh Lung Cổ Tháp. Không tốt. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu, nghĩ chính là đập ra Linh Lung Cổ Tháp mặt đất. Hắn muốn đi tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất thế nhưng là phong ấn món đồ kia địa phương. Làm sao có thể? Hắn là làm sao mà biết được? Hồ Nguyệt Mai một chút luống cuống. Ở đây mấy chục vạn tu võ giả, một mặt mê mang. Nguyệt Tuyền cũng kỳ quái, Hồ trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những người này đi vào địa phương không phải Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ nhất sao? Ai, không có thời gian giải thích cho ngươi. Hồ Nguyệt Mai biểu lộ bối rối, lập tức truyền âm, cung chủ, đem Linh Lung Cổ Tháp bên trong chuyện phát sinh giải thích một lần. Mười mấy hơi thở sau, một cái ung dung hoa quý cung trang thiếu phụ xuất hiện. Nguyệt cung chi chủ, Nguyệt Nê Thường. Hồ trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi chủ trì luận võ chọn rể sao? Linh Lung Cổ Tháp xảy ra chuyện gì? Vội vội vàng vàng đem ta hô tới làm cái gì? Nguyệt Nê Thường chậm rãi đi tới, phong vận vẫn còn. Sư phụ. Nguyệt Tuyên tiến lên chào. Hồ Nguyệt Mai chỉ vào tường xây làm bình phong ở cổng thạch, cung chủ, việc lớn cũng tốt. Cái kia Hỏa Lân Tử là Diệp Bắc Thần giả mạo, hắn xâm nhập vào Linh Lung Cổ Tháp, đập ra tầng thứ 2 mặt đất cấm chế. Quá lạnh lẽo lửa, tiết lộ. Hồ Nguyệt Mai lấy tốc độ nhanh nhất, đem chuyện giải thích một lần. Nguyệt Nê Thường nghe xong, sắc mặt đại biến, cái gì? Ngẩng đầu, hướng phía tường xây làm bình phong ở cổng thạch nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức giật nảy mình. Tiểu tử này, điên rồi sao? Ai bảo hắn làm như vậy? Mau đưa tất cả mọi người, đều cho ta truyền tống đi ra. Bao quát tiểu tử này, một khi hắn tiến vào tầng thứ nhất, liền không cách nào cưỡng ép truyền tống đi ra. Nguyệt Nê Thường lo lắng kêu lên. Hồ Nguyệt Mai có chút chần chừ, cung chủ, luận võ chọn rể còn đang tiến hành. Nếu như lúc này đem bọn hắn truyền tống đi ra, kia vẫn còn so sánh cái gì? Nguyệt Nghê Thường con ngươi đỏ bừng, nếu là món đồ kia xảy ra sai sót, ai cũng đảm đường không nổi. Chương 1954, Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Chương 1954, Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Vâng. Hồ Nguyệt Mai giống như là nghĩ đến cái gì, cùng cái khác mấy cái đạo kiếp cảnh trưởng lão, lập tức khởi động trận pháp. Linh Lung Cổ Tháp bên trong, tầng thứ 2. Ông, một cỗ không gian lực lượng đánh tới, trên quảng trường một chút còn tại huyễn cảnh bên trong tu võ giả, tại Diệp Bắc Thần tầm mắt bên trong biến mất không còn tăm hơi. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, tiểu tử, Linh Lung Cổ Tháp ngay tại ra bên ngoài chuyển tống người. Nhanh dùng hỗn độn tử khí, nếu không, một khi ngươi bị chuyển tống ra ngoài, muốn lại đi vào liền khó khăn. Chuyển âm công phu, lại có mấy trăm cái tu võ giả bị chuyển tống rời đi. Ngoại giới, Hồ Nguyệt Mai thở dài một hơi, cung chủ, Linh Lung Cổ Tháp mỗi một lần chỉ có thể ra chuyển tống 500 người đi ra. Đại khái lại đi qua 30 hô hấp, tất cả mọi người sẽ bị chuyển tống đi ra. Nguyệt Nghê Thường vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng thành. 1 2 3. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyệt Nghê Thường sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiểu tử này cố ý đập ra tường xây làm bình phong ở cổng thành, chẳng lẽ là quá lạnh lẽo lửa mà đến. 10 11. Hồ Nguyệt Mai cười, cung chủ, trừ phi tiểu tử này điên rồi. Quá lạnh lẽo lửa, năm đó cùng vật kia, cùng một chỗ phong ấn tại Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ nhất. Tiểu tử này coi như vì quá lạnh lẽo lửa mà đến, hắn dám chạm thử quá lạnh lẽo lửa sao? Sợ rằng sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt a. 16 17. Nguyệt Tuyền có chút bận tâm, sư phụ, quá lạnh lẽo lửa thật đáng sợ như vậy sao? Nguyệt Nghê Thường còn chưa mở miệng. Hồ Nguyệt Mai vượt lên trước cười một tiếng, Tuyền Nhi, quá lạnh lẽo lửa cùng Thái Dương tinh hỏa, so dị hỏa còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Nói một cách khác a, dị hỏa có thể đốt cháy thế gian tất cả. Quá lạnh lẽo lửa, có thể đem dị hỏa đều tiêu hủy. Hiểu. Ở đây mấy chục vạn tu võ giả, trong lòng run lên. Nguyệt cung thế mà còn có loại này kinh khủng hỏa diễm. Tất cả mọi người bình hai, nhưng trong lòng bắt đầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. 28 29, 30 hô hấp tới. Linh Lung Cổ Tháp bên trong, tất cả tu võ giả đều bị truyền tống đi ra. Duy chỉ còn lại có Diệp Bắc Thần một người, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Giờ phút này, từ tường xây làm bình phong ở cổng trên đá nhìn sang, chỉ có Diệp Bắc Thần còn tại Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ 2. Hồ Nguyệt Mai kinh ngạc, cái này, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thế nào không có bị truyền tống đi ra? Nguyệt Nghê Thường trầm mặt, là hỗn độn tử khí, che giấu khí tức, cho nên Linh Lung Cổ Tháp không có phát hiện hắn cái này cá lọt lưới. Đám người hướng phía tường xây làm bình phong ở cổng thạch nhìn lại. Quả nhiên, trong hình tượng Diệp Bắc Thần, quanh thân hỗn độn tử khí bao khỏa. Hồ Nguyệt Mai có chút khẩn trương, cung chủ, làm sao bây giờ? Tiểu tử này không ra, dựa theo tổ vấn, chúng ta lại không thể đi vào. Nguyệt Nghê Thường cười lạnh lắc đầu, đơn giản, nhường tầng thứ 3 rơi xuống không được sao? Lời này vừa nói ra, vâng. Hồ Nguyệt Mai mấy cái đạo kiếp cảnh trưởng lão lập tức làm theo. Khu động một tòa trận pháp, Linh Lung Cổ Tháp một cơn chấn động. Trên quảng trường mấy chục vạn tu võ giả còn một mặt kinh ngạc thời điểm. Sư phụ, không muốn. Nguyệt Tuyền trực tiếp kinh hô một tiếng, thanh âm đều mang run rẩy. Nghe được Nguyệt Tuyền câu nói này, ở đây mấy chục vạn tu võ giả tất cả đều kinh ngạc. Nguyệt Tuyền tiên tử, đây là tại quan tâm Diệp Bắc Thần sao? Nguyệt Nghê Thường nhìn xem nàng, ngươi đang lo lắng cái gì? Nguyệt Tuyền vội vàng giải thích, không, không phải. Nếu như tầng thứ 3 rơi xuống, tầng thứ 2 không gian sẽ bị trực tiếp đè ép thành hư vô. Diệp công tử sẽ chết. Nguyệt Nghê Thường bình tĩnh nói, ta chính là muốn hắn chết. Già Lam cũng nhịn không được nữa, cái gì? Công tử sẽ chết. Một hơi vọt tới Nguyệt Tuyền trước người, giữ chặt tay của nàng. Nguyệt Tuyền cô đương, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói a. Nguyệt Tuyền gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thần sắc bối rối, Linh Lung Cổ Tháp bên trong không gian đều là độc lập. Ý của sư phụ là trực tiếp để tầng thứ 2 không gian sụp đổ. Nghe đến lời này, Già Lam trực tiếp hít sâu một hơi. Một giây sau, đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Linh Lung Cổ Tháp bên trong không gian sụp đổ, chẳng khác nào cả một cái vị diện tiểu thế giới, trực tiếp hóa thành hư vô. Bên trong tất cả đều sẽ hóa thành một mịn. Dù là Diệp Bắc Thần là đại la cảnh, không gian vị diện đều chôn vùi, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt cung chủ, chậm đã. Già Lam vọt thẳng tới Nguyệt Nghê Thường trước người, công tử đối ta rất trọng yếu, hắn không thể chết. Mời cung chủ giơ cao đánh khẽ, để cho ta liên hệ công tử được không? Ta cầu hắn đi ra. Nguyệt Nghê Thường mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cầu ta, ta liền để hắn đi ra không? Thần Nhược Hy thấy thế, cũng trực tiếp lao đến, trực tiếp chuyển ra Già Lam mẫu thân danh tự. Nguyệt cung chủ, nàng mẫu thân là Thần Nguyệt Quỳnh, còn mời xem ở Già Lam mẫu thân trên mặt mũi, cho nàng một cái cơ hội a. Thần Nhược Hy nhanh chóng nói rằng, nghe được Thần Nguyệt Quỳnh ba chữ, Nguyệt Nghê Thường hơi sững sờ, quét Già Lam một cái, mẹ của ngươi thật là Thần Nguyệt Quỳnh. Già Lam gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ta. Đương nhiên. Ha ha ha. Nguyệt Nghê Thường cười, nguyên lai ngươi chính là Thần Nguyệt Quỳnh nữ nhi a. Nếu như là người khác, ta còn có thể cho nàng cơ hội này. Thần Nguyệt Quỳnh nữ nhi ưa thích nam nhân. Ha ha. Vậy liền để hắn chết tốt hơn. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường trực tiếp hạ lệnh, không cần nói nhảm, trực tiếp chôn vùi tầng thứ 2. Vâng. Hồ Nguyệt Mai bọn người trong lòng cười lạnh không ngừng. Không nói Thần Nguyệt Quỳnh còn tốt, nói chuyện Thần Nguyệt Quỳnh ba chữ, Nguyệt Nghê Thường làm sao có thể không hận a? Dù sao, năm đó hai người là tốt khuê mật, lại bởi vì một người đàn ông, đều là nam nhân gây họa. Tạch tạch tạch. Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ 2, đỉnh đầu truyền đến một hồi quỷ dị thanh âm. Diệp Bác Thần ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu vang lên Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm, "Tiểu tử, thanh âm này quen thuộc sao?"
"Quen thuộc, quá quen thuộc."
Diệp Bác Thần con ngươi băng lãnh, "Đây là không gian sụp đổ thanh âm. Linh Lung Cổ Tháp muốn hỏng mất." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Cũng không phải là, sụp đổ chỉ là tầng thứ 2 mà thôi. Là Nguyệt Cung người cố ý hành động, ngươi không có bị chuyển tống ra ngoài, bọn hắn muốn sụp đổ tầng thứ 2 không gian, đưa ngươi hoàn toàn gạt bỏ." Diệp Bác Thần buồn cười lắc đầu, nhìn xem đỉnh đầu sụp đổ hư không, con ngươi trầm xuống, rơi xuống đất tấm trên cái khe. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Bác Thần bước ra một bước, trực tiếp nhảy vào trong cái khe. "Diệp công tử, không muốn." Nguyệt Tuyền trực tiếp kêu đi ra. Ngoại giới mấy chục vạn tu võ giả, bao quát Thần Mục Hy, Già Lam, Thần Mục Dương, Nguyệt Nghê Thường, Hồ Nguyệt Mai bọn người ở tại bên trong, tất cả đều nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng thành. Hình tượng bên trong, Diệp Bác Thần nhảy lên, nhảy vào quá lạnh lẽo lửa khe hở bên trong. Chợt, biến mất. "Công tử." Già Lam cả người cơ hồ sụp đổ, ngồi sập xuống đất. Thần Nhược Hy trừng to mắt, nước mắt không bị khống chế tràn ra, "Tại sao có thể như vậy? Ca, hắn thật nhảy vào đi sao?"
"Vì cái gì a? Hắn tại sao phải nhảy vào đi a?"
Thần Mục Dương thở dài lắc đầu, "Muội muội, chỉ sợ là hắn thấy không gian sụp đổ, không có sinh lộ." Dứt khoát, nhảy vào quá lạnh lẽo lửa tự vận tính toán. "Muội muội, mặc dù khá là đáng tiếc, thế nhưng là người đã chết, ngươi cùng Già Lam cũng đừng thương tâm." Nguyệt Nghê Thường có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, Diệp Bác Thần cư nhiên như thế gọn gàng mà linh hoạt, nhảy vào quá lạnh lẽo hỏa trì bên trong.
"Ha ha,
tính ngươi thất thời.
Đã chết, tản đi đi."
Nguyệt Nghê Thường quay người, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có trên quảng trường mấy chục vạn tu võ giả xôi trào khắp trốn. Kinh hỉ nhất không ai qua được hỏa tộc đám người, kích động cười to, "Ha ha ha. Trời xanh có mắt, xuất sinh này rốt cục chết. Chết được tốt, chết diệu a." Hỏa tộc trên mặt, tất cả đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Cùng lúc đó, Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ nhất, Diệp Bác Thần tiến vào trong nháy mắt, vô tận quá lạnh lẽo lửa đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Diệp Bác Thần cảm giác chính mình muốn bị tươi sống chết quóng, nhưng hỏa diễm thiêu đốt cảm giác lại mười phần chân thực. Quá lạnh lẽo lửa, lại lạnh vừa nóng. "Tiểu tử, thế nào, có thể chịu được sao?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp mở miệng. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, có hỗn độn tử khí tại, vẫn được. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, "Có thể kiên trì được là được. Tiếp tục đi lên phía trước, có đồ tốt." Bản tháp phỏng đoán là đúng. Nơi này chẳng những có quá lạnh lẽo lửa, còn có kiện binh khí kia. Diệp Bác Thần nghi hoặc, "Cái gì binh khí?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, "Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Năm đó, có người dùng thanh này thần cung, bắn rơi mất trên trời 9 cái mặt trời." Chương 1955, Thánh Hỏa. Chương 1955, Thánh Hỏa. Ngoa tạo. Cho dù là Diệp Bác Thần, đều trực tiếp phát nổ nói tụng. Trong lòng càng là rung động. Hậu Nghệ xạ nhật. Thế giới này, còn có Quảng Hàn Cung. Chẳng lẽ nơi này thật là Sơn Hải Kinh bên trong thế giới sao? Đại Nghệ Quán Nhật Cung, chính là hoa hạ trong truyền thuyết, Hậu Nghệ thần khí a. Một thanh thần cung, bắn nổ trên trời mấy cái mặt trời. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, "Bản tháp không biết rõ ngươi nói Sơn Hải Kinh là cái gì, bất quá, Đại Nghệ Quán Nhật Cung là thật. Trong truyền thuyết 9 cái mặt trời, tương đương với 9 cái đại lục. Một tiếng bắn nổ một cái đại lục, quả thực kinh khủng như vậy." Diệp Bác Thần kích động, "Tiểu tháp, ngươi nói là sự thật?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, nói nhảm, "Bản tháp vừa tiến vào Linh Lung Cổ Tháp, cũng cảm giác được này thần cung tồn tại. Bất quá, ngay từ đầu không dám xác định. Khi biết được quá lạnh lẽo lửa, ngay tại tầng thứ nhất thời điểm, bản tháp liền đã xác định. Đại Nghệ Quán Nhật Cung tuyệt đối tại tầng thứ nhất. Bởi vì, Đại Nghệ Quán Nhật Cung thái dương chi lực cực kỳ khủng bố, cần dùng thái âm lực đến trấn áp." Diệp Bác Thần ánh mắt sáng lên, "Cho nên, quá lạnh lẽo lửa tồn tại ở này, là vì trấn áp Đại Nghệ Quán Nhật Cung." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra hai chữ, chính là. Giờ phút này, Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch sôi trào. Đây chính là hoa hạ thượng cổ đại thần thần khí a. Nếu như có thể được tới, làm sao có thể không kích động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như lại thêm Đại Nghệ Quán Nhật Cung, gặp phải đại la cảnh còn không sợ. "Tiểu tháp, Đại Nghệ Quán Nhật Cung ở nơi nào?"
"Tầng này chỗ sâu nhất, cẩn thận một chút."
"Sợ cái giám a?" Diệp Bác Thần nhếch miệng cười. Tâm tình kích động, không cách nào ức chế. Hỗn độn tử khí tuôn ra, mặc dù đang nhanh chóng tiêu hao, lại đầy đủ đem quá lạnh lẽo lửa ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Linh Lung Cổ Tháp tầng thứ nhất phạm vi không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm tả hữu. Diệp Bác Thần cấp tốc tiến lên, theo quá lạnh lẽo lửa lực lượng thế mà càng ngày càng yếu. "Tiểu tháp, chuyện gì xảy ra?
Quá lạnh lẽo lửa lực lượng thế nào càng ngày càng yếu?"
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, "Quá lạnh lẽo lửa toàn bộ lực lượng đều dùng để áp chế Đại Nghệ Quán Nhật Cung thái dương chi lực, cho nên càng đến gần Đại Nghệ Quán Nhật Cung, quá lạnh lẽo lửa lực lượng ngược lại càng yếu." Dầm dầm, bốn phía hỏa diễm càng ngày càng ít. Cuối cùng, Diệp Bác Thần đi vào một cái cổ lão trên quảng trường. Quảng trường vị trí trung tâm, một cây màu đỏ thần cung lơ lửng ở giữa không trung, bị hơn 10 đầu hàn băng như thế xiển xích trói lại. Mặt trời, thái âm hai loại lực lượng lẫn nhau cân bằng. Đây chính là Đại Nghệ Quán Nhật Cung sao? Diệp Bác Thần con ngươi lửa nóng, hô hấp dồn dập. Bang, bang, bang. Nhìn thấy Đại Nghệ Quán Nhật Cung một phút này, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm ngăn không được tranh minh lên. Tiểu huyết thanh âm truyền đến, "Chủ nhân, ta thật là khó chịu, có một loại cảm giác sợ hãi, giống như là gặp được vật gì đáng sợ." Tiểu huyết. Tiểu huyết mong muốn quỳ xuống soạn. Một đạo kiếm mang lấp lóe mà qua. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bay ra, quay chung quanh Diệp Bác Thần một phía, không ngừng tranh minh. Diệp Bác Thần giật mình, "Tiểu tháp, tiểu huyết tại sao có thể như vậy?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giải thích, đại nghệ quán Nhật cung là thượng cổ thần khí, trong thiên hạ binh khí gặp nó, giống như con thỏ gặp bách thú chi vương, há có thể không sợ? Còn là bởi vì tiểu huyết đẳng cấp quá thấp, nếu như có thể không ngừng tiến hóa, thuế biến, một ngày nào đó có thể gặp phải đại nghệ quán Nhật cung. Diệp Bác Thần phóng xuất ra một đạo hỗn độn tử khí, đem Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bao khỏa, này mới khiến nó dễ chịu một chút, không còn sợ hãi. Diệp Bác Thần con ngươi cực kỳ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đại nghệ quán Nhật cung. Cung này toàn thân đỏ tươi, giống như máu tươi đổ bê tông mà thành. Phía trên cổ lão hoa văn, cho người ta một loại xuyên qua thiên cổ cảm giác. Tiểu Tháp, ta muốn như thế nào mới có thể được đến cung này? Diệp Bác Thần nuốt nước miếng một cái. Chưa bao giờ có loại này, bức thiết muốn có được một kiện binh khí cảm giác. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nói, cung này bị quá lạnh lẽo lửa ngưng tụ xiển xích trói lại, muốn có được cung này, trước hết giải quyết quá lạnh lẽo lửa. Diệp Bác Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trực tiếp tiến lên, tới gần quá lạnh lẽo lửa phạm vi trong nháy mắt. 3. Trói lại đại nghệ quán Nhật cung ba cây xiển xích, chấn động mạnh một cái, giống như là roi như thế hướng phía Diệp Bác Thần quất tới. Âm thanh phá không vang lên, Diệp Bác Thần cấp tốc lui lại. Giang giác. Trước người hư không trực tiếp sụp đổ, tại chỗ sụp đổ. Diệp Bác Thần có chút chấn kinh, thật mạnh. Một giây sau, năm ngón tay một nắm, hỗn độn tử khí tuôn ra, ngưng tập hợp một chỗ, đồng dạng hóa thành xiển xích, hướng phía trước rút đi. Rầm rầm. Quá lạnh lẽo lửa cùng hỗn độn tử khí ngưng tụ mà thành xiển xích, chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt thiêu đốt, quá lạnh lẽo lửa theo hỗn độn tử khí ngưng tụ xiển xích, hướng phía Diệp Bác Thần lan tràn mà đến, vang lãnh khí tức, nhường hắn trong nháy mắt nhập rơi vào hầm băng. Đoạn. Diệp Bác Thần quát khẽ một tiếng, trực tiếp chặt đứt xiển xích. Túi đầu xem xét, trước người 3 mét có hơn, mặt đất thế mà ngưng tụ thành một tầng băng lãnh xương lạnh, lại nhảy lên hủy diệt tính hỏa diễm. Quá lạnh lẽo lửa, quả nhiên không phải tầm thường. Diệp Bác Thần cảm giác có chút khó giải quyết, "Tiểu Tháp, ngươi có biện pháp không?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, có vẻ như không có cách nào. Nay lửa cũng không phải ngự hỏa quyết có thể thu phục. Đang lúc Diệp Bác Thần khó xử thời điểm, đột nhiên, hỗn độn mộ địa một cơn chấn động. Bên trong truyền đến Cửu U thanh âm, "Tiểu tử, có phải hay không lại gặp phải khó giải quyết vấn đề?" "Cửu U?" Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, đem trước mắt tình cảnh nói một lần. "Không ngờ." Cửu U lập tức kích động lên, "Cái gì? Quá lạnh lẽo lửa? Diệp Bác Thần, ngươi thật tìm tới quá lạnh lẽo phát hỏa? Làm sao có thể? Vật này, quá hiếm thấy. So ngươi hỗn độn tử khí, còn muốn hiếm thấy gấp một vạn lần a. Ngươi, mau thả ta đi ra nhìn xem." Nghe đến lời này, Diệp Bác Thần một cái ý niệm trong đầu. Hỗn độn mộ địa mở ra một cái khe. Cửu U liền đứng tại hỗn độn trong mộ địa, hướng phía ngoại giới nhìn qua trong mấy mắt. Đại nghệ quán Nhật cung run lên, một cỗ thần mang bắn trụ mà đến. "A!" Cửu U hét thảm một tiếng, hai mắt huyết lệ tuôn ra, cả người càng là thê thảm vô cùng, từ hỗn độn mộ địa tầng thứ nhất bay rất ra ngoài, trực tiếp nện vào tầng thứ hai lôi bảo, mới dừng lại. "Cửu U, ngươi thế nào?" Diệp Bác Thần giật nảy cả mình, "Tiểu Tháp, chuyện gì xảy ra? Đại nghệ quán Nhật cung thế nào đống nhiên đối Cửu U xuất thủ?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng động, "Cái này, bản tháp cũng không biết." Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đều đang run rẩy, "Đại nghệ quán Nhật cung, lại là này thần cung?" "Diệp Bác Thần, ngươi gài bẫy lao nương đúng không? Ngươi sao không nói sớm, này thượng cổ thần khí ở đây." Diệp Bác Thần có chút không nghĩ ra, "Cửu U, tình huống như thế nào?" Cửu U lau khô khỏe miệng máu tươi giải thích, "Mượn dùng ngươi thường nói một chữ, dựa vào cái đồ chơi này, tại thời đại thượng cổ, chuyên môn bắn giết tộc ta, cho dù là mạnh nhất trúc cửu âm, đều gánh không được này thần cung một tiễn. Nó vừa mới cảm nhận được khí tức của ta, sở dĩ chủ động xuất thủ. May mắn nó bị khống chế lại, nếu không ngươi liền cùng lao nương huyết vụ nói chuyện đi thôi." Nghe xong Cửu U một phen giải thích, Diệp Bác Thần có chút kinh ngạc. "Cửu U, xin lỗi, ta không biết rõ. Lời nói nhất chuyện, bất quá, ngươi biết như thế nào mới có thể thu phục quá lạnh lẽo lửa sao?" "Hừ." Cửu U hiển nhiên có chút tức giận, "Ta đương nhiên biết. Bất quá, ngươi thế nào đền bù ta?" "Thật." Diệp Bác Thần kích động lên, "Ngươi nói thế nào đền bù?" Chương 1956, Thượng Cổ Đại Thần chấp niệm. Chương 1956, Thượng Cổ Đại Thần chấp niệm. Cửu U tâm niệm vừa động, đôi mắt đẹp chuyển động mấy lần. "Thứ nhất, được đến thai âm lãnh hỏa, cho ta một khỏa hỏa trùng. Thứ hai, nếu như ngươi thật có thể luyện hóa hậu thổ, liền mang ta đi một chỗ, hoàn thành một sự kiện." "Không có, không có." Cửu U khẳng định gật đầu. Diệp Bác Thần hơi nghi hoặc một chút, "Đi chỗ nào? Hoàn thành chuyện gì?" Cửu U thản nhiên nói, "Đến lúc đó lại nói, ngươi có đáp ứng hay không?" Diệp Bác Thần cười một tiếng, "Chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng vào ở hỗn độn mộ địa. Đừng nói là một chỗ, 10 cái địa phương, 10 cái sự tình, ta có thể giúp ngươi tuyệt đối giúp ngươi." Cửu U biểu lộ dừng một chút, rõ ràng có chút cao hứng, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, "Cái này còn tạm được. Nói thật cho ngươi biết, ta Thái Âm Lãnh Hỏa đã từng là trúc cửu âm nhất tộc thánh hỏa. Đổi lại bất kỳ người nào khác, chỉ sợ cũng không có cách nào thu phục này lửa." "Hắc hắc, thấy ngươi vận khí tốt, có bản cô nãi nãi tại. Nếu không, ngươi đời này cũng đừng nghĩ." Diệp Bác Thần trên mặt nụ cười, nhìn xem Cửu U líu lo không ngừng nói xong. Rốt cục, Cửu U nói về chính đề, "Tiểu tử, nghe cho kỹ, nhớ kỹ ta trúc cửu âm nhất tộc thánh hỏa quyết. Thái Âm Thái Dương, thánh hỏa là vua. Âm Dương luân chuyển, diễm phá thương khung. Thái Âm trấn bát hoang, mặt trời đốt vong lượng." Cửu U nói một hơi, "Tiểu tử, nhớ chưa?" Diệp Bác Thần gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, bất quá, đây không phải Thái Âm Lãnh Hỏa Thánh Hỏa quyết sao? Thế nào nghe còn cùng Thái Dương tinh hỏa có quan hệ? Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm?"
Cửu U lật ra một cái chớp mắt, làm theo là được. Đừng quên, ngươi thiếu cô mãi mãi một cái ân tình. Thu thái âm lãnh hỏa sau, cho ta một sợi hỏa trùng. Nói xong, quay người hướng phía hỗn độn mộ địa tầng thứ 3 đi đến, thân thể có chút lảo đảo. Diệp Bác Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ vừa rồi Cửu U bị nội thương? Không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa trở lại thái âm lãnh hỏa trước đó. Ba, một tiếng vang dọn. Vừa rồi kia ba đạo thái âm lãnh hỏa ngưng tụ xiển xích, lại một lần nữa hướng phía Diệp Bác Thần quát tới. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, thái âm thái dương, thánh hỏa là vua. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, thái âm lãnh hỏa rõ ràng chần chờ một lần. Một giây sau, khôi phục bình thường, tiếp tục hướng phía Diệp Bác Thần quát tới. Diệp Bác Thần tiếp tục quát khẽ, âm dương luân chuyển, diễm phá thương cùng. Thái âm chấn bát hoang, mặt trời đốt vong lượng. Trọn vẹn thánh hỏa quyết độc lên. Thái âm lãnh hỏa giống như là nhận cái gì kích thích, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Một giây sau, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa chủng, thế mà từ xiển xích bên trong xông ra, hướng phía Diệp Bắc Thần phi độn mà đến. Ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt, giống như là đầy đủ hủy diệt toàn bộ Đại La vũ trụ đồng dạng. Diệp Bắc Thần mong muốn lui lại, tránh đi thái âm lãnh hỏa, lại đột nhiên phát hiện, thái âm lãnh hỏa dừng lại, liền lơ lửng tại khoảng cách Diệp Bắc Thần khoảng nửa mét vị trí, giống như là một đoàn sương mù như thế nhẹ nhàng nhảy lên. Hỏa diễm bên trong, một cố ý thức truyền đến. Đây là muốn nhận chủ. Diệp Bắc Thần sững sờ, đã không còn bất cứ chút do dự nào, đưa tay một chút, vạch phá đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết bay ra, không có vào thái âm lãnh hỏa bên trong. Ông, thái âm lãnh hỏa một trận rung động sau, khôi phục lại bình tĩnh. Trong chốc lát, Diệp Bác Thần phát hiện bốn phía loại kia kinh khủng hủy diệt, hỗn bạo, âm hàn lực lượng toàn bộ biến mất. Dường như toàn bộ linh lung cổ tháp tầng thứ nhất thái âm lãnh hỏa đều để cho hắn sử dụng đồng dạng. Diệp Bác Thần biết, nhận chủ thành công. Ta đi, dễ dàng như vậy liền thành công. Một loại như ngộng ảo cảm giác. Một giây sau, trong sân rộng ở giữa đại nghệ quán Nhật Cung, đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ngẩng đầu nhìn lên, không tốt. Vây cuốn đại nghệ quán Nhật Cung thái âm lãnh hỏa, bởi vì nhận Diệp Bắc Thần làm chủ, cho nên sớm đã biến mất. Giờ phút này, đại nghệ quán Nhật Cung lại không có bất kỳ cái gì trói buộc. Ông, một cỗ kinh khủng sát ý từ đại nghệ quán Nhật Cung truyền ra, Diệp Bắc Thần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Khí tức tử vong ngưng tụ. Loại này khí tức tử vong, so lần thứ nhất hắn đối mặt đại la cảnh, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không ngừng. Tiểu tử, mau lui lại. Càn Khôn trấn ngục tháp quát khẽ. Diệp Bắc Thần mong muốn lui lại. Diệp Bắc Thần lại khiếp sợ phát hiện, đại nghệ quán Nhật Cung đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Bất luận hắn trốn tới đâu, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trái tim mát tới đáy cốc, thân thể cũng không bị khống chế, hoàn toàn bị đại nghệ quán Nhật Cung khóa chặt, không cách nào xê dịch một bước. "Tiểu tử, ngươi thế nào? Mau lui lại a. Cái này cung dường như có ý thức tự chủ, nó khóa chặt ngươi." "Tiểu tháp, ta không có cách nào khống chế thân thể của mình." "Cái gì?" Càn Khôn trấn ngục tháp giật mình. Một giây sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đại nghệ quán Nhật Cung bên trong, thế mà hiện hiện một mảnh huyết ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người, giống như thời đại thượng cổ đại thần phục sinh như thế. Hắn năm ngón tay một nắm, bắt lấy đại nghệ quán Nhật Cung, nhẹ nhàng ma sát, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người mở ra phong ấn sao? Ông, đại nghệ quán Nhật Cung nhẹ nhàng tranh minh, giống như là tại đáp lại như thế. Thượng cổ ngôn ngữ, ta thế nào nghe hiểu được? Diệp Bác Thần trừng to mắt, quả thực không thể tin vào thái của mình. Đồng nhiên, cái kia đạo huyết ảnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Bác Thần trên thân, trong cơ thể của ngươi chảy hạ tộc máu tươi sao? Có chút ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, lại có một cái hạ tộc huyết mạch người đến chỗ này, chẳng lẽ hết thảy đều là từ nơi sâu xa, ý trời chú định sao? Diệp Bác Thần trừng to mắt, ngươi biết hạ tộc, chẳng lẽ là hậu nghệ? Thời đại thượng cổ, Hoa Hạ lại xưng Hoa tộc, Hạ tộc, một mực tiến vào xã hội hiện đại mới gọi Trung Hoa Hạ a. Trước mắt huyết ảnh, thế mà có thể nói ra hạ tộc, thật chẳng lẽ chính là hậu nghệ sao? Ngoa tạo, thượng cổ xạ Nhật đại thần thật tồn tại. Huyết ảnh lắc đầu, ta bất quá là hắn một sợi chấp niệm mà thôi, liên một sợi thần hồn đều không phải là ông. Nghe đến lời này, đại nghệ quán Nhật Cung gào thét một tiếng, dường như chủ nhân ngày xưa sớm đã chết đi, nó tại mặc niệm. Diệp Bác Thần trực tiếp hỏi, cái này thần cung tại sao lại ở chỗ này? Hậu nghệ còn sống sao? Hắn đi nơi nào? Huyết ảnh cầm thần cung, giống như là nhìn con của mình như thế, nhẹ nhàng ma sát, lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, thần cung không nên ở đây, bị Long Đong ngươi dẫn nó ra ngoài đi, để nó thể hiện ra hẳn là có quan mang. Dứt lời, huyết ảnh đưa tay đẩy, đại nghệ quán Nhật Cung hướng phía Diệp Bác Thần bay tới, vững vàng rơi vào Diệp Bác Thần lòng bàn tay, rất nặng, vô cùng nặng. Nếu như không phải Diệp Bác Thần vì giơ lên hậu thủ cầu, đặc biệt luyện qua lực lượng, đồng dạng đại đế cảnh, tuyệt đối cầm không nổi đại nghệ quán Nhật Cung. Thảo, đại nghệ quán Nhật Cung. Diệp Bác Thần hai tay run rẩy, con ngươi cũng không cầm được run rẩy, cái này tới tay, tặng không. Hắn cảm giác rất không chân thực, đây hết thảy quả thực giống như nằm mơ. Càn Khôn trấn ngục tháp nói nhỏ, tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đỡ động dây cung thử xem, kéo không nhúc nhích dây cung, hết thảy đều không tốt. Đúng. Diệp Bác Thần kịp phản ứng, một cái tay nắm chặt đại nghệ quán Nhật Cung, một cái tay khác giữ chặt dây cung, không nhúc nhích tí nào. Ngao giống, máu trong cơ thể thiêu đốt, sau lưng xông ra một đầu hắc long, ma long, trúc cửu âm, ba long đều xuất hiện. Đại nghệ quán Nhật Cung dây cung vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Diệp Bác Thần động, ta dùng hết tất cả lực lượng, thế mà kéo không nhúc nhích dây cung. Tiểu tháp, giúp ta buộc phát thử một chút. Tốt.
Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cũng không nói nhảm, trực tiếp bộc phát, Diệp Bắc Thần lực lượng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Lại một lần nữa dùng sức kéo một phát. Lần này, dây cung rốt cục động, chấn động phạm vi vẫn còn không đủ 1 cm. Một cỗ lực lượng tại dây cung vị trí ngưng tụ, Diệp Bắc Thần lại cũng kéo không lúc đích. Vung tay, thoát lực. Siêu. Đại Nghệ Quán Nhật Cung bên trong một tiếng gầm nhẹ, giống như là long ngâm, lại giống là toàn bộ thiên địa bị rung chuyển đồng dạng. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất trực tiếp bị xuyên thủng. Chương 1957, cứng rắn đại la cảnh. Chương 1957, cứng rắn đại la cảnh. Ngoại giới, Nguyệt Cung trên quảng trường. Phanh. Linh Lung cổ tháp truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đại gia ngẩng đầu xem xét, không khỏi hé miệng. Chỉ thấy, hết thảy 33 tầng Linh Lung cổ tháp, tầng thứ nhất vị trí, xuất hiện một cái đường kính khoảng 10 mét lỗ thủng. Cái kia đạo xuyên thấu lỗ thủng trường hồng, càng là vọt thẳng sang tháng cung quảng trường phạm vi, rơi vào ngoài mấy chục dặm một tòa cung điện bên trên. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, cung điện ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hồ Nguyệt Mai hé miệng, trong mắt cơ hồ nổ tung, thanh âm đều đang run rẩy, Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất nổ. Làm sao có thể? Là ai làm? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy, một vệ thần quang lao ra, ngoài mấy chục dặm một tòa cung điện bị đánh đổ. Chẳng lẽ là món kia thần khí? Nguyệt cung các trưởng lão khác, mồm năm miệng mười nghị luận. Công tử, nhất định là công tử còn chưa có chết. Già Lam vui đến phát khóc, kích động kém chút nhảy dựng lên. Nàng thân ảnh lóe lên, hướng phía Linh Lung cổ tháp tiến lên, lại muốn tiến vào tầng thứ nhất. Làm cản. Hồ Nguyệt Mai khẽ quát một tiếng, một bước tiến lên, ngăn lại Già Lam, "Thần cô nương, ngươi muốn làm gì?" Linh Lung cổ tháp là Nguyệt cung cấm địa, ngươi muốn tự tiện xông vào sao? Nghe đến lời này, Thần Mục Dương cùng Thần Nhược Hy hai người liền vội vàng tiến lên, giữ chặt Già Lam. Thần Nhược Hy càng là chắp tay cúi đầu, "Hồ tiền bối, Già Lam nàng quan tâm sẽ bị loạn, không có mạo phạm Nguyệt cung ý tứ, còn mời ngài thứ tội." "Hừ." Hồ Nguyệt Mai sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng ba người, xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Theo đạo lý nói Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất tràn ngập thái âm lãnh hỏa, nếu như tầng thứ nhất vỡ tan, thái âm lãnh hỏa hẳn là tiết lộ mới đúng. Thế nào hiện tại không có một chút tiết lộ dấu hiệu? Hồ Nguyệt Mai trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, Nguyệt Tuyền kinh hô một tiếng, "A! Hồ trưởng lão, chư vị trưởng lão, các ngươi mau nhìn." Đám người quay đầu, hướng phía Nguyệt Tuyền chỉ tường xây làm bình phong ở cổng thạch nhìn sang. Xem xét phía dưới, không khỏi giật nảy mình. Chỉ thấy, trong hình tượng, Diệp Bác thần thế mà quay về Linh Lung cổ tháp tầng thứ hai. Tiểu tử này chẳng những không có chết, hơn nữa trong tay còn cầm lấy một thanh cổ pháp hỏa hồng sắc thần cung, toàn bộ thần cung giống như liệt hỏa đang thiêu đốt như thế. Kia là Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Hồ Nguyệt Mai còn người co bảo, không có khả năng. Nguyệt cung cái khác đạo kiếp cảnh trưởng lão, tất cả đều trừng to mắt, hít sâu một hơi. Đại Nghệ Quán Nhật Cung không phải bị thái âm lãnh hỏa phong ấn sao? Tiểu tử này thế nào cầm tới tay? Không thể nào. Giả, nhất định là giả. Mấy cái đạo kiếp cảnh trưởng lão, một mảnh bối rối. Nguyệt Tuyền có chút không dám tin, Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Vật này không phải trong truyền thuyết thượng cổ đại thần binh khí sao? Làm sao lại tại chúng ta Nguyệt cung? Là Đại Nghệ Quán Nhật cung. Ông trời của ta, thượng cổ đại thần thần khí. Thảo, cái đồ chơi này thế nhưng là 10.000 kiện đạo binh cũng không sánh nổi kinh khủng binh khí a. Đại Nghệ Quán Nhật cung, nghe nói bắn chết qua đại la cảnh. Cả Nguyệt cung quảng trường hoàn toàn sôi trào. Cho dù là Thần Mục Dương, Thần Nhược Hy hai người đều liếc nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ chấn kinh. Nhược Hy tỷ, cái gì là Đại Nghệ Quán Nhật cung? Già Lam hỏi. Thần Nhược Hy giải thích, một vị thực lực rất khủng bố thượng cổ đại thần binh khí. Năm đó, nghe nói cung này một kích toàn lực, có thể bắn nổ một khối ước vạn giảm đại lục. A, Già Lam ngộ, một tiếng bắn nổ một khối ước vạn giảm đại lục. Cái này chẳng phải là người tiên. Nhanh đi thông chi cung chủ, xảy ra chuyện lớn. Đại Nghệ Quán Nhật cung không thể mất, ta đi ngăn lại tiểu tử này, các ngươi nhanh đi thông chi cung chủ a. Hồ Nguyệt Mai vô cùng nóng nảy, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra ngoài. Thông qua Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất khẽ hở, tiến vào Linh Lung cổ tháp trong nháy mắt. A, một tiếng hét thảm. Hồ Nguyệt Mai cả người bay rất ra ngoài đến. Hoảng sợ lăn lộn trên mặt đất, bà vai nhiễm thái âm lãnh hỏa hỏa diễm. Trong chốc lát, nửa người thiêu đốt. A, cứu ta! Hồ Nguyệt Mai kêu thảm. Hồ trưởng lão, một cái lao hầu khẽ quát một tiếng, lấy ra một thanh trường đao, một đao chém xuống. Hồ Nguyệt Mai nửa người tại chỗ tách rời, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng bảo trụ một cái mạng. Trên quảng trường mấy chục vạn tu võ giả hít sâu một hơi. Đây chính là thái âm lãnh hỏa sao? Khủng bố như vậy, liên đạo kiếp cảnh đều gánh cũng được. Cùng lúc đó, Nguyệt Nghe Thường đi mà quay lại. Cái này ung dung hoa quý. Phong Vận vẫn còn thiếu phụ vừa trở lại trên quảng trường, liền nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng thạch hình tượng, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao có thể không chết? Thế mà còn chiếm được Đại Nghệ Quán Nhật Cung. Ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trọng thương Hồ Nguyệt Mai tiến lên, "Cung chủ, chúng ta cũng không biết ta. Chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy một đạo thần mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất." Cảnh giới người, tiểu tử này liền cầm lấy Đại Nghệ Quán Nhật Cung, quay về Linh Lung cổ tháp tầng thứ hai. Nguyệt Nghê thường mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm tường xây làm bình phong ở cổng trên đá hình tượng. Đáng chết. Sư phụ đã từng nói, Đại Nghệ Quán Nhật Cung tuyệt đối không thể rời đi Nguyệt Cung. Nếu không, liền sẽ cho Nguyệt Cung đưa tới họa sát thân. nhất định phải làm cho đại nghệ quán Nhật cung lưu tại Linh Lung cổ tháp bên trong, dù là muốn tiểu tử này chết. Nguyệt Nghê thường thanh âm giết lạnh, một bước tiến lên, khởi động Linh Lung cổ tháp bên ngoài một tòa trận pháp, trực tiếp mở miệng: "Diệp Bắc Thần, bản cung biết ngươi có thể nghe được ta. Trong tay ngươi đại nghệ quán Nhật cung chính là ta Nguyệt cung chi vật, bản cung chủ hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đem nó thả lại tầng thứ nhất." Ngữ khí cao ngạo, giống như mệnh lệnh đồng dạng, không cho người chất vấn. Diệp Bắc Thần nhướng mày: "Cung chủ, vật này bản thân liền là ta hạ tộc chi vật. Vừa rồi hậu nghệ đại thần một sợi tàn niệm hiển hóa, đã đem cung này đưa tặng cho ta." "Không nghĩ tới." Nguyệt Nghê thường trực tiếp khẽ quát một tiếng, nói hiệu nói vượng. Diệp Bắc Thần nhíu mày: "Cung chủ, ta có thể dùng võ đạo chi tâm thể. Ta, Thiên Chân Vạn Sát." Ở đây vẻ mặt của mọi người có chút quái dị. Diệp Bắc Thần thế mà bằng lòng dùng võ đạo chi tâm thể, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Cái gì hạ tộc? Thượng cổ đại thần còn có một sợi tàn niệm, lưu tại Linh Lung cổ tháp tầng thứ nhất. Nói bậy nói bạ. Nguyệt Nghê thường căn bản không tin, thanh âm băng lãnh uy hiếp: "Diệp Bắc Thần, nể tình ngươi là hỗn độn thể phân thượng, bản cung chủ cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra cung này, sau đó lăn ra Nguyệt cung, việc này như vậy coi như thôi. Nếu không, ta Nguyệt Nghê thường cam đoan, để ngươi tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra Nguyệt cung." Lời này vừa nói ra, Diệp Bắc Thần trong lòng lập tức khó chịu. Hắn nói tới tất cả đều là thật. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn lấy đi đại nghệ quán Nhật cung, vật này đã từng chính là hạ tộc thần khí. Về tình về lý, đều khó có khả năng lưu tại Nguyệt cung. Nguyệt Nghê thường, ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử quá cho ngươi mặt mũi? Diệp Bắc Thần quay miệng, câu lên một vệ cười lạnh, không nói trước cái đồ chơi này vốn chính là ta hạ tộc. Coi như không phải, cung này ta muốn, ngươi có thể như thế nào? Câu nói này bị tường xây làm bình phong ở cổng thạch hoàn chỉnh truyền bá đi ra. Cả Nguyệt cung trên quảng trường, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoa tạo, đây chính là Nguyệt cung chi chủ a? Khái niệm gì? Đại La cảnh kinh khủng tồn tại. Diệp Bắc Thần đến cùng từ đâu tới dũng khí, dám cùng một cái Đại La cảnh nói như vậy? Điên rồi, chắc chắn là điên rồi. Nguyệt Nghê thường giận toàn thân phát run, giận quá thành cười: "Diệp Bắc Thần, là ngươi tự tìm. Bản cung chủ đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi muốn chết, bản cung chủ thành toàn ngươi." Dứt lời, một tiếng quát nhẹ: "Linh Lung cổ tháp, cho ta mở." Ông. Một giây sau, toàn bộ Linh Lung cổ tháp chấn động kịch liệt. Linh Lung cổ tháp tầng thứ hai càng là mở ra một cái cửa đá. Nguyệt Nghê thường bay lượn ra ngoài, một bước bước vào Linh Lung cổ tháp bên trong. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần." Đại La cảnh khí tức, núi lửa phun trào như thế nghiền ép khóa chặt Diệp Bắc Thần. Chương 1958, tay xoa càn khôn chấn ngục tháp. Chương 1958, tay xoa càn khôn chấn ngục tháp. Diệp Bắc Thần ánh mắt trầm xuống, lặp lại lần nữa: "Lại như thế nào? Nguyệt Nghê thường, lão tử cho ngươi mặt mũi. Muốn chết?" Nguyệt Nghê thường phun ra hai chữ. Lòng bàn tay trống rông xuất hiện một thanh ngọc kiếm, vô cùng cường đại kiếm ý ngưng tụ, trực tiếp chém về phía Diệp Bắc Thần đầu lâu. Nguyệt Tuyên nhìn thấy một màn này, lo lắng kêu to: "Sư phụ, không nên giết hắn." Ánh mắt của mọi người quá dị. Đây đã là Nguyệt Tuyên lần thứ hai là Diệp Bắc Thần cầu tình. Đáng tiếc, Nguyệt Nghê thường nghe không được. Đối mặt Nguyệt Nghê thường đánh tới kiếm khí, Diệp Bắc Thần cấp tốc lui lại, đồng thời kéo động đại nghệ quán Nhật cung, một cô năng lượng bắn trụm ra ngoài. Phanh! Hai cỗ lực lượng đồng thời nổ tung, khí lãng lật cút ra ngoài. Nguyệt Nghê thường không bị ảnh hưởng chút nào, Diệp Bắc Thần lại bị bạo tạc khí lãng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. "Tiểu tử, đi." Đại La cảnh, trước mắt ngươi còn không đánh lại. Càn Khôn chấn ngục tháp nhắc nhở. Diệp Bắc Thần cắn răng, khá là đáng tiếc, chỉ có đại nghệ quán Nhật cung mà không có tiễn. Nếu có năm đó hậu nghệ xạ nhật thần tiễn, cùng cung này kết hợp, ta không tin chơi không chết cái này lão bà. Càn Khôn chấn ngục tháp nói, ngươi đã được đến thái âm lãnh hỏa, đến lúc đó dùng hậu thổ làm mấy cái tiễn thử một chút. Có đạo lý. Diệp Bắc Thần hai mắt tỏa sáng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tiểu tháp, bây giờ rời đi Linh Lung cổ tháp, tuyệt đối sẽ bị Nguyệt cung người truy sát. Có không có cách nào để cho ta tiến vào Linh Lung cổ tháp phía trên mấy tầng? Càn Khôn chấn ngục tháp trả lời khẳng định, tại ngươi phải phía sau cách đó không xa, có thông hướng bên trên một tầng thang lầu. Diệp Bắc Thần không chút do dự, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra ngoài. "Tiểu tử, muốn chạy?" Nguyệt Nghê thường ngữ khí băng lãnh. "Tại bản cung chủ trước mặt, ngươi chỉ là một cái đại đế cảnh, còn có thể chạy trốn được?" Dưới chân hứa một lời, pháp tác lực lượng lấp lóe. Cơ hồ là trong nháy mắt, vọt tới Diệp Bắc Thần sau lưng. Rồi ra thon thon tay ngọc, chụp vào Diệp Bắc Thần bả vai, "Ha ha, bắt được ngươi." Một chảo rơi xuống. Nguyệt Nghê thường bàn tay như ngọc trắng rất đẹp, không có một tia dư thừa thịt thừa, hoàn mỹ tới cực điểm. Giờ phút này, cái tay này lại là bùa đòi mạng. Răng rắc, một tiếng vang dọn, trực tiếp chộp vào Diệp Bắc Thần trên bờ bay. "Bắt được ngươi." Phanh, trong nháy mắt vỡ nát. "Giả thân." Nguyệt Nghê thường sững sờ. Đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Bắc Thần đã xuất hiện tại số ngoài ngàn mét, ghê tởm. "Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Ta thừa nhận công pháp của ngươi rất đặc thù, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tại bản cung trước mặt, hết thảy đều là điều trùng tiểu kỹ." Nguyệt Nghê thường lạnh lẽo con ngươi, khóa chặt Diệp Bắc Thần. Thân thể giống như là lưu tinh như thế, phi tốc tiến lên. Diệp Bắc Thần đều không cần quay đầu lại, liền có thể cảm giác được cấp tốc bức bách Nguyệt Nghê thường. Thông hướng tầng thứ 3 bậc thang đang ở trước mắt. Diệp Bắc Thần thân ảnh lại một lần nữa lóe lên, rơi vào trên bậc thang. Trước mắt là một khối dày trọng vô cùng cửa đá, Diệp Bắc Thần không do dự, một quyền nện ở phía trên, không hề động một chút nào. Sớm đã ngờ tới đây hết thảy. "Tiểu tháp, cho ta lực lượng." Một tiếng gầm nhẹ, Càn Khôn chấn ngục tháp lực lượng bộc phát, kéo động đại nghệ quán Nhật cung. Nguyệt Nghê Thường nhìn thấy một màn này, tức hồn hẹn, "Tiểu tử, ngươi dám hủy hoại Linh Lung cổ tháp, ta nhìn ngươi là xuống án." Đối mặt đại la cảnh uy hiếp, Diệp Bắc Thần không sợ chút nào. Một tiếng bắn ra, dây cung ngưng tụ một cô năng lượng, đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ đện ở trên cửa đá. Cửa đá ầm vang nổ tung, Diệp Bắc Thần vọt thẳng đi vào, tiến vào Linh Lung cổ tháp tầng thứ 3. "Tức chết ta rồi, tiểu tử, ngươi lớn mật." Nguyệt Nghê Thường dưới chân đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp truy vào đi. Ngoài giới, Hồ Nguyệt Mai nhìn thấy một màn này, khẽ quát một tiếng, "Cung chủ, không nên đuổi theo đi vào." Đáng tiếc, tất cả thì đã trễ. Trong mấy mắt, tường xây làm bình phong ở cổng trên đá hình tượng biến mất. Một đám Nguyệt cung trưởng lao sát mặt, cực kỳ khó coi, nguy rồi. Linh Lung cổ tháp hết sức là thủ, tầng thứ 2 đằng sau không nhất định là tầng thứ 3, có thể là tầng thứ 5, tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 33. Diệp Bác Thần cùng cung chủ tuần tự tiến vào cánh cửa không gian, có lẽ không tại cùng một tầng. Có thể, cái khác tầng có rất lớn nguy hiểm a. Cho dù là đại la cảnh tiến vào, cũng rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Nghe đến lời này, Nguyệt Tuyền lập tức gấp, "Kia, sư phụ cùng Diệp công tử làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình." Hồ Nguyệt Mai trầm mặt, tiến vào tầng thứ 3 sau cửa đá. Diệp Bác Thần cảnh sát trung quanh đột nhiên biến đổi, tối tăm mở mịt một mảnh, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là địa phương nào? Quay đầu nhìn lại, Diệp Bác Thần nghi hoặc, cái kia lão bà thế mà không có theo vào đến. Theo đạo lý nói, hắn cùng cái kia lão bà trước sau tiến vào kia một cái cửa đá, hẳn là đã sớm đuổi theo tới. Nhưng lúc này phía sau, giống tuyết, không có bất cứ động tĩnh gì. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời, "Không có." Kia lão bà khí tức dường như biến mất. "A, tiểu tử, nơi này không phải Linh Lung cổ tháp tầng thứ 3?" Diệp Bác Thần sững sờ, "Không phải tầng thứ 3? Chẳng lẽ ta còn tại tầng thứ 2?" "Cũng không phải." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm ngưng tụ, "Theo bản tháp dò xét, nơi này hẳn là Linh Lung cổ tháp tầng thứ 36." "Tầng thứ 36?" Diệp Bác Thần kinh ngạc, "Tình huống như thế nào? Tầng thứ 2 cửa đá thông hướng tầng thứ 36?" Càn Khôn Chấn Ngục Tháp suy tư vài giây đồng hồ, trả lời, "Ngươi nói có hay không một loại khả năng, Linh Lung cổ tháp mỗi một tầng đại môn, thông hướng số tầng cũng không giống nhau. Thậm chí, mỗi một lần cũng không giống nhau, ngẫu nhiên chuyển tống." Diệp Bác Thần trong đầu, linh quang lóe lên. Một giây sau, hắn lập tức đốn ngộ, "Ta đã hiểu. Khó trách gọi tháp này, Linh Lung cổ tháp. Cái gọi là Linh Lung, chính là khéo léo khắp nơi thông. Toàn này cổ tháp, chỉ cần ngươi trở về ra vào cùng một cánh cửa, là có thể đem ngươi ngẫu nhiên chuyển tống đến nhận chức ý một tầng." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp biểu thị đồng ý. Chợt, hắn truy vấn một câu, "Tiểu tử, có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi 33 tầng nhìn xem?" "Tạm thời không hứng thú." Diệp Bác Thần lắc đầu, đưa tay một nắm, Thái Âm Lãnh Hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay. "Đã tạm thời an toàn, ta sao không trực tiếp luyện hóa hậu thổ? Trước cho ngươi tạo nên một cái thân tháp, lại tạo nên mấy cái hậu thổ tiễn, dùng đại nghệ quán nhật cùng bắn đi ra có thể bắn chết đại la cảnh sao?" Đã không còn bất cứ chút do dự nào, khuynh chân ngồi xuống, trực tiếp từ hỗn độn mộ địa lấy ra hậu thổ. Thái Âm Lãnh Hỏa thiêu đốt, hậu thổ thế mà thật một chút xíu bắt đầu hòa tan. Mặc dù tốc độ rất chậm, lại thật hòa tan. "Tiểu tháp, còn nhớ rõ ngươi trong tháp không gian cấu tạo sao?" Diệp Bác Thần tiếp tục gia tăng Thái Âm Lãnh Hỏa cường độ, "Cho ta một bức bản thiết kế, lão tử hôm nay dùng hậu thổ." Tay xoa một cái Càn Khôn Chấn Ngục Tháp đi ra. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kích động, "Ha ha ha." Tốt. Một giây sau, một bộ Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hoàn chỉnh hình nổi xuất hiện tại Diệp Bác Thần trong đầu. "Bắt đầu." Diệp Bác Thần quát khẽ một tiếng, dùng hậu thổ tạo nên tháp thôi. Chương 1959, tiểu huyết muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm. Chương 1959, tiểu huyết muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm. Thái Âm Lãnh Hỏa không ngừng thiêu đốt, hậu thổ một chút xíu hòa tan. Diệp Bác Thần nhắm mắt lại, từ Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tầng thứ nhất bắt đầu tạo nên, còn nhớ kỹ lần thứ nhất tiến vào Càn Khôn Chấn Ngục Tháp, còn trên địa cầu. Khi đó, ta coi là hết thảy đều là nằm mơ. Không nghĩ tới, chính là bởi vì tiểu tháp tồn tại, nhường cuộc đời của ta đi lên hoàn toàn khác biệt đường. Trong đầu, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tầng thứ nhất tất cả rõ ràng trước mắt. Diệp Bác Thần tốc độ rất nhanh, tại Thái Âm Lãnh Hỏa phía dưới hậu thổ, biến 10 phần mềm mại. Rốt cuộc, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tầng thứ nhất tạo thành công. Ngay sau đó, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 10, 15 tầng, tầng 20, 30 tầng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một bên khác, Nguyệt Nghê Thường tiến vào sau cửa đá, trước mắt rộng mở trong sáng. Cảnh sát trước mắt, nàng chưa bao giờ thấy qua, càng là chưa từng tới bao giờ Linh Lung cổ tháp tầng này. Nơi này quả thực tự thành một cái không gian thế giới, phạm vi không lớn, phương viên chỉ có chừng trăm dặm. Duy nhất nhường Nguyệt Nghê Thường kinh ngạc chính là, nơi này chim hót hoa nở, suối phun thác nước. Trung tâm nhất khu vực, càng là có một cái thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Đây là Ước Năm Linh Lũ. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Nghê Thường thân thể run lên, nhanh chóng tiến lên, nâng một thanh nước hồ. Thật là Ước Năm Linh Lũ. Một giọt linh lũ cần 100 triệu năm khả năng hình thành. Ông trời ơi, nhiều như vậy, đến bao nhiêu năm tích lũy a? Chẳng lẽ nơi này là Linh Lung cổ tháp, chưa hề có người đặt chân qua thứ 33 trọng thiên sao? Nguyệt Nghê Thường kích động mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng dồn dập lên. Xuyên thấu qua mặt nước, có thể thấy được nàng hơi đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Mặc dù đã có chút già nua, nhưng vẫn như cũ có thể từ hai đầu lông mày nhìn ra lúc còn trẻ hăng hái, tuyệt đại phong hoa. Nghe nói Ước Năm Linh Lũ có thể để người ta phản lão hoàn đồng, đến cùng phải hay không thật? Nguyệt Nghê Thường nghĩ đến một cái truyền thuyết. Một giây sau, quả nó có phải thật vậy hay không, thử một chút thì biết. nâng lên một thanh nhức năm linh nũ, đặt ở trên gương mặt của mình. Sau một lát, Nguyệt Nghê Thường ngạc nhiên phát hiện, khóe mắt nếp nhăn bỗng nhiên thiếu đi mấy đạo, quá tốt rồi. Nguyệt Nghê Thường kích động nhảy dựng lên. Trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là mừng như điên thần sắc, ước năm linh nũ thật sự có loại hiệu quả này, nhiều như vậy ước năm linh nũ, chẳng lẽ có thể để cho ta trở lại lúc còn trẻ bộ dáng? Nguyệt cung đặc thù công pháp, nhưng Nguyệt Nghê Thường không thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ, chỉ có thể theo thời gian giàn mua xuống dưới. Mà dù sao là nữ nhân, ai không muốn thanh xuân mãi mãi? Nếu như ước năm linh nũ có thể làm cho nàng khôi phục tuổi trẻ, Nguyệt Nghê Thường bằng lòng nỗ lực bất kỳ một cái giá lớn. Nơi này hẳn là không người a. Nguyệt Nghê Thường rất cảnh giác, nhìn lướt qua bốn phía, đại la cảnh thần niệm thăm dò ra ngoài. Toàn bộ không gian thế giới bị nàng lục soát một lần, xác định không có người thứ hai. Nàng rốt cục cẩn thận từng ly từng tí, cởi xuống một thân ung dung hoa quý cung trang, nhảy vào ước năm linh nhũ trong hồ. Thứ 107 tầng, thứ 108 tầng. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, rốt cục thứ 108 tầng làm xong. Không giới hạn. Theo thanh âm rơi xuống đất, một tòa hơn 100 mét cao càn khôn chấn ngục tháp đứng vững ở trước mắt. Diệp Bác Thần mệnh cơ hồ hư thoát, tạo nên càn khôn chấn ngục tháp, không cần phí sức. Phí sức chính là hòa tan hậu thổ a. Thái âm lãnh hỏa không ngừng tiêu đốt, thần lực của hắn một lần lại một lần bị rút khô. Nếu không phải điên cuồng bổ sung đan dược, Diệp Bác Thần đã sớm hư thoát. Tiểu Tháp, như thế nào? Diệp Bác Thần nhếch miệng cười. Con ngươi sung huyết, trong mắt một mảnh cơ máu. Trái tim vị trí, bay ra một cái cổ pháp mảnh vỡ. Bên trong ẩn chứa càn khôn chấn ngục tháp thần hồn. Ha ha ha. Tiểu tử, không sai. Coi như không tệ a. Cô thân thể này, quá mạnh. Toàn bộ đều là hậu thổ tạo nên. Cường độ, trọng lượng, lực lượng, tất cả đều mấy ngày. Tiểu tử, bản tháp thậm chí hoài nghi, không cần bản tháp vận dụng cái gì lực lượng. Bay thẳng đi qua, liền có thể đè chết đại la cảnh. Nhìn thấy càn khôn chấn ngục tháp kích động như thế, Diệp Bác Thần quẹt miệng, câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Tháp, chớ nóng đội, ta lại cho ngươi thêm điểm đồ vật. A, càn khôn chấn ngục tháp sững sờ. Diệp Bác Thần trực tiếp ra tay, lấy hỗn độn mẫu thạch làm hòn đá tảng, tại càn khôn chấn ngục tháp đỉnh tạo nên một tòa tụ linh trận pháp. Đồng thời, lại vận dụng hỗn độn tử khí là cấn, tại càn khôn chấn ngục tháp vách trong phía trên khắc xuống đại lượng phù văn. Tiểu tử, đây là trận pháp hình thành một phút này, càn khôn chấn ngục tháp giật nảy cả mình. Nó có thể cảm giác được bốn phía trong hư không năng lượng đang liên tục không ngừng tụ đến. Diệp Bác Thần thản nhiên nói, cho ngươi thân tháp tăng lên một tòa trận pháp. Ngay sau, chỉ cần có tiểu tháp địa phương, phụ cận năng lượng trong thiên địa liền sẽ hướng phía ngươi hội tụ. Đồng dạng tụ linh pháp trận sẽ theo thời gian mất đi hiệu lực. Bất quá, ta lấy hỗn độn mẫu thạch là trận pháp nền tảng, lấy hỗn độn tử khí là trận văn. Hai người từ vũ trụ sinh ra bắt đầu, bất tử bất diệt. Tụ linh pháp trận cũng bất tử bất diệt. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, bất quá chỉ cần tiểu tháp ngươi một ngày không diệt, toàn bộ vũ trụ năng lượng đều sẽ hướng phía ngươi tụ đến. Càn khôn chấn ngục tháp hít sâu một hơi, tiểu tử, ngươi, đây quả thực là một cái đại lễ a. Ngữ khí động dung, cảm động vô cùng. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần trận pháp tồn tại, càn khôn chấn ngục tháp có thể nói hoàn toàn cùng đại la vũ trụ đồng thọ. Thậm chí, Diệp Bác Thần cái chủ nhân này chết đi, càn khôn chấn ngục tháp đều sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hơn nữa, lại bởi vì tụ linh pháp trận nguyên nhân, nó năng lượng trong cơ thể sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng không thể để ngươi một mực ăn thiệt thòi a. Diệp Bác Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghỉ ngơi một chút, ngươi trước thích ứng một chút thân thể mới. Càn khôn chấn ngục tháp trả lời một tiếng, Diệp Bác Thần nhắm mắt lại, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Sau hai canh giờ, Diệp Bác Thần đột nhiên mở ra con ngươi, nhìn xem còn có gần 2/3 hậu thổ, năm ngón tay một nắm, lại nắm lên một thanh hậu thổ, nên tạo nên một lát sau thổ tiễn. Đến lúc đó phối hợp đại nghệ quán nhật cung, ta xem một chút có thể hay không một kiếm bắn chết đại la cảnh. Nói làm liền làm, hỏa diễm tiêu đốt. Diệp Bác Thần một hơi tạo nên 100 cây hậu thổ tiễn, lớn chừng chiếc đũa hậu thổ tiễn, trọng lượng lại lớn đến đáng sợ. Diệp Bác Thần đem một cây hậu thổ tiễn khoác lên đại nghệ quán nhật cung bên trên, dùng hết toàn lực kéo một phát, dây cung không hề động một chút nào. Dựa vào, ta mẹ nó, kéo không nhúc nhích. Diệp Bác Thần khỏe miệng có quắc động, lại thử mấy lần, xác định kéo không nhúc nhích. Tính toán, Diệp Bác Thần lắc đầu, thu hồi hậu thổ tiễn. Tiểu huyết, đi ra. Chủ nhân, càn khôn chấn ngục kiếm tranh minh một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bay ra, giống như là một đứa bé như thế quay trùng quanh Diệp Bác Thần xoay quanh. Hiện tại đến với ngươi, lần trước ta chỉ là đem hậu thổ cùng ngươi dung hợp, hiện tại ta phải dùng hậu thổ đưa ngươi một lần nữa tạo nên, quá trình khả năng có chút thống khổ. Tiểu huyết thanh âm kích động, chủ nhân, chỉ cần có thể mạnh lên, tiểu huyết không sợ. Từ nay về sau, tiểu huyết về sau thổ làm kiếm thân, trọng lượng thiên hạ đệ nhất. Lấy hỗn độn mẫu thạch làm kiếm xương, phẩm chất thiên hạ đệ nhất. Lại lấy bất hủ đế kim làm kiếm phong, lực sát thương, lực công kích thiên hạ đệ nhất. Tiểu huyết muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm.